Mộ Phong đôi mắt lạnh lẽo, hắn ngừng vận chuyển linh lực, mà là bắt đầu điều động ngũ hành huyết mạch. Chỉ gặp một đầu hơi không cảm nhận được ngũ thải huyết mạch tại hắn chỗ cổ như ẩn như hiện. Mộ Phong toàn thân cơ thịt phồng lên, phun ra nuốt vào lấy ngũ thải quang hoa, sau đó hắn một tay nắm chuông đồng dưới đáy, cử trọng nhược khinh mà đem giơ lên. Đã linh lực không cách nào sử dụng, vậy hắn liền sử dụng thuần túy huyết mạch lực lượng. Ngươi nói muốn chờ ta? Mộ Phong đôi mắt rơi tại ngoài 10 trượng hơn Trình Dục trên người, sau đó tay phải bỗng nhiên hất lên. Ầm ầm. Toàn bộ không khí vang lên chói hai tiếng nổ đùng đoảng, đám người hoảng sợ phát hiện, chuông đồng to lớn bị Mộ Phong cao cao quăng lên. Chuông đồng tốc độ quá nhanh, ma sát không khí, sinh ra cực kỳ nồng đậm xương trắng, sau đó hướng phía Trình Dục nơi đó rơi xuống. Trình Dục con ngươi thu nhỏ lại, cũng là không trốn không né. Hắn đối tự thân lực lượng rất có tự tin, Mộ Phong phế vật này có thể nâng lên chuông đồng, hắn tự nhiên có thể tùy tiện tiếp được. Trình Dục gầm nhẹ một tiếng, bên ngoài thân bảy đầu mệnh mạch buộc phát ra óng ánh kim mang, chỗ cổ hỏa hệ huyết mạch càng là nhảy lên mấy phần hỏa tinh. Đông. Chuông đồng rơi xuống, Trình Dục hai tay nô ra, tiếp được chuông đồng nháy mắt, hắn sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, Mộ Phong chuông đồng bên trong có cỗ lực lượng thần bí đang nhanh chóng thôn phệ linh lực của hắn, mà lại Mộ Phong chuông đồng xa so với hắn muốn trầm trọng nặng hơn nhiều. Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trình Dục hét lớn một tiếng, linh lực triệt để hao tổn tận, mà chuông đồng đối diện đè ép xuống. Ầm. Chuông đồng đè ép Trình Dục thân thể rơi xuống, toàn bộ dốc núi đều chấn động, mặt đất xuất hiện từng đầu cao vài trượng vết rách. Quảng trường trên dưới, một mảnh lặng ngắt như tờ. Chương 37, thứ ba cửa ải, lôi đài thi đấu. Đông. Tại tĩnh mịch trong yên tĩnh, một đạo réo rắt chuông tiếng vang lên. Đám người chuyển mắt nhìn đi, kinh hãi phát hiện, Mộ Phong thân hình như điện, hai chân đạp tại chuông đồng bên trên, tiếng chuông vang vọng. Ngay sau đó, chuông đồng bên dưới truyền đến Trình Dục tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải hắn năm ngón tay như câu, trừ tại chuông đỉnh, cường đại sức lực, lại tại chuông đỉnh trừ ra dấu năm ngón tay ngấn. Lên cho ta. Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tràn ngập ngũ thải gọn sóng, chuông đồng lần nữa bị hắn văng ra ngoài. Soạn. Chuông đồng lăng không mà lên, lôi ra thật dài xương khói màu trắng, hướng phía đỉnh núi lao đi. Giờ phút này, Hạ Băng Tuyền xa xa dẫn trước, cách đỉnh núi chỉ vài trượng khoảng cách. Thứ nhất là của ta. Mộ Phong phế vật kia, liền chuông đồng đều không nhấc lên nổi, không có chút nào uy hiếp. Phùng Lạc Phi huyết mạch mặc dù ưu tú, nhưng tu vi vẫn là quá yếu, còn có ai có thể thắng được ta? Hạ Băng Tuyền khỏe miệng ý cười càng phát ra ý, cước bộ của nàng trở nên nhẹ nhàng. Ầm ầm. Đột nhiên, trên không truyền đến kinh khủng gào thét thanh âm. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi đập tại cự ly nàng gần hơn một trượng phạm vi đỉnh núi. Hình cái vòng khí lãng nhấc lên, đột nhiên cuốn tới, khiến Hạ Băng Tuyền cũng không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Nàng cái này mới nhìn rõ, bóng đen chân diện mục là một tòa chuông đồng. Chuông đồng bên trên, đứng thẳng một tên thân hình thẳng tắp thiếu niên. Ngươi lặp lại lần nữa, thứ nhất là của ai? Thiếu niên ở trên cao nhìn xuống Hạ Băng Tuyền, khẽ nhà âm, bá khí nghiêm nghị. Thời gian phảng phất đứng im. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đỉnh núi bên trên, chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt thiếu niên. Giờ khắc này, thiếu niên phảng phất một tôn thần, tản ra siêu phàm thoát tục khí tức, quan sát thế gian tăng thương. Chuyện gì xảy ra? Số 20 chuông đồng rõ ràng xen lẫn rất nhiều thôn linh thạch, kẻ này làm sao còn có thể nâng lên đâu? Quảng trường bên trên, nam tử trung niên con ngươi thích chặt, trong lòng không hiểu thầm nói. Thôn linh thạch, chính là một loại có thể thôn phệ linh lực kỳ lạ tảng đá. Nam tử trung niên tại số 20 chuông đồng bên trong, xen lẫn đại lượng thôn linh thạch. Cho dù là mệnh mạch thập trọng cường giả, cũng chưa chắc nhấc nổi tòa kia chuông đồng, nhưng Mộ Phong lại tùy tiện làm được. Kẻ này vận dụng huyết mạch lực lượng. Đài cao bên trên, Lý Hãn đôi mắt thâm trầm, liếc mắt liền nhìn ra Mộ Phong mới một tay hư thực. Mộ Phong biểu hiện vượt ra sắc, Lý Hãn sát ý trong lòng liền càng dày đặc. Thứ nhất, Mộ Phong. Thứ hai, Hạ Băng Tuyển. Thứ ba, Kỳ Lăng. Nam tử trung niên ánh mắt âm trầm, đành phải kiên trì tuyên bố thứ hai quan thứ tự. Tên kia hẳn là còn có thể cứu, các ngươi tốt nhất đi xem xét một cái. Mộ Phong vô vô ống tay áo, tay phải chỉ hướng dốc núi chỗ, Trình Dục chỗ tại nơi. Đám người nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Trình Dục toàn thân đẫm máu, cả người xương cốt sai chỗ, vô cùng thê thảm. Dục Nhi. Đài cao ghế khách quý bên trên, một tên bụng phệ nam tử trung niên, thân hình lại cực kỳ mạnh mẽ, nhảy lên mà xuống, rơi tại Trình Dục bên cạnh. Là Sĩ Dương Thương hội chủ nhân Trình Tường. Mọi người đều là nhận ra vị này bụng phệ nam tử thân phận. Tiểu xuất sinh, ngươi hạ thủ thật ác độc tay, Dục Nhi mệnh mạch đều phế đi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, hắn triệt để phế đi. Trình Tường nhìn chằm chằm Mộ Phong, cực kỳ bi thương gào thét lên tiếng. Hắn đã như thế thích gièm pha người khác vì phế vật, vậy ta liền để hắn thành là chân chính phế vật. Chẳng lẽ có sai sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn về Trình Tường, ngữ khí lạnh nhạt, hiển thị rõ uy nghiêm. Tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi chết, vì con ta chôn cùng. Trình Tường nổi giận, bên ngoài thân sáng lên 11 đầu mệnh mạch, cường hãn khí tức càng là nhìn một cái không sót gì. Trình Tường, hiện tại là chiêu sinh nghi thức, ngoại nhân không được đúng tay. Ngươi là muốn phá làm hỏng quy củ sao? Đài cao bên trên, Phùng Tinh Lan nhìn xuống Trình Tường, lạnh lùng mở miệng nói. Trình Tường song quyền bóp kéo kẹt vang, cuối cùng vẫn không có động thủ, chỉ là để thủ hạ đem trọng thương hôn mê Trình Dục khiêng đi. Chỉ là, hạt giống cứu hận, cũng đã tại Trình Tường trong lòng chôn xuống dưới. Thứ hai cửa ải, bởi vì tất cả mọi người dơ lên trung đồng, trừ trọng thương sắp chết Trình Dục bên ngoài, còn lại 12 người đều thuận lợi thông qua. Cuối cùng một cửa ải, luận võ luận bàn. Nam tử trung niên lần nữa tuyên bố nói. Lời này vừa nói ra, quảng trường trên dưới, đều là sôi trào lên. Lần này chiêu sinh nghi thức, đám người mong đợi nhất, chính là thứ ba quan. Còn sót lại 12 người, không hề nghi ngờ, đại biểu Đồng Dương thành thế hệ tuổi trẻ chiến lược mạnh nhất. Theo đám người, thứ ba cửa ải luận võ luận bàn, tất nhiên là cực kỳ đặc sắc. Luận võ quy tắc cũng 10 phần đơn giản, áp dụng quất ký phối đối với đối thủ, 2-2 quyết đấu, bên thắng tấn cấp. Mộ Phong rút ra trúc lá thăm về sau, lật tay xem xét, phát hiện trúc ký trên đó viết tất chữ. Phùng Lạc Phi quỷ quỷ túy túy bu lại, mắt nhìn về sau, kích động nói, quá tốt rồi, trận đầu ta đối thủ không phải Phong Ca. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi một chút, phát hiện cái sau trúc ký bên trên viết đinh chữ. Dựa theo quất ký quy tắc, chỉ có rút đến đồng dạng lá thăm người vì một tổ, tiến hành quyết đấu, bên thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Chư vị, trúc lá thăm tổng cộng có 6 cái chữ, theo thứ tự là giáp đất bính đinh mậu kỷ, đối ứng 1 đến 6 hào lôi đài. Rút đến trúc lá thăm tuyển thủ, mời lên đối ứng lôi đài. Nam tử trung niên lần nữa lớn tiếng tuyên bố nói. Lạc Phi, chúc ngươi vận may. Mộ Phong nhìn Phùng Lạc Phi một chút, chính là bước lên số 2 lôi đài. Phùng Lạc Phi băng thuộc tính huyết mạch mặc dù bất phàm, nhưng nàng dù sao tu vi quá yếu, vẹn vẹn chỉ có mệnh mạch ngũ trọng. Thứ ba cửa ải luận võ luận bàn, đối với Phùng Lạc Phi có thể nói là có chút bất lợi. Khi Mộ Phong đạp lên lôi đài về sau, đối diện đồng dạng lướt đến một tên thanh niên. Thanh niên ước chừng 17 tuổi, thân hình thon gầy, nhưng đôi mắt lại sắc bén như câu. Tại hạ Lâm gia Lâm Duệ, Mộ huynh mời nhiều chỉ giáo. Lâm Duệ liền ôm quyền, chính là lập tức phóng xuất ra trong cơ thể 7 đầu mệnh mạch, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tuy nói bên trong thành thịnh truyền Mộ Phong phế vật truyền ôn, nhưng trải qua thứ nhất cửa ải, thứ hai cửa ải biểu hiện, Lâm Duệ có thể sẽ không ngu xuẩn cho rằng Mộ Phong thật là cái phế vật. Là Lâm gia đệ nhất thiên tài Lâm Duệ, từ nhỏ liền đã thức tỉnh thổ hệ huyết mạch, là cái không thể khinh thường đối thủ a. Cái này Mộ Phong huyết mạch mặc dù cường đại, nhưng tu vi chưa hề triển lộ qua, hẳn là cũng liền Lâm Duệ một cái cấp bậc, cái này một trận chiến sợ rằng sẽ là một trận cháy bỏng chiến. Chung quanh quảng trường, nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng Lâm Duệ đánh với Mộ Phong một trận, hẳn là thế lực ngang nhau chiến đấu. Mộ Phong, huyết mạch của ngươi rất mạnh, nhưng không có nghĩa là thực lực mạnh. Phóng xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đánh với ta một trận đi. Lâm Duệ nhìn chăm chú Mộ Phong, thần sắc nghiêm túc nói. Mộ Phong lắc đầu, nhàn nhạt nói, ngươi quá yếu, vẫn là trực tiếp đầu hàng đi. Lâm Duệ giận dữ, lạnh giọng nói, đừng quá cuồng vọng. Ngươi mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Hạ Băng Tuyền sao? Nói xong, Lâm Duệ vừa xài bước ra, toàn bộ lôi đài đều hơi chấn động một phen. Siêu. Lâm Duệ như mũi tên, tiêu xạ mà ra, cấp tốc tới gần Mộ Phong. Man Nhu va chạm. Lâm Duệ linh lực toàn bộ triển khai, cả người như Man Nhu mạnh mẽ đâm tới mà tới. Chỉ thấy chung quanh càng là hình thành đạo đạo lăng lệ khí áp. Lâm Duệ tại chạy lướt qua quá trình bên trong, chỗ cổ thổ hệ huyết mạch phóng thích, toàn thân bao trùm lấy thật dày thổ chất áo giáp. Mộ Phong sừng sững tại nguyên địa, hắn nhẹ nhàng đưa tay phải ra, linh lực thổ lộ mà ra. Chỉ gặp màu xanh u quang ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một đóa trong sáng không tì vết thanh liên. Mà hắn bên ngoài thân, sáng lên 7 đầu rực rỡ ngời ngời mệnh mạch. Đối phó Lâm Duệ, Mộ Phong sử dụng 7 thành thực lực là đủ nghiền ép cái sau. Mộ Phong tay phải đánh ra, nội ẩn thanh liên, tinh chuẩn rơi tại Lâm Duệ trước ngực, sau đó nháy mắt buộc phát ra tuyệt cường lực lượng. Lâm Duệ kêu thảm một tiếng, trải rộng toàn thân thổ chất áo giáp đều vỡ vụn. Mà cả người hắn thì là bay ngược mà ra, rơi xuống tại lôi đài bên ngoài. Thanh Huyền Trường Pháp. Hôn đản này ghế khách quý bên trong, nguyên bản đang uống trà Hạ Chính Nghiệp, một miệng nước trà phun ra, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm trên lôi đài Mộ Phong. Chương 38, Mộ Phong VS Hạ Băng Tuyển. Mộ Phong gọn gàng giải quyết chiến đấu, khiến quảng trường rất nhiều người đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa mới thấy được chưa? Cái kia Mộ Phong sử dụng võ pháp, làm sao giống như vậy hạ ra thanh huyền trưởng pháp. Đó chính là thanh huyền trưởng pháp, chỉ là đây cũng là hạ ra tổ truyền võ pháp, làm sao kẻ này cũng biết đâu. Ghế khách quý bên trong, các thế lực lớn chi chủ nghị luận ầm ĩ, đôi mắt cổ quái nhìn về phía Hạ Chính Nghiệp. Thanh huyền trưởng pháp là hạ gia lão tổ truyền xuống, đối với hạ gia có ý nghĩa phi phàm. Tại hạ gia, chỉ có nhân tài kiệt xuất mới có cơ hội học tập thanh huyền trưởng pháp, ngoại nhân là không thể nào có cơ hội tập được. Hiện tại, Mộ Phong đống nhiên sử xuất thanh huyền trưởng pháp, khiến không ít người đều sinh lòng nghi kỵ. Hạ Chính Nghiệp như ngồi bàn trông, nghiến răng nghiến lợi. Mộ Phong tên khốn này, cố ý sử dụng ra thanh huyền trưởng pháp, đây là tại nhục nhã bọn hắn hạ gia. Mộ Phong đi xuống lôi đài, phát hiện Hạ Băng Tuyền sớm đã kết thúc, ở phía dưới chờ. Mộ Phong, ngươi cái này vô sỉ tên trộm. Dám học trộm ta hạ gia tổ truyền võ pháp. Hạ Băng Tuyền đằng đằng sát khí nói. Buồn cười. Thanh huyền trưởng pháp bí tịch liền trong tay ta, ta không cần học trộm. Nói, Mộ Phong từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, trang địa viết thanh huyền trưởng pháp bốn chữ lớn. Hiện tại, ngươi đem thanh huyền trưởng pháp trả ta, ta hứa hẹn lưu ngươi một mạng. Hạ Băng Tuyền mở ra tay phải, đôi mắt đẹp ngậm lấy cao ngạo, nhìn xem Mộ Phong. Dưới cái nhìn của nàng, lời ấy đã là nàng đối với Mộ Phong lớn nhất tha thứ, cái sau hẳn là mang ơn đem võ pháp hai tay phụng bên trên mới là. Lưu ta một mạng. Mộ Phong cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Loại này rác rưởi võ pháp, đều có thể xem như bảo, các ngươi hạ ra là thật rác rưởi. Mộ Phong lắc đầu, tay phải linh lực thổ lộ, lòng bàn tay bên trên bí tịch, xoẹt một tiếng hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Ầm. Đài cao bên trên, Hạ Chính Nghiệp tức giận đến vô bàn đứng dậy, hai mắt toán độc, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong. Kẻ này sao dám làm như thế? Thanh huyền trưởng pháp là bọn hắn tổ truyền võ pháp, giờ phút này lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị xé thành vỡ nát. Đây là trước mặt mọi người đánh bọn hắn hạ ra mặt. Người muốn chết. Hạ Băng Tuyền gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhưng lại chưa mất lý trí. Nàng rất rõ ràng, như hiện tại xuất thủ, nàng liền sẽ bị phán phá hoại quy tắc, mất đi so tài tư cách. Ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng sớm như vậy gặp được ta, bằng không mà nói, ngươi sắp chết không táng thân ơi. Hạ Băng Tuyền nói xong, liền một lần nữa nhắm mắt. Cùng lúc đó, thứ nhất vòng so tài cũng triệt để kết thúc. Tấn cấp thứ hai vòng so tài, tổng cộng có 6 người, theo thứ tự là Mộ Phong, Hạ Băng Tuyền, Kỳ Lăng, Phùng Lạc Phi, Hứa Qua cùng Từ Dương. Nguy hiểm thật a, kém chút liền thua. Phùng Lạc Phi có chút chật vật, vừa đến Mộ Phong bên người, chính là bĩu môi phàn nàn. Lạc Phi, ngươi còn muốn lại thắng sao? Mộ Phong nhìn trước mắt chật vật thiếu nữ, khỏe miệng hơi vểnh hỏi. Phùng Lạc Phi nhéo nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, má phấn nâng lên, nói, đương nhiên muốn thắng, chỉ là nói đến đây, cô gái nhỏ giống như nhục trí, vẻ phải nói, chỉ là ta tu vi quá yếu, thứ hai vòng đối thủ cơ bản đều là mệnh mạch thất trọng võ giả, ta căn bản không thắng nổi. Ta có thể trong thời gian ngắn, tăng lên trong cơ thể ngươi băng hệ huyết mạch uy lực, tác dụng phụ chính là sẽ tạm thời suy yếu 3 ngày. Ngươi có thể tiếp nhận sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói, đương nhiên có thể. Ta phải tận lực làm náo động, làm cho tất cả mọi người đều lãnh hội bản tiểu thư phong thái. Phùng Lạc Phi chống nạnh, cả người đắm chìm tại trong tưởng tượng, khóe miệng còn lộ ra cười ngây ngô. Mộ Phong bấm tay gõ hạ Phùng Lạc Phi chân bóng cái chán, cái sau kêu đau một tiếng, che cái chán, ủy khuất mà nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong thì là thần sắc lạnh nhạt, nhanh chóng tại Phùng Lạc Phi chỗ cổ liền chút 3 dưới. Ta đã tạm thời kích phát trong cơ thể ngươi băng hệ huyết mạch tiềm lực. Mộ Phong nhàn nhạt nói, thật thần kỳ, ta cảm giác có cố cường đại lực lượng, chính nguyên nguyên không ngừng mà từ trong huyết mạch của ta trào ra. Phùng Lạc Phi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nàng tay phải một đám, một cỗ kinh khủng hàn khí dòng xoáy, tại nàng lòng bàn tay ngưng tụ. Thứ hai vòng so tài, hiện tại bắt đầu. Nam tử trung niên lần nữa tuyên bố, xứng đôi đối thủ, vẫn như cũng là Quất Ký lựa chọn. Khi Mộ Phong vọt lên lôi đài thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, đối thủ của hắn vậy mà là Kỳ Lăng. Đối diện Kỳ Lăng, hiển nhiên cũng phát hiện Mộ Phong, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra. Ngươi muốn đánh với ta một trận. Mộ Phong cười như không cười nhìn trước mắt Kỳ Lăng. Kỳ Lăng đầu lắc được như trống lúc lắc giống như, mặt bên trên lộ ra lấy lòng tiếu dung nói, đại sư nói đùa, ta làm sao dám đâu. Vậy còn không cút. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Ta cút. Ta lập tức cút. Kỳ Lăng liền vội vàng gật đầu túi người, sau đó phù phù nằm trên mặt đất bên trên, ủng ủ cục lăn xuống lôi đài. Mộ Phong sững sờ, nhìn xem chính đang ra sức lăn lộn Kỳ Lăng, trong lòng hơi im lặng. Cái này Kỳ Lăng bề ngoài như có chút quá độ giải đọc hắn lời nói. Quảng trường trên dưới, đám người trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều không nghĩ tới, xâm nhập lục cường kỳ gia thiên tài Kỳ Lăng, vậy mà không đánh mà hàng. Càng làm cho chúng người không lời chính là, Kỳ Lăng thế mà còn chính mình lăn xuống lôi đài, cái này lại là cái gì tao thao tác. Mộ Phong không chiến mà thắng về sau, tuyệt không rời đi lôi đài, ánh mắt thì là rơi ở bên cạnh lôi đài bên trên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng Hạ Băng Tuyển giao thủ Từ Dương, cả người cao cao quăng lên, sau đó trùng điệp rơi tại lôi đài bên dưới. Hạ Băng Tuyển, lần nữa một chiêu chiến thắng, hơn nữa nhìn bộ dáng còn chưa xuất toàn lực. Hạ Băng Tuyển lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút, chính là vọt xuống lôi đài. Mộ Phong ánh mắt lộ tại một bên khác lôi đài bên trên, nơi đây giao thủ song phương là Phùng Lạc Phi cùng Hứa Qua. Hứa Qua tu vi đồng dạng là mệnh mạch thất trọng, có được thủy hệ huyết mạch, có thể thao túng trong không khí nước. Nhưng hiển nhiên, Hứa Qua thủy hệ huyết mạch hoàn toàn là bị Phùng Lạc Phi băng hệ huyết mạch khắc chế. Nhưng phàm là Hứa Qua chế tạo thủy hệ công kích, cơ bản đều bị Phùng Lạc Phi đông lạnh thành băng tinh. Lại thêm lên Phùng Lạc Phi băng hệ huyết mạch bị Mộ Phong tạm thời kích hoạt lên tiềm lực, uy lực càng sâu. Cuối cùng, Phùng Lạc Phi thắng hiểm. Lạc Phi, tốt. Đài cao bên trên, Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan hai người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Phùng Lạc Phi có thể xâm nhập trước ba, dù sao cái sau tu vi là nhóm người này bên trong yếu nhất. La Hạ Miểu, La Dương Bình sắc mặt lại khó coi. La Gia cùng Phùng Gia làm Đồng Dương Thành cường đại nhất hai đại gia tộc, tự nhiên tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Mắt thấy Phùng Gia ra cái Phùng Lạc Phi thiên tài tuyệt thế như vậy, mà bọn hắn La Gia tuổi trẻ thiên tài lại là chết yểu. Cứ thế mãi xuống dưới, bọn hắn La Gia nhất định phải bị Phùng Gia triệt để áp chế, khó mà xoay người. Đều là Mộ Phong cái này đáng chết tiểu tạp chủng, nếu không phải hắn, Hoàng Nghị cũng sẽ không La Hoành Bảo nhớ tới chết oan La Hoàng Nghị, nằm đấm liền bóp kéo kẹt vang, đôi mắt tràn đầy sắc cơ. Tỉnh táo. Hiện tại thời cơ còn chưa tới. La Hạo Miểu vỗ nhẹ hạ La Hoành Bảo đầu vai, thanh âm trầm thấp nói. La Hoành Bảo cái này mới giật mình, dần dần khôi phục bình tĩnh, đáy mắt sát cơ cũng triệt để thu lại. Hiện tại, bắt đầu thứ ba lần tỉ thí. Nam tử trung niên lần nữa đứng ra, nói, bởi vì có ba người, cho nên thứ ba vòng chú nhất định có một người luôn không. Mộ Phong, Hạ Băng Tuyển cùng Phùng Lạc Phi ba người đứng ra thân, phân biệt rút lấy chúc lá thăm. Chúc mừng Lạc Phi tiểu thư, rút đến khoảng không lá thăm, vòng thứ ba nghỉ ngơi. Thứ ba lần tỉ thí, từ Mộ Phong đối chiến Hạ Băng Tuyển. Nam tử trung niên phân biệt nhìn ba người chúc lá thăm về sau, lớn tiếng tuyên bố nói. Một nháy mắt, quảng trường tao động. Mộ Phong cùng Hạ Băng Tuyển, rốt cục đối mặt. Hai người phía trước hai vòng bên trong, đều là một chiêu chế địch, chưa hề triển lộ qua thực lực chân chính. Một người là danh dương đồng dương song hệ huyết mạch thiên tài, một người là hoành không xuất thế vô danh hát mã. Tất cả mọi người mong đợi, hai người chiến đấu đến cùng sẽ là kết quả như thế nào đâu. Đồng nhiên, đài cao bên trên, Lý Hãn chậm rãi đứng lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 39, một trận sinh tử. Lý Hãn ánh mắt sắc bén, nhàn nhạt nói, chiêu sinh nghi thức tiến hành đến hiện tại, đã tiến vào trận chung kết giai đoạn. Vì để cho trận chung kết càng thêm đặc sắc, ta có cái đề nghị. Đám người ngẩng đầu, đều là nhìn về phía Lý Hãn. Mộ Phong, Hạ Băng Tuyển có thể xâm nhập trận chung kết, tại Đồng Dương Thành thế hệ trẻ tuổi đều là đỉnh tiêm địa. Nhưng chỉ vẹn vẹn là luận võ luận bàn, lại còn thiếu rất nhiều, dạng này không cách nào kích phát bọn hắn chân chính tiềm lực. Lý Hãn chậm rãi mà nói, lại khiến Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên hai người lông mày cau lại, trong lòng sinh ra bất tường cảm giác. Chỉ có đánh bạc tính mạng, quyết nhất tử chiến, mới có thể kích phát bọn hắn chân chính tiềm năng. Lý Hãn lời vừa nói ra, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, gây nên đám người bạo động. Không hổ là Lý Hãn đại nhân, đề nghị này không tệ. La Hạ Miểu, La Hoành Bảo hai người vỗ tay bảo hay, đôi mắt đều là toát ra âm lãnh chi sắc. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan sắc mặt hai người đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới, Lý Hãn vậy mà lại đưa ra tử chiến đề nghị. Tuy nói, Mộ Phong cho tới nay, biểu hiện thực lực cũng không tệ, nhưng Hạ Băng Tuyển sẽ chỉ càng mạnh. Nếu là tử chiến lời nói, đây không phải đem Mộ Phong vào chỗ chết bước sao? Không được. Lý Hãn đại nhân, chiêu sinh nghi thức mục đích là tuyển nhận có thiên phú đệ tử. Như là một trận sinh tử, vậy liền vi phạm chiêu sinh nghi thức dự tính ban đầu. Phùng Hồng Huyên đứng dậy, quả quyết phản đối. Phùng Hồng Huyên, ngươi thật to gan. Lý Hãn đại nhân thế nhưng là lần này chiêu sinh nghi thức đại biểu, hán, chính là chiêu sinh nghi thức quý củ. La Hạo Miểu âm lãnh mà nhìn xem Phùng Hồng Huyên, lớn tiếng quát lớn nói. Phùng Hồng Huyên, ngươi muốn phản đối ta. Lý Hãn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phùng Hồng Huyên nói. Phùng Hồng Huyên nắm đấm nắm thật chặt, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiêm nghị không sợ cùng Lý Hãn đối mặt. Phùng lão, đáp ứng hắn. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên. Phùng Hồng Huyên quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy, lôi đài bên trên, Mộ Phong đứng chắp tay, chính nhìn về phía hắn bên này. Hắn từ Mộ Phong trong mắt, nhìn thấy tuyệt đối tự tin. Tốt. Phùng Hồng Huyên khẽ nhả một chữ, một lần nữa ngồi xuống lại. La Hạ Miểu, La Hoành Bảo nhìn nhau, đều là lộ ra rét lạnh ý cười. Hạ Băng Tuyển thực lực, bọn hắn càng hiểu rõ, tại toàn bộ Đồng Dương Thành thế hệ trẻ tuổi bên trong, không người có thể địch. Huống chi, Hạ Băng Tuyển còn có Lý Hãn đại nhân ban cho át chủ bài, coi như cái kia Mộ Phong thực lực không yếu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, quảng trường thượng hạ, lại là triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Hạ Băng Tuyển cùng Mộ Phong một trận chiến, cuối cùng biến thành sinh tử chiến. Lý Hãn, ngươi quả nhiên là lai giả bất thiện. Trong đám người, Lý Văn Xu thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú đài cao bên trên Lý Hãn. Phế vật. Ta ngược lại là xem thường ngươi, thực lực của ngươi có lẽ chẳng ra sao cả, nhưng can đảm lắm. Lôi đài bên trên, Hạ Băng Tuyển đôi mắt đẹp lạnh như băng nhìn chăm chú Mộ Phong, lãnh đạm nói. Hạ Băng Tuyển, còn nhớ được, hạ gia cháy đêm đó ta đối với ngươi lời nói sao? Mộ Phong đứng thẳng người lên, nhìn chăm chú nữ tử trước mắt, nhàn nhạt nói. Lời gì? Hạ Băng Tuyển chân mày cau lại. Ta để ngươi hảo hảo chờ lấy ta đến giết ngươi. Hôm nay, chính là thực hiện lời này thời điểm. Mộ Phong không mặn không nhạt nói. Buồn cười. Sắp chết đến nơi, ngươi lại vẫn ôm loại này hảo tưởng không thực tế. Chỉ cần một chiêu, ta liền có thể đưa ngươi tại chỗ oanh sát. Hạ Băng Tuyển toàn thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức, như rồng giống như hổ, không ai bị nổi. Chín đầu bóng ánh mạnh mạnh, tự Hạ Băng Tuyển bên ngoài thân sáng lên, như chín đầu nấn ná kim xà, rực rỡ ngời ngời. Vậy mà là mệnh mạnh chín trọng cảnh giới. Cái này Hạ Băng Tuyển không hổ là Đồng Dương Thành đệ nhất thiên tài a. Khi Hạ Băng Tuyển triển lộ mệnh mạch nháy mắt, mọi người đều là hít sâu một hơi. Lần này chiêu sinh nghi thức, xâm nhập lục cường kỳ lăng, từ dương đám người, cũng bất quá là mệnh mạch thất trọng mà thôi. Hạ Băng Tuyển bởi vì chưa hề sử xuất toàn lực, mọi người cũng không biết cái trước cụ thể tu vi, nhưng cũng đều là suy đoán là mệnh mạch bắt trọng. Chỉ là, bọn hắn đều đoán sai, Hạ Băng Tuyển xa so với bọn hắn nghĩ muốn mạnh, đúng là mệnh mạch cửu trọng tu vi. Mệnh mạch cửu trọng tu vi, lại thêm bên trên song hệ huyết mạch, thực lực của nàng thậm chí muốn vượt qua bình thường mệnh mạch thập nhất trọng võ giả. Phùng Hồng Huyên sắc mặt đại biến, không khỏi nhìn về phía lôi đài bên trên Mộ Phong. Đối mặt như thế cường đại Hạ Băng Tuyển, Mộ Phong thật sự có phần thắng sao? Mộ Phong, ta sẽ lấy mạnh nhất một kích, đưa ngươi triệt để đánh sát. Ngươi không có bất luận cái gì dễ rủa cơ hội. Hạ Băng Tuyển chân phải hướng về phía trước đặt mạnh, nàng chỗ cổ thủy hỏa song hệ huyết mạch triệt để bị kích phát. Chỉ gặp nàng nửa phải thân giấy lên hừng hực hỏa diễm, nửa trái thân phun trào lấy u lam sóng nước gợn sóng. Giờ phút này, thủy hỏa hai loại tương khắc năng lượng, lại trên người Hạ Băng Tuyển dung hợp như vậy thiên ý liễu vô phùng. Chịu chết đi. Thủy hỏa huyết mạch kích phát ngáy mắt, Hạ Băng Tuyển thì là động. Chỉ gặp nàng chân ngọc điểm nhẹ, như một đạo mũi tên, hướng phía Mộ Phong tiêu xạ mà ra. Ngươi hủy ta Hạ gia tổ truyền võ pháp Thanh Huyền Trưởng Pháp, vậy ta lợi dụng Thanh Huyền Trưởng Pháp kết thúc ngươi cái này thật đáng buồn nhất sinh. Hạ Băng Tuyển nhảy lên một cái, tắm rửa tại thủy hỏa năng lượng bên trong. Nàng tay phải thành trưởng, mênh mông linh lực như sóng chiều thổ lộ mà ra, tại lòng bàn tay của nàng ngưng tụ ra một đóa hỏa diễm cùng sóng nước cùng tồn tại hoa sen. Đóa này hoa sen ngưng tụ Hạ Băng Tuyển chín đầu mệnh mạch cùng thủy hỏa song hệ huyết mạch năng lượng, uy lực xa so với Mộ Phong trước đó thi triển muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nở rộ đi, thủy hỏa liên hoa. Hạ Băng Tuyển kêu quát một tiếng, lòng bàn tay thủy hỏa liên hoa bỗng nhiên mở rộng chí lớn gần trượng. Một nháy mắt, toàn bộ quảng trường nhiệt độ khi thì bỗng nhiên băng lãnh, khi thì bỗng nhiên nóng bỏng. Quan chiến đám người sớm đã trợn mắt hốt mồm. Hạ Băng Tuyển một kích này thực tại quá cường đại, nếu là bị chính diện đánh trúng, mệnh mạch thập nhất trọng võ giả đều muốn trọng thương. Rốt cục, thủy hỏa liên hoa cấp tốc hạ xuống, mục tiêu rõ ràng là phía dưới Mộ Phong. Hạ Băng Tuyển quá mạnh. Một kích này, cái kia Mộ Phong xong đời. Đây mới là Đồng Dương Thành đệ nhất thiên tài thực lực sao? Thật sự là mạnh đến mức rối tinh rối mù. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm lôi đài, tất cả mọi người nghĩ biết, đối mặt như thế cường đại võ pháp, Mộ Phong sẽ như gì đối mặt. Thôi được, ta cũng dùng Thanh Huyền Trưởng Pháp đánh với ngươi một trận. Lôi đài bên trên, Mộ Phong chậm rãi nô ra tay phải, màu xanh u quang ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn, hội tụ thành một đóa trong sáng không tì vết thanh liên. Kẻ này thật sự là vô tri. Băng Tuyển một chiêu này sớm đã vượt ra Thanh Huyền Trưởng Pháp, tiếp tục dùng chiêu này để ngăn cản, đó chính là muốn chết. Hạ Chính Nghiệp trông thấy Mộ Phong thức mở đầu, lập tức liền biết cái sau cũng muốn sử dụng giống nhau võ pháp, không khỏi cười lạnh liên tục. Nhưng ngay sau đó, Hạ Chính Nghiệp đằng đứng dậy, ánh mắt rung động mà nhìn xem lôi đài. Chỉ thấy lôi đài bên trên, Mộ Phong không giữ lại chút nào đem 10 đầu mệnh mạch triệt để phóng xuất ra. Vĩnh Hằng Thánh Kinh vận chuyển đến cực hạn, như dòng mênh mông linh lực tràn vào lòng bàn tay của hắn. Chỉ gặp Mộ Phong lòng bàn tay thanh liên cấp tốc nở rộ. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Trong sáng hoàn mỹ thanh liên hoàn toàn nở rộ, lại có 3 trượng to lớn. Lên. Mộ Phong khẽ nhả một chữ, như thiên thần pháp chỉ. Ba trượng thanh liên soạt mà lên, cùng trên không thủy hỏa liên hoa đụng vào nhau. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng, nguyên nguyên không ngừng vang lên, dưới chân lôi đài càng là bởi vì không chịu nổi năng lượng kinh khủng, hóa thành phế tích. Trung quanh quảng trường, từng tia ánh mắt đều là rơi tại lôi đài bên trên. Tất cả mọi người thực sự nghĩ biết, mới kịch liệt va chạm, đến cùng là ai chiến thắng. Đài cao bên trên, Lý Hãn, Phùng Hồng Huyên đám người, cũng đều là nhìn chằm chằm lôi đài bên trên. Bụi mù dần dần tán đi, một đạo sừng sững không ngã thân ảnh xuất hiện trước nhất tại trong tầm mắt mọi người. Là, Hạ Băng Tuyển. Đám người lên tiếng kinh hô. Lý Hãn, La Hạ Miểu, Hạ Chính Nghiệp đám người đều là lộ ra một vòng ý cười. Xem ra, cười đến cuối cùng, vẫn như cũng là Hạ Băng Tuyển A. Đồng nhiên, trong sân Hạ Băng Tuyển, phun phun ra một ngụm máu tươi, hai đầu gối quỳ tại trên mặt đất. Hạ Băng Tuyển, vận khí không tệ. Lại tránh đi chỗ yếu hại. Một đạo thanh âm đạm mạc từ lôi đài phế tích một chỗ khác truyền đến. Ở nơi đó, bụi mù còn chưa triệt để tán đi, theo tiếng bước chân truyền đến, một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Là Mộ Phong. Đám người con ngươi thu nhỏ lại phát hiện, Mộ Phong vẫn như cũ không nhiễm trần thế, lông tóc không thương. Chương 40, Dương Cung Bạc Kiếm. Bạch bạch bạch. Thanh thúy tiếng bước chân, tại yên tĩnh quảng trường, yếu ớt vang lên. Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, chậm rãi đi hướng Hạ Băng Tuyển. Hạ Băng Tuyển tay phải chăm chú bịt lại miệng mũi, máu tươi tại giữa ngón tay chảy xuôi. Nàng dương mắt nhìn về phía đi tới Mộ Phong, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy đâu? Hạ Băng Tuyển thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nhịn không được hướng phía sau thối lui, gần như mất lý trí mà giống lên nói. Là ngươi quá yếu. Mộ Phong bước chân không ngừng, thanh âm không lớn, lại như lôi đỉnh tại mọi người bên tai nổ vang. Đám người cười khổ, như Hạ Băng Tuyển quá yếu, cái kia đồng dương thành thế hệ trẻ tuổi há không là đều là phế vật. Bọn hắn nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt, triệt để thay đổi. Bọn hắn rất rõ ràng, cũng không phải là Hạ Băng Tuyển quá yếu, mà là Mộ Phong quá mạnh. Mệnh mạch thập trọng. Lý Hãn tay phải dùng sức, tại tay vịn chỗ bóp ra dấu năm ngón tay ngấn, lạnh lùng nhìn Hạ Chính Nghiệp một chút. Lúc trước, Hạ Chính Nghiệp lời thề son sắt nói với hắn, Mộ Phong tu vi cũng liền mệnh mạch thất trọng tả hưu, cho nên hắn mới có thể tận lực để ra sinh tử đấu. Hắn vốn dĩ vì, Mộ Phong sẽ tại trong trận này, bị Hạ Băng Tuyển tính áp đảo ngược sát, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hạ Băng Tuyển cũng kém không nhiều nên sử dụng vật kia đi. Lý Hãn một lần nữa bình tĩnh trở lại, ánh mắt rơi trên người Hạ Băng Tuyển. Hắn tin tưởng, chỉ cần Hạ Băng Tuyển sử dụng vật kia, liền có thể đánh bại Mộ Phong. Mộ Phong dừng bước lại, từ trên cao nhìn xuống mấy mét bên ngoài Hạ Băng Tuyển. Hạ Băng Tuyển, ngươi trăm phương ngàn kế dẫn ta đến chiêu sinh nghi thức, từ đầu đến cuối đều tại đùa cợt, gièm pha ta, hiện tại ngươi ta chân chính một trận chiến, ngươi liền chút thực lực ấy. Mộ Phong ánh mắt, từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như nước, thậm chí bình tĩnh đáng sợ. Nhưng chính là phần này bình tĩnh, khiến Hạ Băng Tuyển cảm giác được trong đó miệt thị cùng khinh thường. Ta không cam tâm. Rõ ràng chỉ là cái phế vật, có tư cách gì thuyết giáo ta. Hạ Băng Tuyển đôi mắt đỏ như máu, nàng không do dự nữa, từ trong ngực lấy ra một viên tinh hồng đan hoàn, nuốt vào trong bụng. Vâng! Đột nhiên, Hạ Băng Tuyển trong cơ thể bộc phát ra một cỗ càng cuồng bạo hơn khí tức, mênh mông năng lượng tràn đầy toàn thân của nàng. Thật mạnh khí tức. Trung quanh quảng trường, đám người ánh mắt khẽ biến. Bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, Hạ Băng Tuyển bên ngoài thân hiện ra 10 đầu mệnh mạch. Chỉ là, Hạ Băng Tuyển trên người mệnh mạch có chút quỷ dị, cũng không phải là kim sắc, mà là đỏ tươi huyết sắc. Băng Tuyển ghế bên trên, Hạ Chính Nghiệp đôi mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Hắn biết rõ, Hạ Băng Tuyển phục dụng đan hoàn là cái gì. Sát huyết đan, hoàng giai trung đẳng linh đan, thông qua rút ra trong cơ thể tinh huyết, cưỡng ép tấn cấp, từ đó trong thời gian ngắn thu hoạch được lực lượng cường đại. Nhưng đan này tệ nạn là, đối với mệnh mạch tổn hại cực lớn, nếu là sử dụng không thích đáng, rất dễ dàng mệnh mạch vỡ vụn. Lúc trước, Lý Hãn đem đan này giao cho Hạ Băng Tuyển, vốn là vì để phòng vạn nhất, cũng không cho rằng sẽ dùng bên trên. Nào nghĩ tới, Mộ Phong thực lực ngoài dự liệu, cuối cùng làm cho Hạ Băng Tuyển sử dụng sát huyết đan. Lý Hãn đại nhân, Hạ Băng Tuyển phục dụng đan dược, cái này không phù hợp quy định đi. Phùng Hồng Huyên sắc mặt khó coi, đối với Lý Hãn nói. Chiêu sinh nghi thức cũng không có quy định không được phục dụng đan dược. Hạ Băng Tuyển cử động lần này tuyệt không trái với quy định. Lý Hãn liếc mắt Phùng Hồng Huyên, nhàn nhạt nói. Phùng Hồng Huyên lông mày cau lại, đành phải nhịn được tính tình tiếp tục xem tiếp. Nếu là Mộ Phong có bất kỳ ngoài ý muốn, hắn khẳng định sẽ không ngồi yên không lý đến. Phế vật, chiến đấu hiện tại mới vừa mới bắt đầu. Hạ Băng Tuyển song quyền gấp siết chặt, mỹ lệ hai gò má bắt đầu trở nên xoay khúc. Tại nàng nở nang thân thể bên trên, đột nhiên lại sáng lên một đầu huyết sắc mệnh mạch. Một cỗ càng kinh khủng khí tức cuốn tới. Ầm ầm. Hạ Băng Tuyền chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, mặt đất truyền đến kịch liệt oanh minh, vô số nát đá nhao nhao bay lên. Lại đột phá. Thật mạnh, Hạ Băng Tuyền lại thăng liền hai cấp, đạt tới mệnh mạch thập nhất trọng. Mộ Phong có phiền toái. Loại trạng thái này Hạ Băng Tuyền mạnh mẽ hơn vừa rồi nhiều lắm, làm không tốt người thắng sau cùng sẽ là Hạ Băng Tuyền. Quảng trường trên dưới, tại cảm nhận được Hạ Băng Tuyền cái kia kinh khủng khí tức, mọi người không khỏi biến sắc. Phong ca, sẽ là đối thủ sao? Phùng Lạc Phi đôi bàn tay trắng như phấn gấp siết chặt, xinh đẹp con ngươi chứa đầy thần sắc lo lắng. Phế vật, hiện tại ta muốn để ngươi hảo hảo cảm thụ, ngươi cùng ta ở giữa chân chính chênh lệch. Hạ Băng Tuyền hai chân đạp địa, cường đại sức lực bộc phát, toàn bộ lôi đài đều hỏng mất, vô số nát đá bốn phía bay tán loạn. Trong chớp mắt, Hạ Băng Tuyền xuất hiện tại Mộ Phong trước mặt, nàng tay phải thành trường, lần nữa thi triển Thanh Huyền Trường Pháp. Lòng bàn tay của nàng nội ẩn thủy hỏa liên hoa. Một trường oanh đến, thủy hỏa liên hoa nháy mắt nở rộ, hóa thành ba trượng to lớn, cấp tốc lướt về phía Mộ Phong. Kiếm lên. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, khẽ nhả một tiếng, phía sau hộp kiếm bỗng nhiên sốc lên. Một thanh kiếm gậy vút qua mà ra, rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Một kiếm tại tay, Mộ Phong khí thế bỗng nhiên thay đổi. Cả người như ra khỏi vỏ bảo kiếm, phong mang tất lộ, duệ không thể khi. Ầm ầm. Mộ Phong một kiếm chém ra, kinh lôi nổ lên, sắc bén trong kiếm mang ẩn chứa quần quần lôi đỉnh. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành chín đạo kinh khủng lôi đỉnh, nháy mắt xé rách ba trượng to lớn thủy hỏa liên hoa. Phốc phốc. Hạ Băng Tuyền con ngươi thu nhỏ lại, cả người lần nữa bay ngược mà ra, trùng điệp ngã ở lôi đài bên dưới. Quảng trường trên dưới, yên tĩnh một mảnh. Một chiêu. Đối mặt thăng liền hai cấp Hạ Băng Tuyền, Mộ Phong lại chỉ dùng một chiêu. Đài cao bên trên, Lý Hãn, La Hạ Miểu, Hạ Chính Nghiệp đám người toàn thân cứng ngắc, ngây ra như phông mà nhìn xem trên lôi đài một màn. Kết quả như vậy, làm bọn hắn khó có thể tin. Mộ Phong một tay cầm kiếm, chân phải đạp nhẹ mặt đất, như một đạo điện quang, xuất hiện tại Hạ Băng Tuyền trước người. Hắn một cước nâng lên, đông nhiên đạp hạ, đem muốn dây rủa đứng dậy Hạ Băng Tuyền, một lần nữa đạp tại mặt đất bên trên. Hạ Băng Tuyền, ngươi nói đúng. Người ta ở giữa chênh lệch, thật rất lớn. Mộ Phong nhìn xuống dưới chân Hạ Băng Tuyền, đôi mắt đạm mạc, phảng phất đang quan sát một con run dế. Tại sao có thể như vậy? Ta thế mà thua liền hai lần. Hạ Băng Tuyền tự lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy thất lạc. Nàng kiêu ngạo, nàng ưu việt, cùng nàng tôn nghiêm, tại thời khắc này, hoàn toàn bị thiếu niên ở trước mắt nghiền nát. Buồn cười lúc trước nàng còn chế giễu Mộ Phong là phế vật rác rưởi, bây giờ lại bị trong miệng nàng phế vật hung hăng giẫm tại dưới chân, khiến nàng trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, chân phải linh lực phun trào, đánh nát Hạ Băng Tuyền trong cơ thể mệnh mạch. Phốc phốc. Hạ Băng Tuyền diện mục xoay khúc, phun ra một ngụm máu tươi, hoán độc nói, Mộ Phong, ngươi thật là ác độc, thế mà phế ta mệnh mạch. Ngươi khi đó luyện ta làm thuốc, đem mẫu thân của ta chế thành nhân dược thời điểm, làm sao không nghĩ tới chính mình có bao nhiêu ác độc đâu. Hiện tại ngươi nói ta ác độc, không cảm thấy buồn cười không? Mộ Phong cười lạnh liên tục, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, Hạ Băng Tuyền bất quá là tự làm tự chịu mà thôi. Tiểu xuất sinh. Ngươi thật to gan, dám can đảm tổn thương Băng Tuyền. Hét lớn một tiếng bỗng nhiên tại đài cao ghế khách quý bên trong vang vọng. Chỉ thấy một thân ảnh nhảy lên một cái, mang theo vô tận sắc cơ, cấp tốc hướng phía giữa sân lao đi. Là Hạ gia gia chủ Hạ Chính Nghiệp. Đám người đôi mắt lấp lóe, lập tức liền nhận ra đạo thân ảnh này thân phận. Hạ Chính Nghiệp, ngươi thật to gan. So tài không được ngoại nhân nhúng tay, ngươi dám phá làm hỏng quy củ. Phùng Hồng Huyên lạnh hừ một tiếng, chính muốn xuất thủ thời điểm, bả vai lại là bị người đè lại. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Lý Hãn lạnh lùng đôi mắt. Lao thành chủ, đây là người ta việc nhà. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Lý Hàn ánh mắt hung ác nham hiểm, một cỗ kinh khủng khí tức tuôn ra, áp bách tại Phùng Hồng Huyên trên người. Gia sự. Lý Hãn, ngươi đừng quá mức. Chiêu sinh nghi thức bị ngươi làm trướng khí mù mịt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Phùng Hồng Huyên giận dữ, gọi thẳng tên Lý Hãn. Hạ Chính Nghiệp công nhiên phá làm hỏng quy củ, nhúng tay so tài, muốn đối với Mộ Phong hạ sát thủ, tại Lý Hãn trong miệng thành người ta việc nhà. Lý Hãn thiên vị đã đến đổi trắng thay đen tình trạng. Phùng Hồng Huyên, ngươi thật to gan. Lý Hãn đại nhân chính là Thương Lan Võ Phủ đại biểu, ngươi khinh nhường hắn, đó chính là xem thường Thương Lan Võ Phủ. La Hạ Miểu, La Hoành Bảo hai người vỗ bàn đứng dậy, đều là phóng xuất ra khí thế cực kỳ mạnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Chương 41, lấy một địch hai. Phùng Hồng Huyên ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Lý Hãn, cùng thần sắc bất thiện La Hạ Miểu, La Hoành Bảo. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch La Gia cùng Lý Hãn Xương nhất khí. Phùng lão, ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động, nếu không ta liền phán ngươi xem thường Thương Lan võ phủ đại biểu tội danh. Lý Hãn thần sắc lạnh nhạt, tay phải vớt cằm, tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi hẳn là đảm đường không nổi này tội danh a. Phùng Hồng Huyên sắc mặt đại biến, thân là phủ thành chủ thực tế người cầm quyền, hắn làm sao không minh bạch này tội danh tính nghiêm trọng. Thương Lan võ phủ, tại Thương Lan quốc cảnh nội, địa vị siêu nhiên, cùng vương tộc ngồi ngang hàng. Thương Lan võ phủ đại biểu, địa vị tự nhiên tại Phùng Hồng Huyên bên trên, có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi. Như Lý Hãn muốn định Phùng Hồng Huyên tội, cái sau hết đường chối cãi. Dù sao Lý Hãn sau lưng, có Thương Lan võ phủ loại này quái vật khổng lồ, ai dám đắc tội. Lý Hãn thấy Phùng Hồng Huyên cũng không đáp lời, mặt bên trên ngạo ý càng đậm, nói, ngươi vẫn là an phận thủ thường mà nhìn xem là được. Nếu không, rước họa vào thân. Phùng Hồng Huyên tức giận đến giận râu tóc dựng lên, cũng không dám phát tác. Lý Hãn, xác thực không phải hắn có thể đắc tội nổi. Hạ gia chủ, ta đến giúp ngươi. Đông nhiên, ghế khách quý bên trên, lại lướt ra ngoài một đạo to mọng thân ảnh, đang đằng sát khí phóng tới trên lôi đài mộ phong. Là Sĩ Dương Thương hội Trình Tường. Nghĩ đến là thấy Lý Hãn đại nhân mở một con mắt nhắm một con mắt, cố ý xuất thủ vì con của hắn trình dục báo thù đi. Đám người kinh ngạc, lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Tại chiêu sinh nghi thức bên trong, trình dục bị mộ phong phế đi mệnh mạch, Trình Tường làm cha, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này trả thù mộ phong cơ hội. Dừng tay. Các ngươi công nhiên trái với chiêu sinh nghi thức quý củ, lấy lớn hiếp nhỏ, không cảm thấy xấu hổ sao. Một đạo giòn tan âm thanh âm vang lên, nguyên bản tại đài hạ nghỉ ngơi Phùng Lạc Phi, chẳng biết lúc nào, cản tại mộ phong trước mặt. Một đôi như thủy tinh xinh đẹp con ngươi, tức giận nhìn xem thẳng lướt mà tới Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường. Phùng tiểu thư, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cũng ngay. Hạ Chính Nghiệp đôi mắt lạnh lẽo, tay áo vung lên, một đạo kình khí như rồng lướt đi. Phùng Lạc Phi song trưởng đẩy ra, băng hệ huyết mạch vận chuyển tới cực hạ, trước người ngưng tụ ra một đạo cao nửa người băng tinh. Xoạt xoạt. Đáng tiếc, Phùng Lạc Phi cùng Hạ Chính Nghiệp chênh lệch quá lớn, băng tinh ầm vang tán loạn, cái kia nói kình khí hướng phía Phùng Lạc Phi mặt đánh tới. Ầm ầm. Một thân ảnh cản tại Phùng Lạc Phi trước mặt, chín đạo lôi đỉnh bắn ra, kình khí ầm vang tán loạn. Hạ lao cẩu, ngươi là muốn giết nàng? Mộ Phong cầm trong tay kiếm gãy, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mấy mét bên ngoài Hạ Chính Nghiệp, lạnh lùng chất vấn nói. Mới, Hạ Chính Nghiệp hạ thủ không lưu tình một chút nào. Hắn như không xuất thủ, Phùng Lạc Phi giữ nhiều lành ít. Tiểu tạp chủng, ngươi có tư cách gì nói chuyện? Chân chính phá làm hỏng quy củ là ngươi, ta bất quá là đại biểu Lý Hãn đại nhân, giao huấn ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tạp thoái. Hạ Chính Nghiệp lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, lời nói ra, lại là vô sỉ cực. Ngươi nói ta phá làm hỏng quy củ. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, cái này Hạ Chính Nghiệp thật sự là đổi trắng thay đen. Rõ ràng là chính mình phá làm hỏng quy củ, ngược lại đẩy lên hắn Mộ Phong trên người. Đúng. Luận võ luận bàn, vốn hẳn nên điểm đến là dừng. Ngươi lại động thủ phế đi băng tuyền mệnh mạch, tâm ngoan thủ lạc, không phải phá làm hỏng quy củ là cái gì? Hạ Chính Nghiệp toàn thân sát cơ sôi trào, thanh âm rất lạnh. Hạ lao cẩu, ngươi là đầu góc nước vào sao? Lần này so tài, chính là sinh tử chi chiến. Đừng nói phế đi Hạ băng tuyền, chính là giết nàng, cũng là hợp quy củ. Mộ Phong thần sắc bình thản nói. Quảng trường trên dưới đều là nghị luận ầm ĩ đối với Hạ Chính Nghiệp chỉ trỏ. Bọn hắn cũng là cho rằng Hạ Chính Nghiệp có chút cố tình gây sự, rõ ràng Lý Hãn đưa ra sinh tử đấu, mà Hạ Chính Nghiệp lại dùng loại lý do này đến nhằm vào Mộ Phong, có chút quá đáng. Mộ Phong, đúng là ngươi quá đáng. Đương nhiên, đài cao bên trên, Lý Hãn mở miệng lần nữa, huyên náo người quần lập tức yên tĩnh trở lại. Hả? Ta quá đáng? Mộ Phong dương mắt, lãnh đạm nhìn xem Lý Hãn. Ta nói tới tử chiến bất quá là trò đùa lời nói mà thôi, ngươi lại tưởng thật. Có phải là ta cho ngươi đi chết, ngươi liền muốn ngoan ngoãn đi chết đâu? Lý Hãn nhìn xuống Mộ Phong, khoe miệng lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Tiểu tạp chủng, đã nghe chưa? Lý Hãn đại nhân đều nói, kia là trò đùa lời nói, ngươi lại thật ra tay độc ác, thật là đáng chết ta. Hạ Chính Nghiệp càn rỡ cười to, ánh mắt sát ý càng lúc càng nồng nặc, chậm rãi tới gần Mộ Phong. Trình Tương cũng là khặc khặc cười lạnh, chặn Mộ Phong đường lui. 11 đầu mệnh mạch tự bên ngoài thân sáng lên. Người nhóm thì là trầm mặc, Lý Hãn đều mở miệng ủng hộ Hạ Chính Nghiệp, bọn hắn tự nhiên không dám nói gì, chỉ là đối với Mộ Phong ném lấy ánh mắt thương hại. Mộ Phong, ngươi nhất định phải chết. Hạ Băng Tuyển quận mình tại bên bờ lôi đài, đôi mắt oán độc nhìn về phía Mộ Phong, cười lạnh nói, coi như ngươi thắng ta lại như thế nào. Hôm nay ngươi, vẫn là phải chết ở chỗ này. Thật sao? Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bối rối chi sắc. Đồng loạt ra tay. Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường nhìn nhau, đồng thời xuất thủ, cuồng bạo khí tức như bộc phát núi lửa. Cẩn thận! Phùng Lạc Phi gương mặt xinh đẹp đại biến, giòn âm thanh nhắc nhở. Người nhóm thì là trong lòng thán hơi thở, minh bạch Mộ Phong đã là tử kiếp khó chạy thoát. Mộ Phong biểu hiện thực lực mặc dù cường đại, nhưng mọi người không cho rằng sẽ mạnh hơn Hạ Chính Nghiệp. Huống hồ, Hạ Chính Nghiệp còn cùng Trình Tường liên thủ, đội hình như vậy, tuyệt không phải Mộ Phong chỗ có thể chống đỡ. Thúc phụ, chúng ta nên làm cái gì? Phùng Tinh Lan nắm đấm bóp kéo kẹt giòn vang, nhịn không được đối với bên người Phùng Hồng Huyên nói. Nếu không phải La Hạ Miểu, La Hoành Bảo hai người thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, Phùng Tinh Lan sớm đã xuất thủ. Ai? Chúng ta không chen tay được. Bọn hắn sẽ không để chúng ta xuất thủ. Phùng Hồng Huyên cười khổ nói. Phùng Tinh Lan chán nản ngồi xuống, hắn biết, hắn cùng Phùng Hồng Huyên căn bản không có cơ hội xuất thủ. Một khi xuất thủ, La Hạ Miểu, La Hoành Bảo tất nhiên xuất thủ ngăn cản bọn hắn, đồng thời cũng sẽ cho Lý Hãn bắt đến cơ hội, cho bọn hắn định tội. La Hạ Miểu, La Hoành Bảo trông thấy Phùng Hồng Huyên bộ dáng của hai người, một mặt tốt sắc. Đặc biệt là La Hoành Bảo, đôi mắt bên trong có tàn nhẫn chi sắc lấp lóe, thầm nghĩ, Hoàng Nghị Thủ, rốt cục có thể báo. Giờ phút này, trong võ đài, cuồng bạo khí tức như lạnh thấu xương hàn phong, tùy ý gào thét. Hạ Chính Nghiệp tay phải thành trưởng, thi triển Thanh Huyền Trưởng Pháp, lòng bàn tay nở rộ một đóa màu xanh hoa sen, cấp tốc hóa thành năm trượng to lớn. Cùng lúc đó, Hạ Chính Nghiệp càng là phóng xuất ra trong cơ thể hỏa hệ huyết mạch chi lực, màu xanh hoa sen lập tức hóa thành năm trượng hỏa liên, uy lực tăng gấp bội. Trình Tương thì là nhảy lên một cái, thân thể cao lớn như Thái Sơn áp đỉnh, trung điệp hướng phía Mộ Phong nghiền ép mà dưới. Mộ Phong lẻ loi trơ trọi đứng tại lôi đài bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường hai người càng ngày càng gần thế công. Các ngươi thật giống như quên đi Mộ Phong đống nhiên vừa xài bước ra, bên ngoài thân mười đầu mệnh mạch buộc phát ra hóng ánh kim mang. Cùng lúc đó, hắn không lại áp chế trong cơ thể ngũ hành huyết mạch, một nháy mắt, ngũ thải quang hoa ánh sáng vạn trượng. Mộ Phong tắm rửa tại ngũ thải quang hoa phía dưới, toàn thân khí tức cấp tốc tăng vọt, lại nhất cử vượt trên Hạ Chính Nghiệp cùng Trình Tường hai người. Ta còn chưa hề dùng qua huyết mạch chi lực. Vừa dứt lời, Mộ Phong tay phải kiếm gãy, lần nữa chém đúng ra, tiếng sấm rền rĩ, oanh minh không ngớt. Một kiếm ra, chín đạo ngũ thải thần lôi, đống nhiên xông lên trời không, đánh phía Trình Tường. Một kiếm này, quá kinh khủng. Trình Tường con ngươi thu nhỏ lại, trơ mắt nhìn chín đạo ngũ thải thần lôi quán xuyên thân thể của hắn. Phốc phốc. Trình Tường liền một đạo tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, ở giữa không trung bạo thành một đoàn huyết vụ. Một kiếm chém giết Trình Tường về sau, Mộ Phong đùi phải đập đất, toàn bộ mặt đất ầm vang nổ tung. Một kiếm tái xuất, chém về phía Hạ Chính Nghiệp. Ầm ầm. Chín đạo kiếm quang lướt đi, hóa thành chín đạo ngũ thải thần lôi, nháy mắt xé rách năm trượng hỏa liên. Hạ Chính Nghiệp phản ứng cực nhanh, tại hỏa liên bị phá nháy mắt, cấp tốc lui lại, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hạ lao cẩu, nhập nơi đây người, không chết cũng bị thương. Người muốn đi hướng nào? Mộ Phong như quỷ mị, xuất hiện tại Hạ Chính Nghiệp trước mặt, một kiếm chém đúng ra, vừa nhanh vừa độc. Một đạo máu tươi bao tác, Hạ Chính Nghiệp kêu thảm bay ngược mà ra, trùng điệp rơi xuống tại mấy trượng bên ngoài. Đám người nghe tiếng nhìn lại, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy Hạ Chính Nghiệp hai tay hai chân, lại đều bị cùng nhau cắt đứt, không ngừng chảy máu. Chương 42, Hạ Băng Tuyển, vẫn tĩnh, toàn trường tĩnh mịch tiến tĩnh. Chỉ có Hạ Chính Nghiệp tiếng kêu thảm thiết thê lương, nguyên nguyên không tuyệt vang vọng đám người bên hai. Nói đùa a, kẻ này đến cùng là mạnh bao nhiêu a? Thật mạnh huyết mạch. Kẻ này huyết mạch so Phùng Lạc Phi băng hệ huyết mạch muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm đi. Tại yên tĩnh qua đi, toàn bộ quảng trường bộc phát ra ngập trời hải khiếu huyên náo. Đang ngồi tất cả võ giả, toàn bộ đều bị Mộ Phong thực lực cường đại chấn nhất ở. Mệnh mạch thập nhất trọng huyết mạch võ giả Trình Tường, một chiêu bị diệt sát. Mệnh mạch thập nhị trọng huyết mạch võ giả Hạ Chính Nghiệp, hai chiêu bị chặt hạ tứ chi. Gia hỏa này La Hạ Miểu, La Hoành Bảo sắc mặt cứng ngắc, hai mắt trợn tròn, phảng phất hóa đá. Lý Hàn ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hạ Băng Tuyển, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta chết chắc sao? Mộ Phong nhìn cũng không nhìn tứ chi đủ đoạn Hạ Chính Nghiệp, mà là quay đầu đạm mạc nhìn xuống ngây người như phông Hạ Băng Tuyển. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ Băng Tuyển toàn thân run rẩy, điên cuồng mạc đều, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt, lấy tuyệt đối lực lượng, đưa nàng tất cả hy vọng đều đánh nát, nàng thật sợ hãi. Đừng giết ta, Mộ Phong, ngươi là ca ca của ta nha. Ngươi ta từ nhỏ sớm chiều ở chung, ngươi sẽ không giết ta đúng không? Hạ Băng Tuyển lộn nhào đi vào Mộ Phong trước người, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ nói. Lúc trước ngươi thiết kế giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ta là ca của ngươi, hiện tại ngươi sắp chết đến nơi, mới nhớ tới ta là ca của ngươi, có phải là quá muộn hay không? Mộ Phong chậm rãi giơ lên kiếm gãy, đôi mắt bên trong sát ý phảng phất như thực chất nồng đậm. Dừng tay. Đài cao bên trên, Lý Hãn trầm thấp quát nói, hoàn toàn là một bộ giọng ra lệnh. Kiếm gây dừng một chút, sau đó triệt để vung chém xuống dưới. Một viên mỹ lệ đầu lâu, nương theo lấy vẩy ra máu tươi, ủng ủ cục lăn tại trên mặt đất. Mộ Phong chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn xem Lý Hãn, nói, ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân. Lời vừa nói ra, quảng trường người xem ngây ngẩn cả người, tịch thượng quý tân ngây ngẩn cả người, đài cao bên trên Lý Hãn bên cạnh Lá Hạo Miểu mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong lại như thế có quyết đoán, dám như vậy chống đối Lý Hãn. Ngươi nói cái gì? Dám lặp lại lần nữa. Lý Hãn sắc mặt âm trầm như nước, kiềm chế thanh âm bên trong, tràn ngập mãnh liệt sát ý. Ngươi xứng để ta lặp lại lần nữa sao? Mộ Phong lạnh nhạt nói. Trong đám người, rối loạn tưng bừng, đều cho rằng Mộ Phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không ít người đều cho rằng Mộ Phong quá mức cuồng vọng, cho dù kẻ này thực lực rất cường đại, liền Hạ Chính Nghiệp cũng không là đối thủ. Nhưng hắn đối mặt thế nhưng là Lý Hãn, không chỉ có là thân phận tôn quý Thương Lan Võ Phủ đại biểu, vẫn là mệnh luân cảnh cường giả, há lại Mộ Phong có thể tùy ý đắc tội. Tốt tốt tốt. Lý Hãn ngay cả nói ba cái tốt chữ, ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn xem Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ngươi lấn trên lửa rồi dưới, tàn sát cùng thế hệ. Ngươi bực này bất nhân bất nghĩa hạng người, không có tư cách tiến vào Thương Lan Võ Phủ. Đám người xôn xao, Lý Hãn đây là dự định hủy bỏ Mộ Phong tiến vào Thương Lan Võ Phủ tư cách ra. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, kết quả như vậy, hắn đã sớm có đoán trước. Ngươi phạm xuống như thế đại tội. Hiện tại quỳ xuống, sau đó tự phế tu vi, ta lưu ngươi một bộ toàn thây. Lý Hãn toàn thân khí tức như rồng, vùng đan điền, mệnh luân hiển hiện, khí thế khủng bố nghiền ép trên người Mộ Phong. Trong lòng mọi người siết chặt, biết Lý Hãn không có ý định tùy tiện bỏ qua Mộ Phong. Rất nhiều người đều vì Mộ Phong tiếc hận, về sau người thiên phú, như có thể đi vào Thương Lan Võ Phủ, tương lai tất định rực rỡ hào quang. Đáng tiếc, lại đắc tội Lý Hãn, muốn ở chỗ này gãy kích trầm xa. Lý Hãn, ngươi muốn đối phó ta, trực tiếp động thủ là được. Sao phải nói những ngày đường hoàng, thật sự là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ, khiến người buồn nôn. Mộ Phong cười lạnh thành tiếng, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đùa cợt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hãn triệt để giận, Mộ Phong lần lượt phản bác hắn, khiến hắn mặt mũi khó xử, hắn triệt để động sát cơ. Đông nhiên, ngồi ở bên cạnh, không nói tiếng nào Phùng Hồng Huyên, vô bàn đứng dậy, cản tại Lý Hãn trước mặt. Lý Hãn, ngươi như thế đổi trắng thay đen, thị phi không phân, không cảm thấy cho Thương Lan Võ Phủ mất mặt sao? Phùng Hồng Huyên không thể nhịn được nữa, rốt cục bạo phát. Cho dù là bởi vậy đắc tội Lý Hãn, hắn cũng muốn lựa chọn đứng ra, vì Mộ Phong chủ trì công đạo. Phùng Hồng Huyên, ngươi thật to gan. Ngươi là muốn tạo phản sao? La Hạo Miểu đằng đứng dậy, ánh mắt âm sâm nhìn thẳng Phùng Hồng Huyên, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Phùng Hồng Huyên rốt cục mắc câu rồi. Công đạo tự tại lòng người. Lao hủ làm sự tình, không thẹn lương tâm. Ngược lại là ngươi, Lý Hãn, ngươi khắp nơi nhằm vào Mộ Phong, nhiều lần phá làm hỏng quy củ. Chân chính tội nhân, không phải là ngươi sao? Phùng Hồng Huyên nghĩa chính ngôn tử, không tiêu ngạo không tự ti. Phùng Hồng Huyên, ngươi làm phủ thành chủ thực tế người cầm quyền, lại giúp tội phạm nói chuyện, mở miệng chống đối với ta. Xem ra trong mắt của ngươi, căn bản không có Thương Lan Võ Phủ. Lý Hãn lãnh đạm nhìn Phùng Hồng Huyên một chút, nói, ngươi, là muốn mưu phản A. Phùng Hồng Huyên sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới hắn vẹn vẹn chỉ là phản bác một câu, Lý Hãn càng đem mưu phản tội danh trừ tại đầu hắn bên trên. Người tới, bắt lấy Phùng Hồng Huyên. Lý Hãn khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đồng nhiên hét lớn một tiếng. Nhất thời, đài cao đằng sau, lướt đến hai đạo khí thế cường đại thân ảnh, phóng tới Phùng Hồng Huyên. Phùng Hồng Huyên quá sợ hãi, nhảy lên một cái, vùng đan điền hiện hiện hai màu mệnh luân, khí thế cường hãn lướt ầm ầm ra. Oeng! Hai thân ảnh nháy mắt tới gần, cùng Phùng Hồng Huyên đụng vào nhau. Sau đó, đám người ngơ ngác phát hiện, mệnh luân nhị trọng Phùng Hồng Huyên, lại miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Hai tên mệnh luân nhị trọng cường giả. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện hai người, lại đều là không kém gì Phùng Hồng Huyên mệnh luân nhị trọng võ giả. Phùng Hồng Huyên sau khi bị đánh lui, hai người kia cấp tốc cẩn thận, một người cầm đen nhánh xiềng xích, đem Phùng Hồng Huyên tứ chi triệt để chế trụ. Thúc phụ Phùng Tinh Lan giận dữ, vừa đứng dậy, một tấm bàn tay rơi tại trước ngực của hắn. Phốc phốc. Phùng Tinh Lan bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật đụng tại ghế khách quý bên trên, vô số cái bàn tản tiết bay tán loạn. Lý Hãn chậm rãi thu hồi tay phải, nói, La Hạo Miểu, đem Phùng Tinh Lan cũng giam giữ lên. Tuân lệnh. La Hạo Miểu liếm môi một cái, tay chân lanh lẹ đem nửa chết nửa sống Phùng Tinh Lan nhấc lên, ném vào Lý Hãn dưới chân cách đó không xa. Quảng trường thượng hạ, tĩnh như ve mùa đông, tất cả mọi người không nghĩ tới, Lý Hãn lại có chuẩn bị mà đến, còn mang đến hai tên mệnh luân nhị trọng cao thủ. Lý Hãn, vì sao? Ta Phùng gia đã làm sai điều gì, ngươi lại muốn làm như thế tuyệt? Phùng Tinh Lan không cam tâm nói. Bởi vì các ngươi cùng Mộ Phong đi quá gần. Các ngươi muốn trách, thì trách Mộ Phong đi. Lý Hãn nhìn xuống Phùng Tinh Lan, đạm mạc nói. Lý Hãn thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Hai tên mệnh luân cảnh võ giả áp lấy Phùng Hồng Huyên đi tới, trong đó một tên gầy còm lão giả cung kính hỏi. Trước áp xuống dưới. Chờ ngày mai đem Phùng gia chém đầu cả nhà về sau, lại giết hai người bọn họ. Lý Hãn lãnh khốc vô tình nói. Lý Hãn, ngươi hướng ta đến. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, Phùng gia trên dưới giả trẻ đều là vô tội. Đang nghe Lý Hãn lời nói về sau, Phùng Hồng Huyên giận tím mặt, đối với Lý Hãn giống to nói. Lý Hãn cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới nổi giận Phùng Hồng Huyên. Thúc tổ, cha. Lôi đài bên dưới, Phùng Lạc Phi toàn thân cứng ngắc, hoang mang lo sợ. Nàng hoàn toàn không ngờ tới, Lý Hãn bỗng nhiên đối bọn hắn Phùng gia xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là chạm thảo trừ căn, thực tại quá độc ác. Mộ Phong, hiện tại không người có thể vì ngươi làm chủ. Còn không quỳ xuống, tự phế tu vi, như chó hướng ta cầu xin tha thứ. Lý Hãn mới tức giận, sớm đã biến mất, thay vào đó là đầy mắt trêu tức. Giờ phút này, hắn triệt để nắm giữ quyền chủ động. Mà Mộ Phong cô độc bất lực, đường ra duy nhất, chính là hướng hắn cầu tha. Chương 43, Liêu Thiến xuất mã. Từng kia ánh mắt, tất cả đều hội tụ trên người Mộ Phong. Tất cả mọi người minh bạch, Mộ Phong khí số đã tận, lại không cái gì xoay người cơ hội. Lý Hãn bên này đội hình quá mức cường đại, xa không phải Mộ Phong có khả năng độc lập chống lại. Lý Hãn, ngươi tại chiêu sinh nghi thức bên trên, làm sằng làm bậy, làm việc thiên tư. Như truyền đến Thương Lan võ phủ, ngươi nên như thế nào? Mộ Phong thần sắc không thay đổi, nhìn thẳng Lý Hãn, nhàn nhạt nói. Thật sự là buồn cười. Phùng gia vừa diệt, nơi đây sự tình, ai dám báo cáo? Trừ phi là Thương Lan võ phủ người đích thân tới, nếu không ta vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà kết quả của ngươi liền không cần ta nói đi. Lý Hãn dương dương đắc ý, ngược lại không gấp lấy cầm hạ Mộ Phong. Hắn hiện tại, hoàn toàn là ôm mèo vờn chuột tâm thái, muốn giết chết Mộ Phong trước, thỏa thích nhục nhã hắn. Đại nạn lâm đầu, ngươi còn dám dương dương đắc ý, ta thật sự là bội phục ngươi ngu xuẩn. Mộ Phong cười, trong tươi cười tràn đầy vẻ đùa cợt. Ngươi là điên rồi đi. Nói ta đại nạn lâm đầu. Lý Hãn cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm để ý Mộ Phong câu này lời nói điên cuồng. Hắn không điên. Đồng nhiên, trong đám người, truyền đến một đạo thanh thúy mà thanh âm uy nghiêm. Nương theo lấy thanh âm, một đạo thức tha thân ảnh, như mũi tên rời cung, lướt đến lôi đài bên trên, rơi tại Mộ Phong trước người. Đám người nhìn lại, phát hiện đạo thân ảnh này là một tên dáng người nở nang, dáng điệu không tệ cô gái trẻ tuổi. Từ đâu tới nữ nhân điên, dám tới nơi đây dương ai. La Hạo Miểu giận tím mặt, nhảy lên một cái, một chưởng đánh phía cô gái trẻ tuổi. Nhưng vào lúc này, một cước từ La Hạo Miểu sau lưng lướt đến, hung hăng đem cái sau đạp ngã xuống đất. La Hạo Miểu từ giữa không trung rơi xuống, lấy ngã gục tư thế rơi xuống đất, cực kỳ chật vật. Đóng lại miệng chó của ngươi. Sau lưng chuyển đến Lý Hãn gấp rút mà thanh âm trầm thấp. La Hạo Miểu vội vàng bò người lên, ngạc nhiên nhìn xem Lý Hãn. Thời khắc này Lý Hãn đâu còn có lúc trước uy nghiêm cùng tiêu căng. Hắn sắc mặt có chút trắng bệnh, thân thể lại ẩn ẩn đang run rẩy, tựa như gặp được một loại nào đó sợ hãi đồ vật. Chỉ thấy Lý Hãn vội vàng đi ra phía trước, đi vào cô gái trẻ tuổi trước mặt. Tại quảng trường trên dưới, đám người ánh mắt kinh ngạc bên dưới, Lý Hãn hai đầu gối quỳ xuống đất, túi người một bái. Đệ tử Lý Hãn, không biết Liêu Thiến đạo sư tới đây, không có từ xa tiếp đón. Lý Hãn thần thái cung kính, ngữ khí khiêm tốn. Cái gì? Liêu Thiến đạo sư? Hẳn là nàng này là Thương Lan võ phủ đạo sư. Đám người đôi mắt ngưng lại, trong lòng ngơ ngác, khó trách Lý Hãn thấp hạ cao ngạo đầu lâu. Thương Lan võ phủ đạo sư, địa vị tôn sùng, xa bên ngoài viện đệ tử Lý Hãn bên trên. Cả hai địa vị cách xa, giống như cách biệt một trời. La Hạo Miểu kịp phản ứng, vội vàng lộn nhào quỳ tại Liêu Thiến trước mặt, cuống quýt dập đầu. Lão hủ La Hạo Miểu, bái kiến Liêu Thiến đại nhân. Mới có nhiều mạo phạm, còn xin đại nhân thứ tội. La Hạo Miểu lo lắng bất an nói. La Hoành Bảo, Lý Hãn mang tới hai tên lão giả, cũng nhao nhao quỳ tại Liêu Thiến trước mặt, cung kính như là người hầu. Đám người trông thấy một màn này, nhìn về phía Liêu Thiến đôi mắt, tràn đầy vẻ kính sợ. Đây chính là Thương Lan võ phủ đạo sư tôn quý. Liên Lý Hãn cái này chờ bọn hắn không với cao nổi cao quý tồn tại, cũng muốn cúi đầu quỳ lạy. Liêu Thiến đối bọn hắn đến nói, cái kia càng là xa không thể chạm tồn tại. Liêu Thiến đứng ở nơi đó, không nói một lời. Nhưng càng là trầm mặc, Lý Hãn thì càng bất an. Liêu Thiến ở chỗ này, vậy liền đại biểu cho, chiêu sinh nghi thức toàn bộ hành trình đều bị nàng nhìn thấy. Nếu là Liêu Thiến muốn tố giác hắn, vậy hắn tất nhiên muốn bị Thương Lan võ phủ khu trục, trở thành quốc đô trò cười. Đồng nhiên, Liêu Thiến động. Cái này khẽ động, triệt để khiên động Lý Hãn nhịp tim. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy khiến hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Chỉ thấy thân phận tôn quý Liêu Thiến, quay người đối mặt Mộ Phong, sau đó thật sâu không người chào, hành đại lễ. Quảng trường trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, đám người phảng phất hóa đá. Thương Lan võ phủ tôn quý đạo sư, liền Lý Hãn đều phải quỳ lạy nữ tử. Giờ phút này, lại đối với Mộ Phong túi người chào, cái này triệt để khiến mọi người điên cuồng. Nguyên bản bị giam Phùng Hồng Huyên, đôi mắt hiện lên tinh mang. Mộ đại sư, Thương Lan võ phủ ra cái như thế bại hoại, để ngài chê cười. Liêu Thiến mặt mũi tràn đầy hãy này nói. Chỉ là Lý Hãn, ngươi cảm thấy hắn tổn thương được ta. Mộ Phong cười nhạt nói. Liêu Thiến gật gật đầu, Mộ Phong tu vi mặc dù không cao, nhưng người mang cường đại linh binh, Lý Hãn như động thủ thật, còn thật không gây thương tổn được Mộ Phong. Lý Hãn, quay lại đây. Liêu Thiến liếc mắt quỳ tại trên đất Lý Hãn, lạnh lùng quát nói. Lý Hãn túi đầu, đôi mắt sớm đã xích hồng, hai tay bóp kéo kẹt rung động. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, Mộ Phong bất quá là cái phế vật, dựa vào cái gì có thể được đến Liêu Thiến ủng hộ. Lý Hãn, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Liêu Thiến đôi mắt lạnh xuống, một cỗ mênh mông khí tức phóng thích mà ra. Nhất thời, toàn bộ quảng trường thượng hạ nhiệt độ, đống nhiên giảm xuống. Rất nhiều võ giả đều toàn thân run rẩy, trong lòng ngơ ngác tại Liêu Thiến thực lực cường đại. Không hổ là Thương Lan võ phủ đạo sư, thực lực này xa so với Lý Hãn bọn hắn mạnh lớn hơn nhiều lắm đi. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kính sợ, đều là không tự chủ được lui ra phía sau một đoạn cự ly. Vâng. Lý Hãn cắn chặt khớp hàm, chính là đứng dậy, lại bị Liêu Thiến một trưởng vỗ trên mặt đất bên trên. Ta để ngươi đứng lên sao? Quỳ tới. Liêu Thiến đạm mạc nói. Lý Hãn kìm nén nổi giận trong bụng, đành phải dựa theo Liêu Thiến nói, quỳ xuống đất bò tới. Sau đó, hướng Mộ đại sư dập đầu xin lỗi. Liêu Thiến nhàn nhạt nói. Liêu đạo sư, đừng quá mức. Ta kính ngươi là đạo sư, cho nên ta mới đối với ngươi như thế tôn kính. Nhưng tên phế vật này tính cái gì? Ta dựa vào cái gì cho hắn nói xin lỗi? Lý Hãn không thể nhịn được nữa, đống nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Liêu Thiến nói. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Phong tại Lý gia chính là hèn mọn tiện chủng, là hắn tùy ý vũ nhục đối tượng. Hiện tại, Lý Hãn lại phải quỳ lấy hướng hắn cho tới bây giờ xem thường Mộ Phong xin lỗi, hắn làm không được. Xin lỗi. Nếu không, chết. Liêu Thiến nhìn xuống Lý Hãn, đôi mắt băng lanh thấu xương, mãnh liệt sát ý như điện lan tràn mà ra. Lý Hãn toàn thân run lên. Mánh mà đối với Mộ Phong dập đầu, nói, Mộ Phong, thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Tại tôn nghiêm cùng sinh mạng trước mặt, Lý Hãn lựa chọn sinh tồn mạng. Quảng trường thì là xôn xao một mảnh, nguyên bản cao cao tại thượng Lý Hãn lại đối với Mộ Phong ăn nói khép nép mà xin lỗi, thực tại khó có thể tin. Không đủ. Mộ Phong chắp tay sau lưng, bình tĩnh nhìn chăm chú Liêu Thiến, nhàn nhạt nói. Mộ đại sư yên tâm, ta chắc chắn cho ngươi cái kết quả vừa lòng. Liêu Thiến khách khí vừa chắp tay. Chợt nhìn về phía quỳ tại trên đất Lý Hãn. Lý Hãn, ngươi thân là Thương Lan võ phủ đại biểu, có được lớn lao quyền lực. Lẽ ra vì Thương Lan võ phủ tuyển chọn đệ tử ưu tú, theo lẽ công bằng vô tư. Nhưng cách làm của ngươi lại hoàn toàn là đi ngược lại. Không chỉ có vu hãm trung lương, loạn chụp tội danh, còn vì lợi ích một người, tận lực chèn ép thiên tài chân chính. Ta Liêu Thiến lấy đạo sư danh nghĩa, tước đoạt ngươi ngoại viện đệ tử thân phận, hiện tại, tự phế tu vi, theo ta về Thương Lan võ phủ chịu đòn nhận tội đi. Lý Hãn như gặp phải trọng kích, Liêu Thiến đối với hắn xử lý, thực tại là quá độc ác. Liêu Thiến đạo sư, ta thế nhưng là Lý gia trưởng tử. Nhìn tại ta Lý gia mặt mũi bên trên Lý Hãn mang may mắn tâm lý, ý đồ để Liêu Thiến hồi tâm chuyển ý. Nhưng lại bị Liêu Thiến vô tình đánh đoạn, ta chính là dựa theo võ phủ quy củ làm việc, các ngươi Lý gia lão tổ tự mình đến đây, cũng vô dụng. Lý Hãn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 44, Quỷ mặt khốc. Tự phế tu vi đi. Liêu Thiến lạnh lùng nhìn xuống do dự Lý Hãn, nhàn nhạt thúc giục nói. Giờ khắc này, tất cả mọi người hô hấp đều rất giống đình trệ, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lý Hãn. Lý Hãn thật sẽ dựa theo Liêu Thiến, tự phế tu vi sao? Tốt! Đây là ngươi bức ta. Đông nhiên, Lý Hãn hét lớn một tiếng, đông nhiên nhảy lên một cái, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Cùng lúc đó, Lý Hãn tay phải lấy ra đạn tín hiệu, đem phóng thích mà ra. Một làn khói hoa lên không, thách ra chói lọi ngũ thải hỏa hoa. Lý Hãn, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta. Liêu Thiến thần sắc trầm xuống, chân ngọc điểm nhẹ, người nhẹ như yến, lướt về phía Lý Hãn. Thiếu gia, cẩn thận. Hai tên mệnh luân nhị trọng lão giả hét lớn một tiếng, cản tại Liêu Thiến trước mặt, vì Lý Hãn tranh thủ thời gian. Cút ngay. Liêu Thiến quát nhẹ, toàn thân khí tức nội trường, tay phải cấp tốc đánh ra. Hai tên lão giả vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một lát, chính là thổ huyết bay ngược mà ra. Liêu Thiến lăng không mà lên, lấy tốc độ nhanh hơn, truy hướng Lý Hãn. Tại tới gần Lý Hãn ngay mắt, Liêu Thiến sắc mặt biến hóa, mãnh xoay người, hướng phía sau lưng oanh ra một trường. Phía sau của nàng, chẳng biết lúc nào, lướt đi một đạo khí tức cường đại thân ảnh. Ầm. Quyền trường giao xúc, kình khí như lao, càn quét ra. Liêu Thiến không khỏi lui ra phía sau mấy chục bước, đôi mắt đẹp âm trầm mà nhìn trước mắt thân ảnh. Người này, nam tử trung niên, dáng người khôi ngô, bị tóc dài che khuất khuôn mặt hạ, là mọc đầy râu quai nón cái cằm. Người này là ai? Lại cũng là mệnh mạch tứ trọng cường giả. Trung quanh quảng trường, đám người chú ý tới cái này đống nhiên xuất hiện nam tử trung niên vùng đan điền, lại cũng hiện ra tứ sắc mệnh luân, đều là rung động. Giang Dương đại đạo Xuân Vô Lượng. Liêu Thiến đại mi cau lại, băng lãnh mà nhìn trước mắt nam tử trung niên. Nàng không nghĩ tới, nàng lần này truy sát mục tiêu, lại tại lúc này xuất hiện, hơn nữa còn trợ giúp Lý Hãn. Lý Hãn, ngươi thật sự là thật to gan. Xuân Vô Lượng chính là võ phủ truy nã tội phạm, ngươi lại cùng hắn hợp tác, ngươi là muốn phản bội võ phủ sao? Liêu Thiến lạnh lùng nhìn về phía Lý Hãn, lớn tiếng chất vấn nói. Lý Hãn sắc mặt tâm trầm, nói, Liêu Thiến, ta nói. Là ngươi ép, nếu không phải ngươi đem ta bước lên tuyệt lộ, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn hợp tác. Lý Hãn nói đến đúng. Chúng ta đã sớm tìm được hắn, nhưng hắn vẫn luôn tại do dự, thẳng đến vừa rồi, hắn sử dụng đạn tín hiệu triệu hoán chúng ta. Đồng nhiên, trong đám người đi ra một tên toàn thân khỏa tại áo bào đen bên trong nam tử, diện mạo ẩn tại mũ trùm bên trong. Liêu Thiến, nói đến. Đây là ngươi công lao. Không phải, Lý Hãn chưa chắc sẽ cầu trợ ở chúng ta. Hắc bào nam tử đi đến Xuân Vô Lượng bên cạnh, thanh âm khàn khàn mà đạm mạc. Ngươi là ai? Liêu Thiến đôi mắt ngưng lại, có chút kiêng kỵ nhìn xem quỷ mặt khốc. Nàng có thể cảm giác được, hắc bào nam tử rất nguy hiểm. Quỷ sát quỷ mặt khốc. Hắc bào nam tử khặc khặc cười một tiếng, tiếng cười âm trầm mà quỷ dị. Quỷ sát người. Liêu Thiến sắc mặt đại biến. Quỷ sát, chính là quốc đô bên trong. Gần với Vương thất cùng Thương Lan võ phủ thế lực, là chuyên môn bồi dưỡng sát thủ tổ chức. Quỷ sát bồi dưỡng được sát thủ, tâm ngoan thủ lạn, không từ thủ đoạn, tại Thương Lan quốc cảnh nội, khiến rất nhiều võ giả nghe tiếng tăng mật, nghe đến đã biến sắc. Bất quá, quỷ sát tổ chức sở tại địa, lại hiếm khi người biết, là quốc đô nhất là thế lực thần bí, cũng là nhất là không dễ chọc thế lực. Liêu Thiến không nghĩ tới, Xuân Vô Lượng lại gia nhập quỷ sát, hơn nữa còn mang theo quỷ sát người đến đây vây giết nàng. Quỷ mặt khốc, Xuân Vô Lượng giết Liêu Thiến, ta liền cùng các ngươi hợp tác. Lý Hãn hô to nói. Lý công tử yên tâm, không cần ngươi nói, chúng ta cũng muốn giết tiện nhân kia. Xuân Vô Lượng liếm môi một cái, tay phải rút ra bên hông dài đao, trên người khí tức càng phát lang liệt. Thiện nhân. Lần trước ta bị ngươi truy sát, kém chút liền chết, tốt tại Mạt Khốc đại nhân đã cứu ta. Hôm nay ta liền muốn rửa sạch nhục nhã. Nói xong, Xuân Vô Lượng phải chân đạp đất, mặt đất oanh minh, mà hắn như một đạo mũi tên phóng tới Liêu Thiến. Lân Liên. Liêu Thiến gảy nhẹ bên hông vào đao, Lân Liên phát ra réo rắt đau mình, nháy mắt ra khỏi vỏ. Vậy cá thân đao, tản ra hóng ánh mang, lăng không chém về phía Xuân Vô Lượng. Cạch cong. Cả hai giao xúc, sắt thép va chạm âm vang lên, Xuân Vô Lượng kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến bay ngược. Ngươi linh binh thế mà chữa trị. Xuân Vô Lượng tay phải run rẩy, tay bên trên dài đao xuất hiện vết rách, hắn khó có thể tin nhìn về phía Liêu Thiến. Lần trước giao thủ thời điểm. Xuân Vô Lượng thế nhưng là lấy tự bạo linh binh một cái giá lớn, khiến Liêu Thiến linh binh trọng thương. Hán Nguyên cho rằng, Liêu Thiến không cách nào lại vận dụng linh binh, lại không nghĩ rằng, cái sau linh binh lại hoàn hảo không chút tổn hại. Xuân Vô Lượng, ngươi linh binh còn tại lúc, đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại, ngươi khiêu chiến ta, há không là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liêu Thiến cười lạnh một tiếng, ngón tay ngọc liền chút, Lân Liên gào thét mà ra, lần nữa chém về phía Xuân Vô Lượng. Khen. Một đạo hắc mang lấy càng nhanh tốc độ lướt đến, cùng Lân Liên đụng vào nhau, sau đó vừa chạm vào tức phân, cân sức ngang tài. Liêu Thiến con ngươi thu nhỏ lại, lúc này mới chú ý tới, hắc mang chân diện mục là một thanh dài hơn thước sơn dao găm đen. Sơn dao găm đen tản ra hắc mang, cho người ta một loại âm lãnh mà cảm giác quỷ dị. Hoàng giai trung đẳng linh binh. Liêu Thiến nhìn xem sơn dao găm đen trở lại quỷ mạt khốc bên người, sắc mặt âm trầm xuống. Vô Lượng. Đồng loạt ra tay, tốc chiến tốc thắng. Quỷ mặt khốc tay háo vung lên, sơn dao găm đen như một đạo thiểm điện, chém về phía Liêu Thiến. Mà hắn nhảy lên một cái, mệnh luân tứ trọng khí tức bộc phát, phóng tới Liêu Thiến. Xuân Vô Lượng nhếch miệng cười một tiếng, cùng quỷ mạt khốc một trái một phải, vây công Liêu Thiến. Trong chớp mắt, ba người lớn đánh nhau, kinh khủng dư ba như gợn sóng càn quét ra. Quảng trường mặt đất, bởi vì không chịu nổi dư ba, mà nước toát ra. Vây xem võ giả, sớm đã lui xa xa, ánh mắt sợ hãi nhìn xem rộng trong sân đại chiến. Mệnh luân cảnh cường giả chiến đấu, quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Mộ Phong vẫn như cũ đứng tại cách đó không xa, không chút nào thụ chiến đấu dư ba ảnh hưởng, đôi mắt bên trong lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn cũng không nghĩ tới, phổ thông chiêu sinh nghi thức, lại dẫn xuất nhiều cường giả như vậy, ngược lại là có chút ý tứ. Mộ đại sư, ngươi mau rời đi nơi đây. Ta đã bất lực bảo hộ ngươi. Rộng giữa sân, Liêu Thiến gian nan cùng Xuân Vô Lượng, quỷ mạt khốc một trận chiến, đối với Mộ Phong nói. Mộ tiểu hữu, đi nhanh đi. Lấy thiên phú của ngươi, tương lai nhất định có thể báo được thù này, chỉ cầu ngươi có thể đem Lạc Phi cùng một chỗ mang đi. Nàng là chúng ta Phùng gia hy vọng cuối cùng. Phùng Hồng Huyên sớm đã lòng như cho nguội, biết mình tử kiếp khó thoát, cho nên đem hy vọng đều thả trên người Mộ Phong. Đi được rồi chứ? Lý Hàn ánh mắt âm sâm lướt đến, hai tên lão giả theo sát phía sau, triệt để phong bế Mộ Phong đường lui. La Hạ Miểu, La Hoành Bảo hai người cản tại Mộ Phong phía trước, mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Đi. Ta vì sao muốn đi? Chỉ bằng các ngươi cái này nhóm gà đất chó sành. Mộ Phong lắc đầu, lời nói ra, khiến ở đây tất cả mọi người con ngươi thu nhỏ lại. Hừ. Sắp chết đến nơi, còn phát ngôn bừa bãi. Hôm nay, ta liền triệt để giết ngươi. La Hạo Miểu bàn chân đạp đất, oanh minh một tiếng, như một đạo mũi tên tiêu xạ mà ra. Chết. La Hạo Miểu tay phải như lao, đồng nhiên oanh ra, cùng bạo linh lực hóa thành thực chất, thổ lộ mà ra. Mệnh luân cảnh võ giả. Đã đem trong cơ thể linh lực hóa thành thực chất linh nguyên, thực lực vượt xa mệnh mạch cảnh. La Hạo Miểu mặc dù chỉ là mệnh luân nhất trọng tu vi, nhưng tùy tiện chụp chết mệnh mạch thập nhị trọng võ giả, thực tại rất dễ dàng. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, tay phải chỉ về phía trước, kiếm gãy hoành không mà đi. Chỉ bằng thanh pha kiếm này, cũng dám ngăn ta. La Hạo Miểu đôi mắt khinh thường, tay phải quét ngang, chụp về phía kiếm gãy. Tại đụng vào kiếm gãy ngay mắt, La Hạo Miểu ngạc nhiên phát hiện, kiếm gãy như có linh tính. Đồng nhiên hóa thành một cái đường cong, vây quanh hắn phía cạnh. Linh binh. Không đúng. La Hạo Miểu sắc mặt biến hóa, vừa muốn triệt thoái phía sau nháy mắt, kiếm gãy bên trong truyền đến đinh thai nhức góc hổ khiếu thanh âm, sau đó toàn bộ kiếm gãy tự bạo. Chương 45, ngự kiếm ba thức. Ầm ầm. Kinh khủng bạo tạc sóng lửa, nháy mắt bao trùm La Hạo Miểu, khiến cái sau chật vật đến cực điểm. Kiếm gãy mặc dù là bán thành phẩm linh binh, nhưng tự bạo uy lực không ít, đủ để làm bị thương La Hạo Miểu. Trong nháy mắt này, Mộ Phong động thủ. Tay phải hắn hư không một nắm, hộp kiếm bên trong chạm diệt lướt đi, rơi tại lòng bàn tay của hắn. Vạn ảnh vô tung. Mộ Phong vừa xài bước ra, hư không hiện hiện số đạo hư ảnh, chớp mắt liền cùng La Hạo Miểu dịch người mà qua. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, La Hạo Miểu cánh tay phải lại bị sóng vai chém xuống. Các ngươi cùng lên đi. Một cái không đáng chú ý. Mộ Phong tay phải cầm kiếm, tóc dài trong gió bay lên. Quay người nhàn nhạt nhìn về phía Lý Hàn đám người. La Hạo Miểu che cánh tay phải vết thương, lui trí Lý Hàn đám người bên người, ánh mắt kinh hãi mà nhìn xem Mộ Phong. Kẻ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chỉ là mệnh mạch thập trọng tu vi, lại có thể thương tổn được hắn. La Hạo Miểu, ngươi chủ quan. Lý Hàn lạnh lùng mắt nhìn La Hạo Miểu, chợt nhìn về phía Mộ Phong, nói, bán thành phẩm linh binh. Phế vật, ngươi vận khí không tệ. Lý Hàn, ngươi đừng quá mức. Chúng ta đã không nợ Lý ra cái gì, ngươi vì sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người. Giữa sân, lướt đến một tên xinh đẹp thiếu phụ, rơi tại Mộ Phong bên người, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Hàn nói. Ta tốt cô, ngươi có thể chủ động ra, ta rất vui mừng. Dạng này cũng tiết kiệm ta chuyên môn phái người đi giết ngươi. Lý Hàn nhìn xem Mộ Phong bên người mỹ phụ, khỏe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lý Văn Xu tức giận, đang muốn phát tác thời điểm, lại bị Mộ Phong ngăn lại. Mẹ! Ngươi trước đem Phùng Lạc Phi. Phùng lao bọn hắn trước mang đi, nơi này giao cho ta. Mộ Phong đối với Lý Văn Xu nghiêm túc nói. Lý Văn Xu do dự một chút, chính là gật đầu, trước đi giải cứu Phùng Hồng Huyên đám người. Nàng rất rõ ràng Mộ Phong thực lực, lại thêm bên trên huyết phong hầu bực này cường đại linh binh, Lý Hàn đám người chưa hẳn có thể giết được Mộ Phong. Lý Văn Xu sau khi rời đi, Mộ Phong ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, cùng lên đi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Phế vật, thật sự là cuồng vọng tự đại. Ngươi muốn chết. Cái kia liền thành toàn ngươi. Cùng một chỗ bên trên, giết hắn. Lý Hãn giận quát một tiếng, một ngựa đi đầu, xông về phía Mộ Phong. Lý Hãn vùng đan điển, hiện hiện một vòng đơn sắc mệnh luân, toàn thân khí tức như rồng, tay phải thành trưởng, đánh phía Mộ Phong. Mộ Phong đôi mắt chiến ý ngập trời, hắn kỳ thật sớm liền muốn thử một chút, hắn thực lực trước mắt, đến cùng đạt tới loại trình độ nào. Hắn tu vi mặc dù chỉ có mệnh mạch thập trọng, nhưng tu luyện chính là Vĩnh Hằng Thánh Kinh bực này đế cấp tâm pháp. Cho dù không dựa vào huyết mạch lực lượng, thực lực của hắn liền đã so sánh mệnh mạch thập nhị trọng võ giả. Một khi sử dụng ngũ hành huyết mạch, Mộ Phong chiến lực tất nhiên là siêu việt mệnh mạch cảnh, đủ để cùng mệnh luân cảnh cùng so sánh. Mộ Phong không lùi mà tiến tới, toàn thân tản ra hừng hực ngũ thải quang mang, hữu quyền oanh ra, không khí ầm vang nổ vỡ ra tới. Ầm ầm. Quyền trường va chạm, kinh khí tàn phá bừa bãi, Mộ Phong bàn chân chìm xuống, mặt đất ầm vang nổ tung hơn một trượng hố sâu. Lý Hán thì là con ngươi thu nhỏ lại, kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liền lùi lại hơn 10 bước, khó có thể tin mà nhìn xem vững như Thái Sơn Mộ Phong. Nói đùa sao? Mộ Phong lại đánh lui Lý Hán, đây chính là mệnh luân nhất trọng cường giả a. Quảng trường đám người, thời khắc chú ý bên này tình trạng. Khi chú ý tới Mộ Phong một quyền đánh lui Lý Hán về sau, triệt để nổ tung nổi. Giết! Giết hắn cho ta, kẻ này phải chết! Lý Hán gần như mất lý trí giống to, tại thời khắc này, hắn sát ý trong lòng đạt đến cực hạn. Mệnh mạch thập trọng liền có được gáp đảo chiến lực của hắn, bực này thiên phú khiến hắn sợ hãi, quyết không thể để kẻ này tiếp tục sống ở đây cái trên đời. Không cần Lý Hán thúc giục, hai tên lão giả sớm đã một trái một phải, công hướng Mộ Phong, tốc độ cực nhanh, trong không khí lưu lại hai đạo khí vụ. La Hạo Miểu thì là nhân cơ hội tự Mộ Phong sau lưng tập kích, đôi mắt của hắn tràn ngập oán giận chi ý. Kẻ này dám đánh gãy hắn một tay, hắn quyết không thể khinh suất tha thứ. Di hình hoán vị. Mộ Phong lăng không biến mất, cùng sau lưng La Hạo Miểu nháy mắt đổi vị trí. La Hạo Miểu mặt bên trên còn lưu lại một tia nhe răng cười, liền bị hai lão toàn lực thế công triệt để vành trúng. Hai tên mệnh mạch nhị trọng võ giả toàn lực công kích, thực tại quá khủng bố. La Hạo Miểu cả người đều bị vành thành bánh thịt, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra, liền tắt thở bỏ mình. Lao tổ. Lại là chiêu này La Hoành Bảo cực kỳ bi ai giống to, đôi mắt bên trong tràn đầy oán hận. Lần trước, Mộ Phong chính là sử dụng chiêu này bí thuật, để hắn thất thủ giết con của hắn La Hoàng Nghị. Hiện tại, kẻ này lại lập lại chiêu cũ, thật sự là rất đáng hận. Tại một kích doanh sát La Hạo Miểu nháy mắt, hai lão rõ ràng sửng sốt một cái. Trong nháy mắt này, Mộ Phong hoàn mỹ nắm lấy thời cơ, hắn không che giấu nữa chạm diệt khí cơ, lấy ngự kiếm chi thuật, đem chạm diệt tiêu xạ hướng hai lão. Ngự kiếm ba thức quán hương thức. Mộ Phong âm khẽ nhả, chạm diệt có như thần trợ, hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên qua hư không, đánh phía hai lão. Hai lão bên trong, hơi lao béo còn chưa kịp phản ứng, liền bị chạm diệt xuyên qua mi tâm, máu tươi báo táp mà ra. Một tên khác gầy còm lão giả, phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc bay ngược, đồng thời vận dụng thổ hệ huyết mạch, đem trước mặt liệt ra từng bức dày đặc tường đất. Phanh phanh phanh. Chạm diệt thế như trẻ tre, xuyên qua từng bức tường đất, cuối cùng chính diện đánh phía gầy còm lão giả. Gầy còm lão giả sắc mặt khó coi, hắn biết tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chống cự. Chỉ gặp hắn điều động toàn thân linh nguyên, ngưng tụ tại đôi thủ trưởng tâm, sau đó đông nhiên hoành đẩy đi ra, oanh tại chạm diệt bên trên. Phốc phốc. Gầy còm lão giả hai tay nổ tung, huyết vụ bay tán loạn. Mà chạm diệt như trường hồng quán nhật, đâm vào lão giả lồng ngực, tự lưng xuyên qua mà ra. Phù phù. Gầy còm lão giả hai đầu gối trùng điệp quỳ trên mặt đất bên trên, thất khiếu máu tươi chảy ròng, nhìn chằm chằm Mộ Phong. Tại trước khi chết, trong lòng của hắn duy nhất ý nghĩ là, thiếu gia đến cùng là chọc phải như thế nào tồn tại. Gầy còm lão giả trùng điệp ngã xuống đất về sau, chạm diệt lướt đến Mộ Phong trước người, rực rỡ ngời ngời, duệ không thể khi. Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm, lấy ra trong ngực khăn tay, lau sạch nhẹ nhẹ kiếm vết máu trên người. Ngự kiếm ba thức, chính là hắn kiếp trước sáng tạo ngự kiếm thuật, tại toàn bộ thần kiếm đại lục, có thể xếp vào ngự kiếm thuật trước 10. Tại ngự kiếm thuật ra chi xuống, lại thêm bên trên chạm diệt bản thân cường đại uy lực, cho nên tài năng nhất cử diệt sát hai tên lão giả kia. Mộ Phong sắc mặt có chút trắng bệnh, ngự kiếm ba thức tuy mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều, hiện tại Mộ Phong chỉ có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Lý Hãn, ta nói các ngươi là một đám gà đất chó sành, ngươi có thể phục. Mộ Phong nhẹ giơ lên đầu, nhìn chăm chú sắc mặt tái nhợt Lý Hãn, chậm rãi mở miệng nói. Không, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Hãn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn không cần suy nghĩ, chính là hướng về phương xa chạy trốn. Mộ Phong cười lạnh, tay phải cách không một chỉ, chạm diệt hóa thành một đạo kiếm quang, xông cướp mà ra. Khen! Chạm diệt chém trên người Lý Hãn, chính là bắn ra dày đặc hỏa tinh, lại không có thể gây tổn thương cho Lý Hãn mảy may. Mộ Phong lúc này mới phát hiện, Lý Hãn quanh thân còn quấn một cái màu xanh biếc mai rùa, chặn chạm diệt một kích chí mạng. Mộ Phong, cũng không phải là chỉ có ngươi có linh binh, ta cũng có. Ngươi giết không được ta. Lý Hãn chật vật từ trên mặt đất lên, ánh mắt âm trầm mà nhìn xem Mộ Phong, cười lạnh nói. Hoàng giai cấp thấp linh binh mà thôi, nhìn ta một kiếm chém. Mộ Phong lại là không chút hoang mang, một chỉ điểm ra, lần nữa thi triển ngự kiếm ba thức, thức thứ nhất quán hồng thức. Chạm diệt lần nữa hóa thành một vệt cầu vồng, đồng nhiên oanh trên người Lý Hãn. Lý Hãn cả người đều bị ép tới hướng mặt đất chìm xuống, quanh thân mai rùa thì là ẩm vang sụp đổ. Không, Lý Hãn kêu thảm một tiếng, cả người quăng ra ngoài, máu tươi ở giữa không trung tiêu xạ mà ra. A, tứ chi của ta, Lý Hãn rơi xuống đất, thống khổ lăn lộn trên mặt đất, tứ chi của hắn đủ gãy, không ngừng chảy máu. Quảng trường trên dưới, đám người triệt để sợ ngây người, Mộ Phong cường đại lần nữa đổi mới bọn hắn nhận biết. Hai tên mệnh luân cảnh nhị trọng thêm bên trên hai tên mệnh luân nhất trọng gây công, không chỉ có không thể giết chết Mộ Phong, còn bị cái sau phản sát. Đây là muốn nghịch thiên A. Chương 46, hốt hoảng mà chạy. La Hoành bảo, người muốn đi đi hướng nào? Mộ Phong dây lát hơi thở chém xuống Lý Hãn tứ chi về sau, ú lanh đôi mắt rơi trên người La Hoành bảo. La Hoành bảo thân hình cứng đờ, lấy càng nhanh tốc độ, hướng phía nơi xa bỏ chạy, mặt bên trên tràn đầy vẻ sợ hãi. Sớm tại Mộ Phong diệt đi Lý Hãn mang tới hai vị cường giả thời điểm, La Hoành bảo liền biết, đại thế đã mất. Hắn như muốn sống mạng, nhất định phải trốn, trốn được càng xa càng tốt. Trốn được sao? Mộ Phong tay háo vung lên, chạm diệt hoành không mà đi, như một đạo thiểm điện, xuyên qua La Hoành bảo mi tâm. Khi La Hoành bảo thi thể, ngã rơi xuống đất bên trên về sau, Mộ Phong nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. A, Liêu Thiến, nguyên lai ngươi một mực đang ẩn nấp ẩn giấu thực lực. Đồng nhiên, nguyên bản cùng quỷ mạt khốc liên hợp công kích Liêu Thiến Xuân Vô Lượng, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ẩm. Xuân Vô Lượng rơi ầm ầm trên mặt đất bên trên, miệng mũi chảy máu, lồng ngực lom đi vào, toàn thân cháy đen. Mệnh luân ngũ trọng, lôi hệ huyết mạch quỷ mạt khốc con ngươi thu nhỏ lại, cấp tốc bay ngược, cùng Liêu Thiến kéo ra một đoạn khoảng cách, đôi mắt kiêng kỵ nhìn xem Liêu Thiến. Giờ phút này, Liêu Thiến sừng sững tại rộng giữa sân, quanh thân lóe ra u lam lôi quang. Lân liên linh hoạt vờn quanh tại Liêu Thiến bên người, phảng phất trung thành nhất người hầu. Tại Liêu Thiến vùng đan điền, ngũ sắc tròn vòng chậm rãi hiện hiện, toàn thân tản ra xa so với quỷ mạt khốc còn muốn cường đại hơn khí tức. Tại mới, Liêu Thiến chợt buộc phát ra mệnh luân ngũ trọng lực lượng, bắt lấy Xuân Vô Lượng sơ hở, nhất cử đem vành thành trọng thương. Mộ Phong đôi mắt bình tĩnh, hắn lúc trước vì Liêu Thiến giải độc thời điểm, liền phát hiện cái sau đã đến đột phá thời khắc mấu chốt. Quả nhiên, đang giải độc về sau, Liêu Thiến thuận lợi đột phá tới mệnh luân ngũ trọng. Chỉ là, Mộ Phong không nghĩ tới chính là, Liêu Thiến huyết mạch, đúng là dị thuộc tính trong huyết mạch lôi hệ huyết mạch. Lôi hệ huyết mạch uy lực cực kỳ cường đại, cho dù là tại dị thuộc tính trong huyết mạch, cũng coi là xếp hạng hàng đầu cường đại huyết mạch. Liêu Thiến, ngươi ẩn tàng thật sâu. Quỷ Ma khóc sắc mặt tâm trầm, âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Liêu Thiến. Liêu Thiến cười lạnh, nói, ta bất quá là vừa đột phá mà thôi, ngược lại là ngươi, giấu đầu lộ đuôi, âm hiểm tiểu nhân. Liêu Thiến, ta ghi nhớ ngươi. Quỷ Ma khóc lạnh hừ một tiếng, toàn thân bỗng nhiên phun ra quỷ dị hắc khí. Hắc khí nháy mắt lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ phương viên toàn bộ quảng trường. Quảng trường trên dưới, vây xem rất nhiều võ giả lộ ra vẻ sợ hãi. Quỷ Ma khóc thả ra hắc khí, thực tại là quá mức cổ quái, phạm vi bao phủ, giống như đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Liêu Thiến sắc mặt biến hóa, phóng tới Quỷ Ma khóc. Chỉ là, khi nàng xông đến Quỷ Ma khóc chỗ tại nơi thời điểm, nơi đây sớm đã người đi nhà trống. Mộ Phong ánh mắt sắc bén, cảm thụ được hắc vụ lưu động, lập tức liền xác nhận Quỷ Ma khóc vị trí cụ thể. Bất quá, hắn tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng quan sát, phát hiện Quỷ Mạt Khốc đầu tiên là lướt về phía Lý Hãn, đem Lý Hãn sách trong tay. Ngự kiếm ba thức quán hồng thức. Mộ Phong không hề nghĩ ngợi, chính là khu xử chẩm diệt, như trường hồng quán nhật, thẳng lướt hướng Quỷ Mạt Khốc. Giờ phút này, Quỷ Mạt Khốc vừa tay phải nhấc lên Lý Hãn, lập tức liền phát giác được nguy cơ, lập tức liền khu xử đèn nhánh dao găm đen cản ở phía trước. Khen. Chẩm diệt chém tại sơn dao găm đen bên trên, tung ra vô số tia lửa. Càng đem đen nhánh dao găm đen tung bay, như một sợi trường hồng bắn về phía Quỷ Mạt Khốc. Là vị thiếu niên kia. Thật mạnh ngự kiếm thuật. Quỷ Mạt Khốc lòng bàn tay linh nguyên ngưng tụ, đồng nhiên một trường oanh ra, lại ngạnh sinh sinh chặn chạm diệt. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, thầm nói mệnh luân tứ trọng võ giả, quả nhiên cường đại, lại chặn quán hồng thức trạng thái bên dưới chạm diệt. Yên Hà thức. Mộ Phong trưởng ấn biến đổi, thi triển ngự kiếm ba thức, thức thứ hai Yên Hà thức. Chỉ thấy nguyên bản bị Quỷ Mạt Khốc bắt lấy chạm diệt, đồng nhiên phun ra hừng hực hào quang, uy lực đại tăng. Cái gì? Quỷ Mạt Khốc sắc mặt đại biến, lòng bàn tay của hắn linh nguyên chớp mắt bị xé nứt, cấp tốc bay ngược. Lạch cạch. Chỉ thấy Quỷ Mạt Khốc tay phải gãy mất hai ngón tay, máu tươi chảy xuôi không thôi. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn cũng không nghĩ tới, uy lực mạnh hơn Yên Hà thức, lại chỉ là đối với quỷ mạt khốc tạo thành vết thương nhẹ. Xem ra, hắn hiện tại cùng mệnh luân tứ trọng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quỷ mạt khốc triệt để bị Mộ Phong chọc giận, hắn một tay nhấc lấy Lý Hãn, cả người như nổi giận sư tử, phóng tới Mộ Phong. Quỷ mạt khốc, đối thủ của ngươi là ta. Hắc vụ bên trên, Liêu Thiến Lăng không rơi xuống, vô số lôi đỉnh chuốt xuống mà xuống, đem quỷ mạt khốc bao phủ. Quỷ mạt khốc kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược, hắc bào thùng thình hiện ra cháy đen. Thật là xảo trá tiểu tử, mới một chiêu kia, ngươi là cố ý dẫn Liêu Thiến mà tới đi. Quỷ mạt khốc gâm trầm nhìn Mộ Phong một chút, sau đó cấp tốc trốn vào trong hắc vụ. Liêu Thiến tự nhiên sẽ không để đạt được, vừa xài bước ra, lân liên phát sau mà đến trước, chém về phía quỷ mạt khốc. Mà Liêu Thiến tay phải thành chảo, chụp vào quỷ mạt khốc trong tay Lý Hãn. Lý Hãn dù sao cũng là Thương Lan võ phủ đệ tử, nàng nhất định phải đem mang về Thương Lan võ phủ theo quá trình đến làm việc. Quỷ mạt khốc sắc mặt biến hóa, hắn hiện tại mang theo Lý Hãn cái này vương hữu, mà Liêu Thiến lại mạnh hơn hắn, dạng này hắn căn bản là trốn không thoát. Nghĩ tới đây, quỷ mạt khốc ánh mắt lấp lóe, bàn tay phải đông nhiên chụp tại Lý Hãn thiên linh huyệt. Lý Hãn nguyên bản ý chí mơ hồ, đông nhiên bị kịch liệt đau nhức kích thích kêu thảm, sau đó thất khiếu chảy máu. Đáng tiếc, lần này kế hoạch thất bại. Quỷ mạt khốc tay phải hất lên, đem Lý Hãn quăng về phía Liêu Thiến, còn hắn thì chặn lân liên về sau, cấp tốc trốn đi thật xa. Liêu Thiến tiếp lấy Lý Hãn, phát hiện cái sau đã khí tức đoạn tuyệt, trong lòng giận dữ. Khi nàng tiếp tục đuổi về phía sau, lại đã không có quỷ mạt khốc bất kỳ tung tích. Chỉ chốc lát sau, hắc khí dần dần tán đi, chung quanh quảng trường phần lớn người ánh mắt cũng rốt cục khôi phục. Xuân Vô Lượng cũng đã chết. Liêu Thiến đi vào Xuân Vô Lượng sở tại địa, phát hiện cái sau đã tắt thở, vết thương chí mạng tại chỗ cổ. Liêu Thiến biết, Xuân Vô Lượng cũng hẳn là quỷ mạt khốc tại trước khi đi giết chết. Giết người diệt khẩu. Xem ra quỷ mạt khốc hẳn là có đồ vật gì không muốn để cho chúng ta biết. Mộ Phong đi đến Liêu Thiến bên người, nhìn xem Xuân Vô Lượng thi thể, nhàn nhạt nói. Quỷ mạt khốc trước khi đi, trăm phương ngàn kế đều phải giết chết hai người này, hẳn là có cái gì không thể cho ai biết âm như không thể công bố. Xem ra ta nhất định phải tận mau trở lại quốc đô một chuyến. Liêu Thiến lông mày cau lại, quỷ sát người bỗng nhiên xuất hiện tại Đồng Dương Thành, mà lại cùng Xuân Vô Lượng, Lý Hãn âm thầm thông đồng, có vấn đề rất lớn. Can hệ trọng đại, Liêu Thiến nhất định phải về võ phủ, đem việc này báo cáo cao tầng mới được. Mộ đại sư, ngài có phải không muốn theo ta cùng đi Thương Lan võ phủ? Lấy thiên phú của ngài, lập tức liền có thể trở thành Thương Lan võ phủ nội môn đệ tử. Liêu Thiến quay người nhìn về phía Mộ Phong, có chút cung kính nói. Ta tại Đồng Dương Thành còn có chút chuyện cần phải làm, liền không cùng đi với ngươi. Ta sẽ gia nhập Thương Lan võ phủ, ngươi chiếu chiêu sinh nghi thức chương trình xử lý là được. Mộ Phong mắt nhìn một mảnh hỗn độn lôi đài, cùng Lý Hãn đám người thi thể, tha có thâm ý nói. Lần này chiêu sinh nghi thức tuyển nhận chỉ là phổ thông đệ tử, địa vị còn không bằng ngoại viện đệ tử. Mộ đại sư, ngài Liêu Thiến hơi có chần chờ, lấy Mộ Phong thiên phú, nàng nhận là trở thành Thương Lan võ phủ nội môn đệ tử đều là dư giả. Không cần nói nhiều, quyết định như vậy đi. Mộ Phong đánh đoạn Liêu Thiến, nhàn nhạt nói. Thương Lan võ phủ tại Thương Lan quốc cảnh nội, địa vị cao thượng, được tôn là võ học thánh địa. Nhưng ở trong mắt Mộ Phong, liền chả là cái quốc khô gì, trong này căn bản không người có tư cách dạy hắn. Nguyên bản, Mộ Phong là khinh thường tại gia nhập Thương Lan võ phủ. Bất quá, trước mắt hắn thực lực còn nhỏ yếu, mà quốc đô Lý gia lại đối với hắn nhìn chằm chằm, hắn mới lựa chọn tạm thời mượn Thương Lan võ phủ thế. Đương nhiên, Thương Lan võ phủ làm Thương Lan quốc tối cao võ phủ, tu luyện tư nguồn gốc từ nhưng không thiếu, đây cũng là Mộ Phong lựa chọn gia nhập nguyên nhân một trong. Chương 47, Đồng Dương Cộng Tôn. Hôm sau, Đồng Dương Thành lại khôi phục trước kia bình tĩnh. Chỉ là, bên trong thành phố lớn ngõ nhỏ, người người đều đang nhiệt liệt nghị luận chiêu sinh nghi thức chuyện xảy ra. Chiêu sinh nghi thức, có thể nói là biến đổi bất ngờ, liền mệnh luân cảnh võ giả đều xuất thủ, đối với Đồng Dương Thành đến nói, tự nhiên là thiên đại tin tức. Trong đó, một cái tên như gió bão, càn quét toàn bộ Đồng Dương Thành, vì mọi người chỗ say sưa vui nói. Tại nhắc lên cái tên này thời điểm, tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kính sợ. Cái tên này, gọi là Mộ Phong. Chiêu sinh nghi thức bên trên, biểu hiện của hắn có thể xưng đặc sắc tuyệt diễm, ép tới còn lại thiên tài, ảm đạm phai mờ. Đồng Dương Thành đệ nhất thiên tài Hạ Băng Tuyển, càng bị hắn một chiêu đánh bại, bá khí lăng nhiên. Nhất là kinh thế hãi tục là, hắn một người độc chiến bốn tên mệnh luân võ giả, lấy gọn gàng mà linh hoạt chi thế, đem bốn người đều chém giết. Tất cả mọi người rõ ràng, sau trận chiến này, Đồng Dương Thành sẽ lấy Mộ Phong vi tôn. Mộ Phong tự nhiên không biết, tên của hắn đã truyền khắp toàn bộ Đồng Dương Thành. Giờ phút này, hắn ngồi ngay ngắn tại phủ thành chủ đại sảnh chủ vị bên trên. Lão thành chủ Phùng Hồng Huyền, thành chủ Phùng Tinh Lan ngồi tại mộ phong bên trái, Kỳ gia lão tổ Kỳ Ôn Thư ngồi ở bên phải. Đại sảnh phía dưới, hai nhóm vị trí bên trên, ngồi lần lượt từng thân ảnh, tất cả đều là Đồng Dương thành nhân vật có mặt mũi. Đám người nhìn về phía chủ vị bên trên, đôi mắt khép hờ thiếu niên, đều là lộ ra thật sâu vẻ kính sợ. Từ khi chiêu sinh nghi thức về sau, Đồng Dương thành các thế lực lớn đại biểu, đều là mang theo lễ đến đây bái kiến mộ phong, muốn cùng cái sau lôi kéo làm quen. Thiếu niên ở trước mắt, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực lại là đám người theo không kịp. Mọi người ở đây đều là thấy tận mắt mộ phong dễ như trở bàn tay chém giết bốn tên mệnh luân cảnh cường giả phong thái. Lại thêm lên mộ phong cùng Thương Lan võ phủ đạo sư Liễu Thiến quan hệ không ít. Chỉ cần không phải đồ đần, đều nhìn ra được mộ phong tương lai thành tựu tất nhiên bất phàm. Dạng này kỳ tài ngút trời, sớm một chút tạo mối quan hệ, về sau đối tốt với bọn họ trôi nhiều hơn. Chư vị, ta có một chuyện muốn nhờ. An tĩnh đại sảnh, chậm rãi vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên mộ phong, đôi mắt sắc bén quét mắt mọi người chung quanh. Ánh mắt của hắn quá mức sắc bén, tràn đầy lực áp bách, không ít thế lực đại biểu đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mộ công tử cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tự nhiên sẽ giúp ngươi làm được. Đúng vậy a. Có thể vì mộ công tử cống hiến sức lực, là chúng ta vinh hạnh. Đám người liền vội vàng đứng lên, chắp tay hành lễ, ngữ khí khách khí mà kính sợ. Ta cần linh dược, càng nhiều càng tốt. Mộ phong nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, thanh âm của mọi người lập tức liền trở nên yên lặng. Linh dược, chính là từ trăm năm lão dược thuế biến mà thành, đã có linh tính dược liệu, chân quý hán hữu. Tại Đồng Dương Thành, linh dược cơ bản đều là có tiền mà không mua được chân bảo. Rất nhiều gia tộc liền xem như có được linh dược, vậy cũng căn bản là đem xem như bảo vật gia truyền, không có khả năng tùy tiện lấy ra. Các ngươi yên tâm, ta có thể dùng võ pháp, tâm pháp đem đổi lấy linh dược, sẽ không để các ngươi thua thiệt. Mộ phong ngón tay gõ nhẹ tay vịt, tiếp tục nói, chỉ muốn các ngươi có thể cung cấp khiến ta hài lòng linh dược, mệnh mạch cấp siêu hạng trở lên võ pháp, tâm pháp, ta đều có thể cung cấp trao đổi. Trước khi đến quốc đô trước đó, mộ phong dự định đem Lý Văn Xu mệnh luân triệt để chữa trị. Mà chữa trị mệnh luân là cần đại lượng linh dược hoặc là linh đan mới có thể làm đến, đây cũng là mộ phong cự tuyệt Liêu Thiến lập tức tiến về quốc đô nguyên nhân. Quốc đô quá mức nguy hiểm, như Lý Văn Xu thương thế không thể khỏi hẳn, mộ phong khẳng định là không yên lòng. Mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp, tâm pháp đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng động dung. Tương đối linh dược, bọn hắn tự nhiên là càng ưu ái tại võ pháp, tâm pháp. Dù sao linh dược chỉ có thể dùng một lần, mà võ pháp, tâm pháp có thể không ngừng truyền thừa, khiến gia tộc thế lực trở nên càng cường thịnh. Mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp, tâm pháp, Đồng Dương Thành rất nhiều thế lực đều là không có. Nếu là một gốc linh dược có thể đổi lấy loại này đẳng cấp tâm pháp, võ pháp, rất nhiều thế lực đại biểu đều cảm thấy rất có lời. Mộ công tử, như ngài thật nói lời giữ lời, ta Trần gia nguyện ý vì ngài thu thập linh dược. Trong đại sảnh, một lão giả đứng dậy, đối với Mộ Phong thi lễ một cái, cung kính nói: "Ta Vương gia cũng nguyện ý." Ta Hồng gia đông đảo thế lực đại biểu đều là đứng dậy, biểu thị nguyện ý vì Mộ Phong cung cấp linh dược. Đám người tán đi. Phùng Hồng Huyên cười khổ nói: "Mộ công tử, nhiều như vậy gia tộc như đều xuất ra linh dược, chúng ta chỉ sợ không bỏ ra nổi nhiều như vậy mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp a." Võ pháp cùng tâm pháp, ta sẽ nghĩ biện pháp, liền không cần Phùng lão quan tâm. Mộ Phong ánh mắt bình thản, hắn thức tỉnh trong trí nhớ, những này cấp thấp võ pháp, tâm pháp quả thực chính là nhiều vô số kể. Dùng những này võ pháp, tâm pháp dùng để trao đổi linh dược, hắn có thể không có chút nào đau lòng. Mộ công tử, hôm nay người của phủ thành chủ đã dò xét La gia, từ đó trung thu được giá trị 5.000 vạn lượng bạch ngân tài vật. Những tài vật này đều là của ngài. Phùng Tinh Lan đi vào Mộ Phong bên người, thấp giọng cung kính nói. Linh thạch, linh dược lưu cho ta, còn lại các ngươi Phùng gia lấy đi là được. Mộ Phong vô tình nói. Mộ Phong đối với tiền tài cũng không coi trọng, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là đánh giá địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Hắn càng xem trọng là thực lực, mà lại là tuyệt đối thực lực cường đại. Phùng Tinh Lan do dự nhìn Phùng Hồng Huyên một chút, không biết nên nói thế nào. Mộ công tử, như vậy đi. La Hạ Miểu, La Hoành Bảo dù sao cũng là ngài giết chết, cũng là ngài đã cứu chúng ta Phùng gia. La gia tài vật tạm thời chúng ta thay ngài đảm bảo, ngài tùy thời đều có thể lấy đi như thế nào. Phùng Hồng Huyên dù sao cũng là kẻ ra đời, lời nói ra, chu đáo. Tùy ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ đại sư, ta Kỷ gia tồn kho bên trong còn có chút linh dược, ta đem toàn bộ đều đưa cho ngài, không cần bất luận cái gì võ pháp, tâm pháp. Kỷ Ôn Thư đứng ra, một mực cung kính nói. Mộ Phong đối với hắn có đại ân, hiện tại Mộ Phong cần linh dược, Kỷ Ôn Thư tự nhiên sẽ không keo kiệt. Kỷ lão, ngươi có lòng. Nếu là luyện khí phương diện có vấn đề gì, ngươi có thể tùy thời thỉnh giáo ta. Mộ Phong, khiến Kỳ Ôn Thư hết sức kích động, liền vội vàng không người thi lễ. Mộ đại sư, lần này đi quốc đô, lão hủ có thể đồng hành. Kỳ Ôn Thư đột nhiên hỏi nói. Ồ, ngươi muốn đi quốc đô? Mộ Phong nhìn xem Kỳ Ôn Thư, kinh ngạc hỏi. Thương Lan quốc cảnh nội, chỉ có quốc đô có được linh tháp. Ta như muốn đạt được linh tượng sư tư cách, nhất định phải thu hoạch được linh tháp tán thành mới được. Nhắc lên linh tháp, Kỳ Ôn Thư đôi mắt bên trong lấp lóe vẻ hưng phấn. Linh tháp chính là thần kiến đại lục linh tượng sư, linh dược sư chờ tổ kiến mà thành thế lực, trải rộng đại lục các ngõ ngách. Duy có chiếm được linh tháp tán thành phó chức nghiệp, mới có thể thụ đám người kính ngưỡng. Kỳ Ôn Thư trình độ mặc dù đạt tới hoàng giai linh tượng sư, nhưng nếu là không có thu hoạch được linh tháp tán thành, linh tượng sư thân phận tự nhiên cũng là hữu danh vô thực. Có thể. Mộ Phong gật gật đầu, trong đầu hiện hiện một tên như bút bê tiểu nữ hài thân ảnh. Hắn nhớ kỹ, linh tháp vẫn là nàng tạo dựng lên đi. Năm đó hắn không coi trọng thế lực, hiện tại không ngờ trải qua trải rộng toàn bộ thần kiến đại lục a. Liên hàm cô gái nhỏ này, nghĩ đến cũng đã lớn lên. Mộ Phong trong lòng thầm nói, đôi mắt chỗ sâu có vẻ đau thương. Chương 48, Thâm Đàm Vũ Viêm. Tại đưa Tiễn Liêu Thiến về sau, Mộ Phong cơ bản đều đợi tại phủ thành chủ bên trong. Những ngày này, Đồng Dương thành các thế lực lớn lục tiếp theo đem thu thập tới linh dược nộp lên trên. Khiến Mộ Phong kinh ngạc chính là, trong đó lại có hai gốc huyền giai cấp thấp linh dược. Mộ công tử, cái này hai gốc huyền giai linh dược theo thứ tự là Kỳ gia cùng Trần gia công hiến. Đến đây hồi báo Phùng Tinh Lan, cung kính nói. Mộ Phong gật gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị xong giường hai tầng giấy tuyên đưa cho Phùng Tinh Lan. Phùng thanh chủ, cái này giường hai tầng bên trong, một chồng là mệnh luân cấp thấp võ pháp, giao cho Trần gia, khác một chồng là luyện khí điện tịch, giao cho Kỳ gia. Phùng Tinh Lan cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận giường hai tầng giấy tuyên, đối với Mộ Phong xem như triệt để vui lòng phục tùng. Những ngày này, Mộ Phong đã đưa ra hơn 10 bản mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp, tâm pháp, hiện tại lại lấy ra mệnh luân cấp võ pháp. Cái này khiến Phùng Tinh Lan hiếu kỳ, Mộ Phong trong đầu đến cùng có bao nhiêu bản điện tịch a? Mộ công tử, có một người muốn cầu kiến ngươi. Phùng Tinh Lan do dự nói. Vì sao muốn gặp ta? Mộ Phong bình tĩnh hỏi. Khoảng thời gian này, Đồng Dương thành thế lực cơ bản đều là đem linh dược phụng bên trên, mà Mộ Phong thì là đem võ pháp, tâm pháp để Phùng Tinh Lan thay chuyển giao. Nếu là lấy linh dược hối đoái điện tịch, chỉ cần cùng Phùng Tinh Lan nói một tiếng là được, căn bản không cần cùng hắn gặp mặt. Hắn nói hắn mang đến rất có giá trị tin tức, còn nói cái này tin tức giá trị đủ để hối đoái mệnh luân cấp võ pháp. Phùng Tinh Lan mặc dù không quá tin tưởng lời này, nhưng vẫn là không có ý định giấu giếm Mộ Phong. Ồ, có chút ý tứ, dẫn hắn tới. Mộ Phong lộ ra nhiều hứng thú chi sắc, đối với Phùng Tinh Lan nói. Vâng. Phùng Tinh Lan sau khi rời đi, chỉ chốc lát sau, chính là dẫn một tên dáng người gầy còm nam tử trung niên tiến đến. Tại hạ Hạ gia gia chủ Hạ Phi, gặp qua Mộ công tử. Nam tử trung niên đối với Mộ Phong túi đầu không lưng, tư thái thả rất thấp. Mộ Phong quét Hạ Phi một chút, phát hiện cái sau khí tức cũng không mạnh, nhiều lắm là liền mệnh mạch bắt trọng tả hữu. Chỉ sợ Hạ Phi gia tộc tại Đồng Dương Thành, hẳn là một cái bừa bãi vô danh tiểu gia tộc. Phùng thành chủ đã nói với ta, ngươi có một cái giá trị so sánh mệnh luân cấp võ pháp tin tức. Mộ Phong hỏi. Phải. Hạ Phi liền vội vàng gật đầu, nhìn bên cạnh Phùng Tinh Lan một chút, hơi có chút do dự. Phùng thanh chủ, ngươi đi ra ngoài trước một cái đi. Mộ Phong hiểu ý nói. Phùng Tinh Lan gật gật đầu, đi ra Mộ Phong gian phòng, đồng thời đem môn mang bên trên. Nói đi. Mộ Phong ánh mắt một lần nữa rơi trên người Hạ Phi, nhàn nhạt nói. Mộ công tử, ta tin tức cùng huyền giai linh hỏa có liên quan. Hạ Phi xoa xoa tay, nói. Mộ Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm Hạ Phi, trầm giọng nói. Ngươi có huyền giai linh hỏa tin tức. Lấy Mộ Phong trình độ, chỉ cần có thể đạt được huyền giai linh hỏa, liền có thể trong thời gian ngắn trở thành huyền giai linh tượng sư, linh dược sư các loại. Mà lại hắn còn có thể dựa vào huyền giai linh hỏa triệt để vì huyết phong hầu khai phong, khiến cho lột sắc thành huyền giai linh binh. Hạ Phi nhếch miệng cười nói, phải. Chỉ cần Mộ công tử có thể xuất ra mệnh luân cấp tâm pháp, Hạ Mộ lập tức đem này tin tức cáo chi ngài. Tốt. Chỉ cần ngươi tin tức thiên chân vạn xác. Mệnh luân cấp tâm pháp ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Mỗ tin tưởng Mộ công tử, kỳ thật là như vậy. Hạ Phi chậm rãi kể rõ, Mộ Phong cũng rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đoạn trước thời gian, Hạ Phi một thân một mình tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm tìm kiếm dược liệu, trong lúc vô tình rơi vào một chỗ chân vách núi. Chỗ kia chân vách núi tồn tại rất nhiều chân quý linh dược, đồng thời tại chân vách núi chỗ sâu nhất, Hạ Phi còn phát hiện một chỗ đầm sâu. Đầm sâu rộng khoảng một trượng, dày đặc khí lạnh, tràn ngập băng lãnh xương trắng. Khiến Hạ Phi rung động là, đầm sâu lan tràn xương trắng, tại trong đầm nước gương, hình thành một sợi xương mù trạng hỏa diễm. Một máy mắt, Hạ Phi liền liên tưởng đến huyền giai linh hỏa, Thâm Đàm Vụ Viêm. Thâm Đàm Vụ Viêm, tại huyền giai linh hỏa bên trong, đều xem như uy lực cực kỳ mạnh mẽ linh hỏa. Mà Thâm Đàm Vụ Viêm sinh ra điều kiện, cũng cực kỳ hà khắc. Chỉ có đặc thù hàn băng đầm sâu, trải qua ngàn năm trở lên hàn khí quanh quẩn, mới có một tia tỷ lệ ngưng tụ ra Thâm Đàm Vụ Viêm. Nếu là ngươi phát hiện, vì sao ngươi không lấy đi Thâm Đàm Vụ Viêm đâu? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Hạ Phi cười khổ nói, tại hạ thực lực hèn mọn, nếu là tới gần, có thể muốn bị Thâm Đàm Vụ Viêm đốt cháy thành cho bụi. Mà lại đầm sâu chung quanh vẫn tồn tại rất nhiều thi cốt. Mộ Phong vẩy một cái lông mày, nhàn nhạt nói, ngươi ngược lại là cẩn thận. Nhưng ngươi cẩn thận là đúng, Thâm Đàm Vụ Viêm không phải ngươi có thể nhúng chàm, mà lại loại bảo vật này phụ cận, tất nhiên cũng tồn tại cái khác nguy hiểm. Ngươi nếu là có mật đi lấy Thâm Đàm Vụ Viêm, ngươi sớm đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Phi sắc mặt biến hóa, như hắn lúc ấy bị tham lam choáng váng đầu óc, tất nhiên chết không táng thân nơi. Ngươi dẫn ta đi. Tại xác nhận về sau, ta liền sẽ đem mệnh luân cấp tâm pháp giao cho ngươi. Ngươi có gì dị nghị không? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Mô không dám. Hạ Phi vội vàng chắp tay. Tốt. Ngày mai xuất phát, đến lúc đó ngươi đến đây phủ thành chủ là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Phi sau khi rời đi, Mộ Phong lâm vào vẻ trầm tư. Tuyệt Thiên Nhai Lâm, chính là Thương Lan quốc Nam Bộ một tòa cự đại sườn đồi dãy núi. Sườn đồi dãy núi, từ diện tích bát ngát rừng rậm nơi bao bọc, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Thương Lan Nam Bộ. Đông Dương Thành, mặc dù ở vào Thương Lan quốc Nam Bộ, nhưng là cự ly Tuyệt Thiên Nhai Lâm xa nhất thành thị, chừng 3.000 dặm. Mộ Phong biết, cho dù Đồng Dương Thành nhất nhanh thất ngựa, đến Tuyệt Thiên Ngai Lâm cũng muốn 3 ngày tầm đó. 3 ngày nay chính dễ dàng để ta tu luyện. Mộ Phong đôi mắt lộ ra tinh mang, La Gia bị xét nhà về sau, vơ vét ra linh thạch thế nhưng là có không ít, chừng 50 khối. Ngoài ra, còn có 2 bình tụ linh đan cùng 1 bình hồi linh đan, có thể nói là đại thu hoạch. Hôm sau, phủ thành chủ cửa, sớm đã chuẩn bị tốt một lượng hào hoa xe ngựa. Phùng Hồng Huyên, Phùng Tinh Lan mấy phủ thành chủ cao tầng vây quanh một tên thiếu niên đi ra. Thiếu niên chính là Mộ Phong. Tại quyết định đi Tuyệt Thiên Nhai Lâm về sau, Mộ Phong liền cáo chi Phùng Tinh Lan, để bọn hắn chuẩn bị tốt nhất xe ngựa. Phong Nhi, một đường cẩn thận. Huyền giai linh hỏa có thể không dễ dàng như vậy thu phục, cần phải lượng sức mà đi a. Lý Văn Xu đi lên phía trước, sửa sang lại Mộ Phong vào áo, lo lắng dặn dò nói. Mộ Phong cười nói, nương, ngươi yên tâm. Con của ngươi ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Nói xong, Mộ Phong cùng Phùng Tinh Lan, Phùng Hồng Huyên đám người từng cái cáo biệt. Khi đi tới Phùng Lạc Phi trước người thời điểm, cái sau bĩu môi không để ý tới Mộ Phong. Mộ Phong nhịn không được cười lên, tiểu nha đầu này biết được Mộ Phong muốn đi thu phục huyền giai linh hỏa về sau, nhao nhao la hét muốn đi theo đi, lại bị Mộ Phong quả quyết cự tuyệt. Hiện tại, còn tại sinh Mộ Phong nột ngạt. Lạc Phi, hảo hảo tu luyện, chờ thực lực ngươi đủ mạnh, ta tự nhiên là sẽ mang lên ngươi. Mộ Phong vuốt vuốt Phùng Lạc Phi đầu. Sau đó cũng không quay đầu lại tiến vào toa xe bên trong. Hạ Phi thì là co lại roi ngựa, nương theo lấy móng ngựa tê mình, xe ngựa nhanh chóng đi. Mộ Phong, ngươi cái này lớn hỗn đản, liền một câu lời an ủi đều sẽ không nói sao. Phùng Lạc Phi nhìn xem rời đi xe ngựa, dậm chân một cái, cắn răng nghiến lợi nói. Nói xong, Phùng Lạc Phi quay người, vừa lúc trông thấy Lý Văn Xu con mắt mắt mang theo ý cười nhìn xem chính mình, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ lên. Lý Bá Mẫu, ngươi nhìn ta làm gì? Phùng Lạc Phi chế nhạo hỏi. Lạc Phi, ngươi thật giống như rất muốn cùng Phong Nhi ở cùng một chỗ. Lý Văn Xu cười khe nói. Ta. Làm sao có thể chứ? Bá mẫu, ngươi khẳng định là hiểu nhầm. Phùng Lạc Phi liền vội vàng lắc đầu nói. Cái kia Phong Nhi không cho ngươi cùng theo đi, ngươi vì sao tức giận như vậy? Lý Văn Xu thà có thâm ý hỏi. Ta. Ta cũng không biết. Phùng Lạc Phi nói, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ chạy ra, Lý Văn Xu vấn đề. Nàng thực tại không biết trả lời như thế nào. Lý Văn Xu chỉ là cười híp mắt nhìn xem Phùng Lạc Phi bóng lưng, đôi mắt bên trong lộ ra nhu hòa chi sắc. Chương 49, chủ động dẫn đường. Sau 3 ngày, xe ngựa đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên ngoài một chỗ căn cứ. Căn cứ, võ giả lui tới, không ít võ giả đều ở chỗ này bày biện quầy hàng, buôn bán dược liệu, các loại vũ khí các thứ. Tuyệt Thiên Nhai Lâm, đã là hiểm địa, cũng là bảo địa. Ở đây, tồn tại rất nhiều chân quý dược liệu, khoáng thạch. Thậm chí là linh thú thú hoạch, da lông đều là bảo vật. Chính là có những chỗ tốt này, cho nên mới có rất nhiều võ giả nguyên nguyên không ngừng mà đến đây Tuyệt Thiên Nhai Lâm thám hiểm, kỳ vọng có thể bởi vậy phát nhanh. Mộ công tử, chúng ta đã đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Hạ Phi đem xe ngựa an trí đến căn cứ phụ cận, đối với toa xe bên trong kêu gọi nói. Một tên thiếu niên tự toa xe bên trong đi ra, một đôi sắc bén con ngươi phảng phất chán phóng thần mang. Hạ Phi trong lòng run lên, hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt thực lực lại mạnh lên, cho hắn cảm giác gáp bách mạnh hơn lúc trước. Hạ Phi trực giác không sai, Mộ Phong đúng là mạnh lên. Cái này ba ngày đến, hắn một mực trong xe ngựa tu luyện, đem trên người 50 khối linh thạch cùng tụ linh đan đều sử dụng hết. Mà hắn cũng thuận lợi đột phá tới mệnh mạch thập nhị trọng, đồng thời vô tự kim thư khiến hắn thức tỉnh ra mới huyết mạch, băng hệ huyết mạch. Mộ Phong phát hiện, băng hệ huyết mạch thức tỉnh cần hao phí 3 cái chữ vàng năng lượng. Mà lúc trước hắn thức tỉnh kim một thủy hỏa thổ cái này 5 loại huyết mạch, mỗi loại chỉ cần một cái chữ vàng năng lượng liền có thể thành công. Hắn suy đoán, cái này cùng huyết mạch mạnh yếu có liên quan, càng cường đại huyết mạch, cần có chữ vàng năng lượng càng nhiều. Khi băng hệ huyết mạch thức tỉnh về sau, Mộ Phong chờ mong có thể cùng ngũ hành huyết mạch dung hợp ra hoàn toàn mới huyết mạch. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, vô tự kim thư không phản ứng chút nào. Vô tự kim thư, quá mức huyền bí khó lường, xa không phải ta có thể ước đoán. Mộ Phong thầm cười khổ. Mộ Phong đi xuống xe ngựa, Hạ Phi đi lên phía trước, thấp giọng nói, Mộ công tử, Thâm Đàm Vụ Viêm can hệ trọng đại, chúng ta trong đêm lại hành động đi. Được. Mộ Phong gật gật đầu, cũng không hề ý kiến. Mộ Phong tại căn cứ, tìm một chỗ đất trống, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Phi thì là thủ tại Mộ Phong chung quanh, phòng ngừa bị người quấy rầy. Đồng nhiên, căn cứ bên ngoài, vang lên từng đạo nặng nề tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một chi hơn 10 người đội ngũ, cưỡi ngựa cao to, nhanh chóng mà tới. Cuối cùng, dừng ở căn cứ bên ngoài, cường đại túc sát chi khí, cuốn tới, khiến căn cứ rất nhiều võ giả đều không khỏi dùng mình một cái. Cầm đầu chỗ, một tên tư thế hiên ngang váy đỏ thiếu nữ, cưỡi tuyết trắng tuấn mã. Váy đỏ thiếu nữ bên người, đi theo một tên áo xám nam tử trung niên. Hắn cưỡi màu nâu lớn ngựa, ánh mắt như chim ưng sắc bén, trên người tán phát ra khí tức, càng là thâm bất khả trắc. Chư vị, chúng ta chính là Nhạc Dương thành phủ thành chủ Sử gia người. Áo xám nam tử chậm rãi mở miệng. Thanh âm trung khí mười phần, giống như buôn lôi nổ vang. Căn cứ, một mảnh xôn xao, từng cái lộ ra vẻ kính sợ. Nhạc Dương Thành, thế nhưng là Thương Lan Nam Bộ cường đại nhất thành trì. Nghe nói có được hai chữ số mệnh luân cảnh cường giả, ép tới Nam Bộ chư thành không ngóc đầu lên được. Mà Nhạc Dương Thành phủ thành chủ Sử gia, càng là Thương Nam một vùng công nhận mạnh nhất thế lực, cường giả đông đảo, binh lực như hổ. Đám người không nghĩ tới, Nhạc Dương Thành người của phủ thành chủ, lại sẽ bỗng nhiên huy động nhân lực, đến đây tuyệt thiên ngai lâm. Váy đỏ thiếu nữ khoe miệng lộ ra một vòng ngạo nghệ ý cười, nàng rất hài lòng đám người trên mặt biểu lộ. Lần này, chúng ta đến đây mục đích, là tìm kiếm một chỗ ngàn năm hàn đàm. Nếu có người biết cũng dẫn đường, có thể đạt được một bản mệnh luân cấp thấp võ pháp. Áo xám nam tử vừa dứt lời, căn cứ triệt để sôi trào. Tất cả mọi người không nghĩ tới, vẹn vẹn chỉ là dẫn đường, liền có như này phong phú thù lao, đây cũng quá tài đại khí thô. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Mộ Phong, đồng nhiên mở ra hai con người. Nhìn phía trước váy đỏ thiếu nữ đám người một chút. Mộ Phong minh bạch, đám người này mục đích hẳn là cùng hắn nhất trí, cũng là Thâm Đàm Vụ Viêm mà tới. Chỉ là, đám người này cũng không xác định Thâm Đàm Vụ Viêm vị trí cụ thể, bằng không mà nói, cũng sẽ không mời người dẫn đường. Mộ công tử, này tin tức ta nhưng từ chưa tiết lộ qua. Hạ Phi thần sắc khẩn trương, thấp giọng giải thích nói. Ta biết. Mộ Phong vô tình tiếp tục nói, ngươi đáp ứng bọn hắn, vì bọn hắn dẫn đường. Hạ Phi sửng sốt một cái, cười cười nói. Mộ công tử, ngươi nói đùa a? Ta là nghiêm túc. Ngươi đáp ứng bọn hắn, nhưng nhất định phải mang ta lên. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi mệnh luân cấp trung đẳng tâm pháp. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ Phi không cần suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Vô luận Mộ Phong đánh cho ý định gì, Hạ Phi đều sẽ đáp ứng. Mệnh luân cấp trung đẳng tâm pháp a, chỉ cần hắn có thể được đến, Hạ gia tất nhiên có thể nghịch thế quật khởi. Vì gia tộc, Hạ Phi triệt để liều mạng. Không ai biết sao. Áo xám nam tử ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không người lên tiếng, trong mắt khó tránh khỏi có chút thất lạc. Váy đỏ thiếu nữ chân mày cau lại, thấp giọng nói, Dịch thúc, ngươi xác định Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên trong có Thâm Đàm Vụ Viêm sao? Áo xám nam tử trầm giọng nói, đại tiểu thư, sư phụ ta lưu lại di thư, tuyệt sẽ không gạt người. Nếu không phải di thư không trọn vẹn, chúng ta cũng không cần mời người dẫn đường a. Nghe vậy, váy đỏ thiếu nữ gật gật đầu. Mặc dù thân phận nàng tôn quý, nhưng đối trước mắt áo xám nam tử lại cực kỳ tin phục. Ta biết. Đồng nhiên, trong đám người, truyền đến một thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Áo xám nam tử quay đầu nhìn lại, phát hiện kẻ nói chuyện là một tên gầy còm nam tử trung niên. Đang gầy gò bên cạnh trung niên nam tử, đi theo một tên có chút thiếu niên anh tuấn. Hai người này chính là Hạ Phi cùng Mộ Phong. Ngươi biết. Áo xám nam tử nhìn chằm chằm Hạ Phi, đôi mắt tản mát ra một tia tinh quang. Đúng vậy, đại nhân. tiểu nhân lúc trước cùng cháu của ta trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ chân vách núi, ở nơi đó, phát hiện một tòa hàn đàm. Hạ Phi cúi đầu không lưng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Áo xám nam tử cùng váy đỏ thiếu nữ nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kích động. Mang bọn ta đi. Váy đỏ thiếu nữ lần đầu mở miệng, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Hạ Phi xoa xoa tay, cười nói, hai vị, các ngươi nói sẽ có mệnh luân cấp cấp thấp võ pháp làm thù lao, không biết thực hư. Váy đỏ thiếu nữ đôi mắt chỗ sâu, lộ ra một chút khinh bỉ, nhàn nhạt nói, ta Nhạc Dương Thành sử ra từ không nuốt lời, ngươi yên tâm, nếu ngươi hảo hảo làm việc, thù lao tự nhiên không thể thiếu ngươi. Chư vị đi theo ta. Hạ Phi cúi đầu không lưng, xuất trước hướng phía Tuyệt Thiên Nhai Lâm nhập khẩu đi đến. Chấm đã. Chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường là được, kẻ này không cho phép theo tới. Váy đỏ thiếu nữ chỉ cùng sau lưng Hạ Phi mộ phòng, lanh đạm nói. Hạ Phi sắc mặt biến hóa, chậm chậm giọng nói, vị tiểu thư này, hắn là cháu của ta, chúng ta từ trước đến nay cùng một chỗ hành động. Nếu là hắn không theo tới, ta liền không dẫn đường. Hả? Váy đỏ thiếu nữ đôi mắt đẹp lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng sát khí. Được. Chỉ cần ngươi dẫn đường, ngươi chất nhi đi theo cũng không sao. Áo xám nam tử bỗng nhiên mở miệng nói. Váy đỏ thiếu nữ chân mày cau lại, nói, đã dịch thuốc mở miệng, mang nhiều một cái phế vật cũng không sao. Mộ Phong lông mày gảy nhẹ, ngược lại cũng không nói gì, mà là yên lặng theo ở phía sau. Hắn sở dĩ tâm huyết dâng trào, để Hạ Phi chủ động mang váy đỏ thiếu nữ một đoàn người tiến về hàn đàm, bất quá là muốn để đám người này trước tại hàn đàm dò xét dò đường. Hắn suy đoán, trong hàn đàm, hẳn là tồn tại nguy hiểm không biết. Hắn nếu là trực tiếp đi vào, rất dễ dàng thiệt thòi lớn, nhưng có người ở phía trước dò đường, vậy liền lớn không giống với lúc trước. Chương 50, đến đầm sâu. Hai người các ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta ở phía sau đi theo. Váy đỏ thiếu nữ chỉ Tuyệt Thiên Nhai Lâm cửa vào, ngựa khí lại mười phần ngạo mạn. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói, chúng ta dẫn đường có thể, cầm hai con ngựa tới. Váy đỏ thiếu nữ đôi mắt đẹp ngưng lại, phản hỏi, ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn hai người chúng ta cứ như vậy đi tới dẫn đường? Mộ Phong nhàn nhạt nói, các ngươi cũng chỉ xứng đi tới dẫn đường. Váy đỏ thiếu nữ cười nhạo nói, vậy chúng ta liền không phục bồi. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, mang theo Hạ Phi, quay người liền muốn ly khai. Ngươi thật to gan. Chỉ là dân đen, cũng dám chống đối với ta. Váy đỏ thiếu nữ giận dữ, trắng đoán lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một đầu hỏa hừng roi. Siêu. Roi giống như rắn độc, lấy xảo trá góc độ lướt đi, trực chỉ Mộ Phong sau gáy. Một tấm khoan hậu bàn tay, xuất hiện sau lưng Mộ Phong, tinh chuẩn bắt lấy roi. Mộ Phong quay người nhìn lại, phát hiện thay hắn cản được công kích, đúng là cùng tại váy đỏ thiếu nữ bên người áo xám nam tử. Đại tiểu thư, bình tĩnh một chút. Đừng quên chúng ta tới nơi đầy mục đích. Áo xám nam tử trầm giọng nói. Váy đỏ thiếu nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, chậm rãi thu hồi roi, lạnh lùng nói, dân đen, tính ngươi vận khí tốt. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng, ngươi đã sớm chết tại ta roi hạ. Lần này liền lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Nói xong, váy đỏ thiếu nữ ra hiệu hạ nhân dắt tới hai thớt ngựa cao to. Mộ Phong không thèm để ý váy đỏ thiếu nữ, cưỡi bên trên lớn ngựa về sau, chính là đi theo sau lưng Hạ Phi, chậm ung dung tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên trong. Theo váy đỏ thiếu nữ một đoàn người sau khi rời đi, căn cứ bên trong, không ít võ giả đều là ánh mắt lấp lóe, lại nhao nhao từ bỏ trong lòng bản tính. Nhạc Dương Thành sử ra, thế lực quá mức khổng lồ, xa không phải bọn hắn những này võ giả bình thường có khả năng trêu chọc. Giống. Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên trong, tiếng thú gào liên tiếp, nguyên nguyên không ngừng. Dương rậm vờn quanh bên trong, có một chỗ đất trống. Một đạo hỏa hồng bóng roi càn quét mà ra, một cái lớn gần trượng bóng đen sói gào thét một tiếng, bị quất bay mà ra, nặng nề mà quẳng ở phía sau thân cây bên trên. Không hổ là đại tiểu thư, mệnh mạch cảnh thập trọng cấp bậc bóng đen lang vương, lại dễ dàng như thế đánh giết. Đại tiểu thư thế nhưng là ta sử ra thiên tài, tương lai nhất định được thu vào Thương Lan võ phủ, đánh giết bóng đen lang vương không phải bình thường sao? Xung quanh chỗ đất trống, từng cái bóng đen sói thi thể, ngã trái ngã phải tán rơi xuống đất bên trên. Thi thể phụ cận, tụ tập hơn 10 tên cưỡi tuấn mã võ giả, vây quanh phía trước nhất cưỡi tuyết trắng tuấn mã váy đỏ thiếu nữ, nhao nhao lên tiếng lớn tiếng khen hay. Mộ Phong rơi vào đội ngũ tối hậu phương, thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn vừa tiến vào Tuyệt Thiên Nhai Lâm không bao lâu, liền gặp bóng đen đàn sói. Bóng đen sói chính là một loại nhóm cư linh thú, thực lực lớn chống đỡ tại mệnh mạch bắt trọng, cửu trọng tà hữu. Chỉ có lang vương mới có mệnh mạch thập trọng thực lực. Váy đỏ thiếu nữ tu vi không sai, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại chẳng ra sao cả. Lấy mệnh mạch thập nhất trọng tu vi, đơn đấu bóng đen lang vương, cuối cùng mới thắng hiểm. Theo Mộ Phong, loại này chiến tích thực tại quá mất mặt, hết lần này tới lần khác váy đỏ thiếu nữ còn một mặt rào rạt dáng vẻ đắc ý. Trải qua một trên đường ở chung, Mộ Phong cũng biết váy đỏ tên thiếu nữ gọi là Sử Hoa Dung, Nhạc Dương Thành Sử gia đại tiểu thư, thiên phú tuyệt luân. Nàng này Mộ Phong cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý là, Sử Hoa Dung gọi là Dịch Thúc áo xám nam tử, cùng một tên khác trầm mặc ít nói áo bào đen láo giả. Tuy nói hai người từ đầu đến cuối, cũng không từng xuất thủ qua. Nhưng Mộ Phong biết, hai người này khẳng định là mệnh luân cảnh cường giả, mà lại thực lực còn không yếu. Dân đen, ngươi mới vừa rồi là tại lắc đầu a? Ngươi là đối với ta có cái gì bất mãn sao? Sử Hoa Dung liếc Mộ Phong một chút, phát hiện cái sau ở trong tối tự lắc đầu, gương mặt xinh đẹp lập tức lạnh xuống. Ngươi nhìn nhầm. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp nheo lại, lại hiếm thấy không nổi giận, đạm mạc nói, linh thú giải quyết, còn không ở phía trước dẫn đường. Sử tiểu thư bất giận, chúng ta vậy thì dẫn đường. Hạ Phi vội vàng ra hòa giải, mang theo Mộ Phong xuất trước hướng phía Tuyệt Thiên Nhai Lâm chỗ sâu đi đến. Theo xâm nhập, đội ngũ gặp phải linh thú càng ngày càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện mệnh mạch thập nhất trọng cường đại linh thú. Bất quá, đội ngũ có áo xám nam tử, áo bào đen lão giả hai đại cường giả tọa trấn, ngược lại là lông tóc không tổn hao gì. Cuối cùng, đội ngũ dừng ở một chỗ vách đá phía trước. Vách núi phía dưới, mây mù quanh quẩn, thâm bất khả trắc. Ngươi nói Hàn Đàm ở đây chân vách núi. Áo xám nam tử nhìn trước mắt mây mù quanh quẩn vách núi, sắc mặt trở nên âm trầm không định. Hạ Phi vội vàng nói, phải. Lúc trước ta chính là vô ý rơi vào chân vách núi, mới nhìn rõ tòa kia Hàn Đàm, bất quá ta biết tiến vào chân vách núi đường tắt. Nói, Hạ Phi đi vào vách núi bên trái, nơi đó sinh trưởng rậm rạp lùm cây. Hạ Phi tách ra lùm cây, ở phía sau xuất hiện một đầu đốn lượn hướng hạ đường nhỏ. Trông thấy đường nhỏ, áo xám nam tử sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút. Xuống ngựa đi bộ. Áo xám nam tử nhàn nhạt nói. Một đám người đồng loạt xuống ngựa, đi theo Hạ Phi, Mộ Phong dọc theo đường nhỏ, chậm rãi xâm nhập chân vách núi. Ước chừng nửa canh giờ, một đám người tiến vào chân vách núi. Chân vách núi cũng không cái gì sương mù, ánh mắt rõ ràng. Tại chân vách núi hai bên là hiểm trở vách đá, có rộng mấy chục trượng. Địa hình của nơi này hết sức phức tạp, vốn lượn như xoay quanh mà đi cự mãng. Nơi đây thật là nồng nặc linh khí. Có người lên tiếng kinh hô, đôi mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộ Phong thì là âm thầm gật đầu, phàm là sinh trưởng thiên tài địa bảo địa phương, tất nhiên là trung linh dục tú nơi, linh khí nồng đậm cũng là bình thường. Tòa kia Hàn Đàm liền tại phía trước chỗ xấu nhất. Nơi đây cũng không phải là đất lành, Hàn Đàm phụ cận có thật nhiều thi cốt. Hạ Phi trong lòng run sợ nói. Dân đen chính là dân đen, nhát như chuột. Hai người các ngươi cùng tại chúng ta đằng sau là được, có chúng ta ở đây, các ngươi tiện mạng sẽ không ném. Sử Hoa Dung khinh miệt nhìn Hạ Phi cùng Mộ Phong một chút, chính là xuất trước hướng phía trước đi đến. Áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả vội vàng cùng bên trên, hộ sau lưng Sử Hoa Dung. Hai người các ngươi nhát gan như vậy, vẫn là cút về đi. Tránh khỏi gặp được nguy hiểm, liền muốn kêu cha gọi mẹ. Còn lại hơn 10 tên võ giả, đối với Mộ Phong, Hạ Phi châm chọc khiêu khích một phen, chính là nhao nhao rời đi, căn bản cũng không quản Mộ Phong hai người. Mộ công tử, ta. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành, ta có thể hiện tại liền rời đi sao? Hạ Phi sắc mặt tái nhợt, toàn thân phát run, khẩn cầu nói. Theo ta cùng đi. Ngươi yên tâm, có ta tại, ngươi không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hướng phía chỗ sâu đi đến, giọng nói như trung đồng, thất truyền tại chân vách núi. Hạ Phi cười khổ. Biết mình không có cái khác lựa chọn, đành phải kiên trì cùng bên trên Mộ Phong. Khi mọi người đến chỗ sâu nhất, một tòa bước lên hàn khí âm u Hàn Đàm, hiện hiện tại trước mắt mọi người. Càng thêm kỳ dị chính là, Hàn Đàm mặt nước bên trên, tràn ngập xương trắng, ở trong nước gương hình thành xương mù trạng hỏa diễm. Cái này, chính là huyền giai linh hỏa thâm đàm vụ viêm. Dịch thúc, ngươi là đúng, nơi này thật sự có thâm đàm vụ viêm. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp tách ra tinh mang, kích động vút qua mà ra. Hướng phía đầm sâu bên trên sương mù viêm mà đi. Áo xám nam tử, áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, bọn hắn vẫn luôn tại đề phòng đầm sâu chung quanh nguy hiểm, lại không để ý đến Sử Hoa Dung. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Sử Hoa Dung đã sắp đến đầm sâu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Băng Ti Chu Vương. Lạnh quá. Sử Hoa Dung xuất hiện tại thâm đàm vụ viêm trước mặt nháy mắt, toàn thân run lên, lập tức cảm nhận được một cỗ sâu triệt tâm lãnh. Nàng lấy xuống bên hông phồng lên bao tải, từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo hộp. Hộp chỉnh tề, hiện ra xích hồng chi sắc. Nay hộp là từ ngàn năm xích dương mục điêu khắc mà thành, chuyên môn dùng cho khắc chế vật tâm hàn. Thâm đàm vụ viêm, chính là huyền giai linh hỏa, uy lực tuyệt luân, tự nhiên không có thể tùy ý đụng vào. mà ngàn năm xích dương mộc chế thành hộp, vừa lúc khắc chế Thâm Đàm Vũ Viêm. Hiển nhiên, Sử gia lần này đến có chuẩn bị. Sử Hoa Dung cẩn thận từng ly từng tí đem Thâm Đàm Vũ Viêm thu nhập hộp bên trong, lại phát hiện cái kia cô âm lãnh cảm giác tuyệt không rút đi, ngược lại càng cường liệt. Tầm mắt của nàng đỗng nhiên trở tối, một đạo khổng lồ bóng đen bao phủ thân thể của nàng bên trên. Một nháy mắt, Sử Hoa Dung toàn thân đều nổi da gà lên, dự cảm bất tường hiện hiện trong lòng. Sử Hoa Dung ngẩng đầu, nhìn thấy kinh thế hãi tục một màn. Chỉ thấy đầm sâu phía trên, một cái to lớn tám chân nhện hoành tại vách núi treo leo bên trên. Tám chân nhện, chừng 10 trượng to lớn, toàn thân trắng đoán, phóng ánh sáng long lanh, tám con đen nhánh con mắt chính không nháy mắt nhìn chằm chằm Sử Hoa Dung. Cùng cái này cự hình nhện so sánh, Sử Hoa Dung như con kiến hơi nhỏ bé. Một cỗ sợ hãi thật sâu tự Sử Hoa Dung trong lòng hiện lên, nàng muốn chạy trốn, lại phát hiện bởi vì sợ hãi mà toàn thân không thể động đậy. Băng Ti Chu Vương. Sử Hoa Dung xưng là dịch thuốc áo xám nam tử, trông thấy tám chân nhện nháy mắt, hít sâu một hơi, lên tiếng kinh hô. Băng Ti Chu Vương, chính là mệnh luân cảnh linh thú, vừa ra đời liền có mệnh luân cảnh nhất trọng thực lực. Theo Băng Ti Chu Vương không ngừng trưởng thành, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Tiểu thư, nguy hiểm. Áo bào đen lão giả khi trước một bước, phóng tới Sử Hoa Dung. T. Cùng lúc đó, Băng Ti Chu Vương tê minh một tiếng, hướng phía Sử Hoa Dung phun ra một đoàn tơ bạc. Sử Hoa Dung sớm đã dọa đến Hoa Dung thất sắc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Tại tơ bạc đánh trúng Sử Hoa Dung nháy mắt, áo bào đen lão giả đuổi tới, đẩy ra Sử Hoa Dung. Mà áo bào đen lão giả thì là cổ động toàn thân linh nguyên, ngưng tụ ở lòng bàn tay phải, sau đó đông nhiên quét ngang mà ra. Ầm. Đoàn kia tơ bạc chính diện rơi tại áo bào đen tay phải của ông lão, đông nhiên như có linh tính, tản mắt ra, đem tay phải chăm chú cuốn lấy. Khi tơ bạc cuốn lấy áo bào đen lão giả tay phải nháy mắt, mặt ngoài tản mát ra sắc bén quang trạch. Xoẹt. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, áo bào đen tay phải của ông lão lại bị cắt chém thành vô số khối vụn. A. Áo bào đen lão giả kêu thảm một tiếng, nhanh chóng lui ra phía sau, nhìn xem phía trước một chỗ máu tươi cùng nát thịt, sắc mặt của hắn tái nhợt vô cùng. Áo xám nam tử cấp tốc đi vào Sử Hoa Dung bên người, lập tức liền chú ý tới, chứa Thâm Đàm Vũ Viêm hộp rơi xuống ở một bên. Hắn vừa định muốn đưa tay đi lấy, một đạo kình phong cấp tốc cuốn tới. Áo xám nam tử sắc mặt biến hóa, vội vàng mang theo Sử Hoa Dung cách xa đầm sâu. Tại áo xám nam tử lui ra phía sau nháy mắt, một đoàn tơ nhện hoành không mà đến, bao trùm tại hộp mặt ngoài, đem chăm chú dính trên mặt đất bên trên. Dịch thuốc, Thâm Đàm Vũ Viêm Sử Hoa Dung trở lại đội ngũ về sau, trong lòng sợ hãi thoáng rút đi một chút, đôi mắt nhìn xem bờ đầm bị tơ nhện dính chặt hộp, hối hận nói: "Tiểu thư, cái này Băng Ti Chu Vương quá mạnh, hẳn là tại mệnh luân cảnh nhị trọng tà hữu. Ta cùng Dịch Nôn đều chỉ là mệnh luân cảnh nhất trọng, căn bản không phải là đối thủ." Áo bào đen lão giả che tay cụt vết thương, sắc mặt tái nhợt thối lui đến Sử Hoa Dung bên người nói: "Miệng vết thương của hắn trải qua đơn giản xử lý, xem như miễn cưỡng cầm máu." "Không được, Thâm Đàm Vũ Viêm đối với chúng ta Sử gia quá trọng yếu, nhất định phải đạt được." Sử Hoa Dung hàm răng cắn chặt môi, tiếp tục nói: "Chúng ta không cần cùng Băng Ti Chu Vương cứng đối cứng, chỉ cần đoạt lại hộp là được." Áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả nhìn nhau, lông mày đều là khẽ nhíu lên. Tại kiến thức Băng Ti Chu Vương cường đại về sau, Sử Hoa Dung lại vẫn không từ bỏ, đây là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy a. Nhưng bọn hắn cũng biết, lần hành động này toàn quyền do Sử Hoa Dung phụ trách, bọn hắn nhất định phải nghe cái sau mệnh lệnh. Mọi người cùng nhau lên. Lần này như có thể thuận lợi đoạt được Thâm Đàm Vũ Viêm, về Sử gia về sau, trùng điệp có thưởng. Áo xám nam tử bỗng nhiên vung cánh tay hô lên, đối với sau lưng hơn 10 tên võ giả cao giọng nói. Vừa dứt lời, hơn 10 tên võ giả đều là đôi mắt nóng bỏng, hướng phía Băng Ti Chu Vương xung phong liều chết mà đi. Bọn hắn đều là Sử gia võ giả, biết rõ Sử gia cường đại, nếu có được đến Sử gia ban thưởng, bọn hắn nhất định có thể một bước lên trời. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đạo lý này, bọn hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng. Bên ngoài chỗ, Mộ Phong ánh mắt lấp loài nói, Thâm Đàm Vũ Viêm, quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Hạ Phi đứng tại Mộ Phong bên người, sớm đã dọa đến hai chân như nhũn ra. Trong lòng của hắn may mắn, lúc trước không có bị lòng tham làm cho hôn mê đầu, bằng không, đã sớm chết ở chỗ này. T. Hơn 10 tên võ giả xung phong mà đến, triệt để chọc giận Băng Ti Chu Vương. Chỉ thấy Băng Ti Chu Vương tại vách đá cấp tốc di động, như một nói tia chớp màu trắng, xuất hiện tại đầm sâu chúng quanh. Từng đạo ngân sắc tơ nhện phun ra nuốt vào mà ra, như nhất là sắc bén ám khí, lướt về phía những cái kia võ giả. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất võ giả, sắc mặt biến hóa, trong tay đại đao đưa ngang trước người, kỳ vọng có thể ngăn cản chạm mặt tới tơ nhện. Cách cong. Nhưng tơ nhện oanh tại đại đao nháy mắt, đại đao liền vỡ thành bột mịn, mà tơ nhện trực tiếp cuốn lấy võ giả toàn thân. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tên võ giả này lại bị tơ nhện quấy thành khối vụn, máu tươi vẩy ra. Tại hơn 10 tên võ giả cùng băng ti Chu Vương giao chiến thời điểm, áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả cùng một chỗ lướt đi, phóng tới bờ đầm hộ. Cái này tơ nhện thật cứng cỏi. Áo xám nam tử tay phải như đao, linh nguyên thổ lộ mà ra, chém tại hộp chung quanh tơ nhện bên trên, lại phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Tơ nhện mặt ngoài lại chỉ là xuất hiện một đạo bạch tấn mà thôi. Tiểu thư, đem ra chủ ban cho ngươi linh binh lấy ra. Cái này băng ti Chu Vương tơ nhện quá cứng cỏi. Áo xám nam tử quay người đối với Sử Hoa Dung hét lớn lên tiếng. Sử Hoa Dung gật gật đầu, từ nàng tọa giá lấy xuống một cái dài hơn thước hộp gấm. Nàng từ trong hộp gấm lấy ra một thanh dài hơn một thước ngắn đao, cấp tốc đi vào áo xám bên người nam tử. Ngắn đao mũi dao chỗ, tản ra hoánh hoánh bạch mang, hiện lộ rõ ràng này đao bất phàm. Hoàng giai cấp thấp linh binh Mộ Phong mắt nhìn Sử Hoa Dung trong tay ngắn đao, trong lòng âm thầm lắc đầu. Xem ra cái này Sử Hoa Dung liền cơ bản ngự không chi thuật đều không biết, cái này linh binh ở trong tay nàng quả thực là lãng phí. Nếu là Sử Hoa Dung sẽ ngự không chi thuật, trực tiếp khu sử đoạn đao cách không đem tơ nhện chém đứt là đủ. Khi Sử Hoa Dung cầm trong tay đoạn đao, chém đứt tơ nhện, đem hộp nâng ở lòng bàn tay thời điểm, băng ti Chu Vương đã đem nàng hơn 10 tên thủ hạ, đều giết sạch. T. Băng ti Chu Vương trông thấy Sử Hoa Dung ba người cầm tới hộp, gầm thét lên tiếng, cấp tốc hướng phía bên này chạy lướt qua mà tới. Tiểu thư, mang theo Thâm Đàm Vụ Viêm đi mau. Áo xám nam tử hét lớn một tiếng, cùng hắc bào nam tử cản ở phía trước, toàn thân linh nguyên như núi lửa bộc phát ra. Sử Hoa Dung nhìn xem càng ngày càng gần băng ti Chu Vương, dọa đến Hoa Dung thất sắc. Nàng do dự một chút, liền đem đoạn đao đưa tới áo xám trong tay nam tử, nói, dịch thuốc, linh binh ngươi cầm, nhất định muốn sống sót. Nói xong, Sử Hoa Dung chính là hốt hoảng thất thố thoát đi nơi đây. Băng ti Chu Vương tám chân đạp đất, thay đổi phương hướng, hướng phía Sử Hoa Dung đuổi theo. Nghiệt xúc, mơ tưởng đạt được. Áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả cản tại băng ti Chu Vương trước người. Băng ti Chu Vương sớm đã trở nên cực kỳ cuồng bạo, tám chân quét ngang mà ra, phân biệt đánh phía áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả hai người. Áo bào đen lão giả vốn là có thương tích trong người, cùng băng ti Chu Vương vừa đụng chạm, phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, trùng điệp va chạm ở chung quanh vách đá bên trên. Áo xám nam tử dựa vào linh binh, miễn cưỡng ngăn trở băng ti Chu Vương thế công, nhưng cũng bị oanh liền lùi lại mấy chục bước, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thừa dịp cái này cái cơ hội, băng ti Chu Vương vừa vọt ra, đuổi sát cách đó không xa Sử Hoa Dung mà đi. Chương 52, triệt để nghiền ép. Sử Hoa Dung phát giác không thích hợp. Khi nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện càng ngày càng gần băng ti Chu Vương, dọa đến hai chân như nhũn ra, một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên. Không, đừng có giết ta. Sử Hoa Dung gần như sụp đổ la to, hai tay loạn xạ bãi động. Trong tay nàng xích hồng hộ, trong lúc vô tình bị nàng ném ra ngoài, lăn xuống tại Mộ Phong bên chân. Mộ Phong lông mày gảy nhẹ, chậm rãi cúi người, thần thái tự nhiên đem xích hồng hộp giữ lòng bàn tay. Bên cạnh Hạ Phi, doa đến hai chân như nhũn ra, vội vàng nói, Mộ công tử, nhanh ném đi hộp. Nếu không, cái kia băng ti Chu Vương sẽ chầm chầm lên ngươi. Ta vốn là vì thế vật mà đến, vì sao muốn ném đi? Mộ Phong thần sắc bình thản, tay phải mở ra hộp, một cô âm lanh rét lạnh chi khí, càn quét mà ra. Trong hộp, sương mù trạng hỏa diễm, chậm rãi bốc lên, tản ra xâm nhập thấu xương hàn ý. Hạ Phi lạnh đến toàn thân run rẩy, vội vàng rời xa Mộ Phong, đôi mắt còn tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc. Thâm Đàm Vụ Viêm, cho ta thần phục đi. Mộ Phong đạm mạc nhìn xuống trong hộp sương mù trạng hỏa diễm, tay trái vươn ra, vồ một cái về phía trong hộp Thâm Đàm Vụ Viêm. Gia hỏa này là điên rồi sao? Doa đến ngồi tại trên đất Sử Hoa Dung, trông thấy một màn này, triệt để kinh trụ. Thâm Đàm Vụ Viêm thế nhưng là huyền giai linh hỏa, sâu hàn chết cốt, uy lực khủng bố. Cho dù là cường đại mệnh luân cảnh võ giả, trực tiếp tiếp xúc Thâm Đàm Vụ Viêm, không chết cũng muốn trọng thương. Ở trong mắt Sử Hoa Dung, Mộ Phong tu vi kém xa nàng, dám tự tay chụp vào Thâm Đàm Vụ Viêm, đây không phải muốn chết là cái gì? Kẻ này chết chắc. Áo xám nam tử che ngực, miễn cưỡng đứng dậy, trông thấy một màn này, cũng là đại diêu kỳ đầu. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho Sử Hoa Dung cùng áo xám nam tử triệt để rung động. Chỉ gặp, Thâm Đàm Vụ Viêm lại bị Mộ Phong nắm trong tay, như dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ co lại thành một đoàn, căn bản cũng không có tổn thương Mộ Phong. Cái này, đây là có chuyện gì? Thâm Đàm Vụ Viêm tại sao không có tổn thương cái này dân đen? Sử Hoa Dung sửng sốt bên dưới, có chút khó có thể tin tự lẩm bẩm nói. Áo xám nam tử đôi mắt chỗ sâu, thì là toát ra một tia nghi hoặc. T. Băng ti Chu Vương gào thét một tiếng, nổi giận phóng tới Mộ Phong. Nó thủ hộ Thâm Đàm Vụ Viêm mấy chục năm, đã sớm đem cái sau coi là vật chân quý nhất. Hiện tại, Thâm Đàm Vụ Viêm bị cái này nhóm khách không mời mà đến, ném tới ném lui, nó gần như giận không nhịn nổi. Nó nhất định phải đem thiếu niên ở trước mắt, triệt để xé thành phấn vụn. Mộ công tử, cẩn thận. Hạ Phi lẫn mất xa xa, mắt thấy băng ti Chu Vương phóng tới mộ phòng, không khỏi lớn tiếng nhắc nhở. Cái này dân đen chết chắc. Sử Hoa Dung cười lạnh một tiếng, nàng vốn là đối với mộ phong nhìn khó chịu, hiện tại thấy cái sau bị băng ti Chu Vương chằm chằm bên trên, trong lòng ngược lại sinh ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Thật tình không biết, chính nàng vừa mới còn bị băng ti Chu Vương dọa đến kẻ ra quần. Ai? Kẻ này xung động, không nên tùy ý động Thâm Đàm Vụ Viêm. Áo xám nam tử âm thầm lắc đầu, đem chăm chú dán tại vách đá bên trên áo bào đen láo giả đỡ xuống. Băng ti Chu Vương cường đại dường nào, liền bọn hắn cũng không là đối thủ. Húng chi là trước mắt cái này không có tiếng tăm gì thiếu niên. Mộ phong đem Thâm Đàm Vụ Viêm một lần nữa thu nhập trong hộp, thắt tại bên hông. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem càng ngày càng gần băng ti Chu Vương, trong mắt chiến ý ngập trời. Khoảng thời gian này, hắn tu vi nâng cao một bước, đạt đến mệnh mạch thập nhị trọng. Tại mệnh mạch thập trọng, hắn liền từng dựa vào ngự kiếm thuật diện sát mệnh luân nhị trọng cường giả. Hiện tại, hắn muốn nhìn, không dựa vào ngự kiếm thuật, hắn có thể hay không tay không chém giết mệnh luân cảnh nhị trọng băng ti Chu Vương. Vâng. Mộ phong chân phải hướng về phía trước đặt mạnh, kinh khủng lực lượng buộc phát ra, dưới chân mặt đất nước toát ra. Mà mộ phong bên ngoài thân 12 đầu mệnh mạch đỗng nhiên sáng lên óng ánh kim mang. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi đi. Muốn cùng băng ti Chu Vương chính diện đánh một trận. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, giống như nhìn như kẻ điên nhìn xem mộ phong. Mộ phong thể hiện ra mệnh mạch thập nhị trọng tu vi, mặc dù làm nàng có chút kinh ngạc, nhưng băng ti Chu Vương thế nhưng là mệnh luân nhị trọng thực lực. Liên dịch thúc cùng áo bào đen lão giả đều không phải là đối thủ của băng ti Chu Vương, kẻ này tự nhiên càng không khả năng. Áo xám nam tử càng là đại diêu kỳ đầu, trong lòng đối với mộ phong có chút coi thường mấy phần, cảm thấy cái sau thật sự là không biết lượng sức. Mộ phong tự nhiên không biết Sử Hoa Dung mấy người ý nghĩ, hắn toàn thân tắm rửa tại kim mang, như một tôn thiên thần, phóng tới băng ti Chu Vương. Băng ti Chu Vương càng phát ra tức giận, chỉ là mệnh mạch cảnh nhân loại, không chỉ có đoạt nó Thâm Đàm Vụ Viêm, hơn nữa còn dám như thế khiêu khích nó. T. Băng ti Chu Vương tốc độ trở nên càng nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt xuất hiện tại mộ phong trước mặt. Chỉ thấy băng ti Chu Vương bỗng nhiên quay người lại, phía bên phải bốn chân như đạn tháo, cùng nhau đánh phía mộ phong. Băng ti Chu Vương thực tại quá to lớn, 10 trượng to lớn, mộ phong cùng nó so sánh quá mức nhỏ bé. Nhưng mộ phong lại nghiêm nghị không sợ, từng đạo kim sắc ấn ký vờn quanh tại quanh thân, còn hắn thì hữu quyền bỗng nhiên oanh ra. Một quyền này nương tụ mộ phong giờ phút này lực lượng mạnh nhất, bật hết hỏa lực. Vĩnh hằng thánh kinh, kim cương thể ấn, băng hệ huyết mạch, ngũ hành huyết mạch đều bạo phát đi ra. Một máy mắt, mộ phong quanh thân càn quét lên kinh khủng tuyết bạo, chân vách núi nhiệt độ cấp tốc giảm xuống. Hán quyền mang lóe ra chướng mắt kim mang, mà tại cái kia kim mang chỗ sâu bắn ra lấy lăng lệ ngũ thải quang hoa. Ầm ầm, cả hai chạm vào nhau, toàn bộ chân vách núi đều vang lên kinh người bạo hưởng, quanh quẩn không thôi. Va chạm dư ba hình thành hình cái vòng khí lãng, cấp tốc hướng phía bốn phía càn quét. Sử Hoa Dung, Hạ Phi, áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả đều bị khí lãng làm cho liền lùi lại hơn 10 bước, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía va chạm trung tâm. Ở nơi đó, một thân ảnh vững như Thái Sơn đứng vững vàng, như một tôn thần, tuyên cổ bất hủ. Đạo thân ảnh này chính là Mộ Phong. Tại Mộ Phong phía trước, có một đầu to lớn khe rãnh, một mực hướng về phía trước lan tràn mấy chục mét, kia là băng ti Chu Vương bay ngược tạo thành vết tích. Khe danh cuối cùng là băng ti Chu Vương. Khi Sử Hoa Dung đám người nhìn thấy băng ti Chu Vương ngáy mắt, đều là hít sâu một hơi. Chỉ thấy băng ti Chu Vương phía bên phải bốn cái cự túc cùng nhau đứt gãy, u lam máu tươi vẩy ra mà ra, 10 phần thê thảm. Cái này, không thể nào. Sử Hoa Dung tự lẩm bẩm, cả người phảng phất hóa đá. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền xem thường, bị nàng xưng là dân đen thiếu niên, vậy mà một chiêu đem băng ti Chu Vương đánh lui. Giống. Băng ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn miễn cưỡng lật người. Nhưng bởi vì bên phải bốn chân đứt gãy, làm nó hành tẩu đều xuất hiện khó khăn, tám con mắt sợ hãi mà nhìn trước mắt thiếu niên. Băng ti Chu Vương, chỉ thường thôi. Mộ phong thần sắc đạm mạc, chân phải lần nữa đạp mạnh, động đất nước, cả người hắn như đạn pháo tiêu xạ mà ra. Băng hệ huyết mạch, ngũ hành huyết mạch toàn bộ triển khai, khiến hắn toàn thân đều tràn ngập thần bí quang hoa. T. Băng ti Chu Vương sợ hãi tê minh một tiếng. Phun ra một đoàn tơ bạc, đánh phía mộ phong. Mộ phong như một cái hồng hoang manh thú, mạnh mẽ đâm tới, hai tay của hắn một phát bắt được tơ bạc, đồng nhiên kéo một cái, cứng cỏi như đao tơ bạc liền bị hắn kéo đứt. Vâng! Mộ Phong một cái thiên cân truy, cả người rơi xuống dưới, đầu gối như đao, hung hăng nện tại Băng Ti Chu Vương lưng bên trên. Băng Ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể cao lớn nặng nề mà nện trên mặt đất bên trên, tạo thành hố sâu to lớn. T. Trong hố sâu, Băng Ti Chu Vương cảm giác được nguy cơ sinh tử, nó đột nhiên chắp lên, to lớn phần bụng nổ vỡ ra tới. Vô tận tơ bạc giống như đại dương đổ xuống mà ra, nháy mắt che mất Mộ Phong. Tử vong triền nhiễu. Đây chính là Băng Ti Chu Vương liều chết một kích, uy lực mạnh đủ để trọng thương Mệnh Luân Tam trọng võ giả. Kẻ này thực lực tuy mạnh, nhưng vẫn là chủ quan. Áo xám nam tử yên lặng nhìn lấy một màn trước mắt, có chút đáng tiếc thấp giọng nói. Mộ Phong chỗ biểu hiện ra thực lực cường đại, khiến hắn rung động. Hắn dám khẳng định, kẻ này như trưởng thành, chắc chắn thành tiểu chúa tể một phương. Đáng tiếc là, muốn ở chỗ này gãy kích trầm xa. Lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hỏa, âm dương làm hóa cơ. Lấy tâm luyện niệm làm hòa hầu, hơi thở niệm làm dưỡng lửa. Vào thời khắc này, vô tận tơ bạc bên trong, truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Một cỗ kinh khủng hàn ý, theo thanh âm lan tràn ra, khiến cho chân vách núi nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Tại vô tận tơ bạc bên trong, tuôn ra một cỗ tiếp lấy một cỗ xương mù trạng hỏa diễm, đem cứng cỏi tơ bạc đều thiêu đốt đái tận. Cái đó là Thâm Đàm Vụ Viêm áo xám nam tử trông thấy cái kia cỗ xương mù trạng hỏa diễm ngay mắt, con người thít chặt thành châm. Chương 53, đạp xương mù mà đi, một chỉ điểm giết. Soạt. Thâm Đàm Vụ Viêm đột nhiên lan tràn ra, xương mù trạng hỏa diễm cấp tốc thiêu đốt lên tơ bạc. Ngay mắt, giữa không trung bên trên, thiêu đốt lên từng sợi xương mù hỏa diễm, phảng phất mây mù chi long, uốn lượn vần quanh. Băng Ti Chu Vương rơi tại cách đó không xa, nó phồng lên phần bụng triệt để khô quắt, khí tức bề ngoài chính sợ hãi nhìn xem giữa không trung Thâm Đàm Vụ Viêm. Lạnh, lạnh quá. Sử Hoa Dung hai tay ôm thân thể run lẩy bẩy, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Áo xám nam tử, áo bào đen lão giả cùng Hạ Phi cũng đều là lạnh đến run rẩy, không ngừng hà hơi. Cái kia, kia là Mộ công tử. Bỗng nhiên Hạ Phi kinh hô một tiếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm giữa không trung. Sử Hoa Dung đám người không khỏi nhìn lại, rung động phát hiện tại mông lung sương mù trong ngọn lửa, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Rầm rầm. Khi đạo thân ảnh này triệt để xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, chung quanh Thâm Đàm Vụ Viêm đống nhiên cuồng bạo, nhao nhao vờn quanh ở đây người quanh thân, như nhất là cùng thuận nô buộc. Huyền giai linh hỏa, cường đại dường nào. Giờ phút này lại thần phục tại đạo thân ảnh này trước mặt, đây là cỡ nào rung động một màn a. Một cỗ xương mù hỏa diễm, tại giữa không trung, hóa thành từng đạo bậc thang, không ngừng hướng hạ, hướng phía Băng Ti Chu Vương kéo dài mà đi. Mộ Phong chắp tay sau lưng, đạp lên xương mù hỏa diễm bậc thang, chậm rãi đi xuống. Hắn sắc bén ánh mắt, nhìn chằm chằm Băng Ti Chu Vương, trong đôi mắt ẩn hàn mang. T. Băng Ti Chu Vương tê minh một tiếng, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nó có được cực cao linh trí, tự nhiên nhìn ra được, thu phục Thâm Đàm Vụ Viêm Mộ Phong, nó căn bản không phải là đối thủ. Băng Ti Chu Vương quả đoạn leo lên lấy vách đá, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Ta cho phép ngươi đi rồi sao? Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía chạy trốn Băng Ti Chu Vương, tay phải kiếm chỉ hư không điểm ra. Nguyệt Trảm. Đột nhiên, chung quanh quần quận Thâm Đàm Vụ Viêm hóa thành một đạo sắc bén khí vụ, giống như một đạo mũi tên, tuần hướng Băng Ti Chu Vương. Xoẹt. Vô tận Thâm Đàm Vụ Viêm tại nửa đường bên trong ngưng tụ thành một vòng công tháng, chém ngang mà tới. Băng Ti Chu Vương lần nữa đem phần bụng tơ bạc thổ lộ mà ra, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Công tháng thế như trẻ tre, tùy tiện phá hủy Băng Ti Chu Vương phun ra tơ bạc, chém xuống Băng Ti Chu Vương dư hạ bốn chân. Băng Ti Chu Vương óng ánh sáng long lanh kiên cố thể xác, tại con mặt trắng trước, như là đầu hũ yêu ớt, đều là bị cắt ngang mà qua. Nguyệt Trảm, chính là khống hỏa thuật bên trong một loại chiêu thức, có thể đem linh hỏa áp xúc tới cực điểm, hóa thành một vòng cong thắng hình, uy lực mười phần khủng bố. T. Băng Ti Chu Vương phát ra tiếng kêu thê thảm, thân thể cao lớn bị một phân thành hai, tự vách đá bên trên rơi xuống sâu vô cùng trong đầm, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Đầu này giết chết Sử ra hơn 10 tên võ giả, ép tới Sử ra hai tên Mệnh Luân cảnh cao thủ không ngóc đầu lên được linh thú, cuối cùng bị Mộ Phong tùy tiện chém giết tại trong đầm sâu. Đạp xương mù mà đi, một chỉ điểm giết. Sao mà bá khí? Hán! Thật là mệnh mạch cảnh võ giả sao? Chân vách núi phía trước, Sử Hoa Dung, áo xám nam tử đám người nuốt một ngụm nước bọt, đứng chết chân tại chỗ. Không hổ là Mộ công tử. Hạ Phi vui lòng phục tùng, đồng dương thành một mực thịnh truyền Mộ Phong tại triều sinh nghi thức bên trên chém giết qua Mệnh Luân cảnh võ giả. Hắn tuyệt không thấy tận mắt, trong lòng vẫn là có mấy phần không tin. Hiện tại, làm hắn thật trông thấy Mộ Phong chém giết Băng Ti Chu Vương phong thái về sau, hắn triệt để tin tưởng. Sử Hoa Dung tâm tình phức tạp nhất, nàng kinh ngạc nhìn cái kia đứng tại sương mù viêm bên trên, lăng không như tiên nhân dáng người, không nói gì mà bất động. Cuối cùng, đủ loại phức tạp cảm xúc tràn vào trong lòng của nàng, hóa thành một cơn lửa giận. Rõ ràng kẻ này lợi hại như vậy, vì sao chậm chạp không xuất thủ? Chỉ cần hắn xuất thủ, sử gia hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả cũng sẽ không phải chết. Những có thể kia đều là sử gia tiêu tốn rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng được tinh nhuệ, lập tức tổn thất hơn 10 tên, sử gia lại ra đại nghiệp đại, cũng muốn thương cân động cốt. Mộ Phong chậm rãi rơi xuống đất bên trên, Thâm Đàm Vụ Viêm cấp tốc co vào, hóa thành một đốm lửa, phụ tại Mộ Phong chỗ mi tâm. Nếu là nhìn kỹ, Mộ Phong mi tâm liền có một đạo cho điểm, chính là Thâm Đàm Vụ Viêm biến thành. Khi Mộ Phong sau khi hạ xuống, áo xám nam tử liền vội vàng tiến lên bái kiến. Tại hạ Dịch Nôn, đa tạ công tử cứu giúp, này ân suốt đời khó quên. Hắn lời nói đều là phát ra từ phế phủ, như Mộ Phong chưa xuất thủ, hắn, Sử Hoa Dung cùng áo bào đen lão giả đều muốn chôn vùi tại băng ti Chu Vương trong tay. Mộ Phong có thể tùy tiện thu phục Thâm Đàm Vụ Viêm, đồng thời một chỉ điểm giết băng ti Chu Vương. Hắn dám khẳng định, Mộ Phong hẳn là ẩn giấu đi tu vi cao nhân. Bực này nhân vật, hắn như thế nào đắc tội nổi đâu. Hạ Phi thì là lộn nhào tới, thần sắc kích động bái kiến Mộ Phong. Cùng lúc đó, hắn hiếu kỳ đánh giá đầm sâu bên trên trôi nổi to lớn băng ti Chu Vương, trong lòng đối với Mộ Phong là càng phát ra kính sợ. Dân đen, ngươi vì sao không sớm một chút xuất thủ? Một đạo bén nhọn mà nổi giận đùng đùng giọng nữ truyền đến. Chỉ thấy Sử Hoa Dung khí thế hung hăng đi tới, tức giận nhìn xem Mộ Phong, chỉ vào hắn nói, ngươi mạnh như vậy, không nên sớm một chút xuất thủ giải quyết hết băng ti Chu Vương sao? Dạng này ta người cũng liền sẽ không như vậy không công chịu chết. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt Sử Hoa Dung, trong lòng không hề bận tâm. Sử Hoa Dung làm Sử gia đại tiểu thư, quen sống trong nhung lụa rồi, mọi chuyện lấy chính nàng làm trung tâm. Đối mặt băng ti Chu Vương, nàng nhát như chuột, dọa đến Hoa Dung thất sắc. Mà đối mặt chém giết băng ti Chu Vương Mộ Phong, nàng lại khôi phục vênh mặt hất hàm sai khiến điêu ngoa bộ dáng. Bởi vì nàng biết, băng ti Chu Vương là xuất sinh, không cách nào nói rõ lý lẽ, giết nàng không có cố kỵ. Mà Mộ Phong là nhân loại, tất nhiên là sẽ cố kỵ sau lưng nàng xử ra, mạnh hơn chẳng lẽ cũng dám giết nàng. Hạ Phi tức giận cầm bước lên nắm đấm. Nữ nhân này thực tại là quá vô sỉ đi, nếu không phải là Mộ Phong xuất thủ, nàng cũng sớm đã chết trong tay băng ti Chu Vương. Hiện tại, nàng vậy mà còn không biết xấu hổ chất vấn Mộ Phong, thật sự là không biết liêm sỉ, lấy oán trả ơn. Nhưng Hạ Phi không dám ra nói chỉ trích, hắn vẫn là kiêng kỵ tại Sử Hoa Dung phía sau xử ra. Xử ra quá cường đại. Vẹn vẹn Sử gia liền có thể tùy tiện đem Đồng Dương Thành săn bằng. Cương đại như vậy thế lực, ai dám đắc tội? Sử Hoa Dung thấy Mộ Phong cũng không phản bác, trong lòng càng đắc ý. Hiện tại, ta lòng từ bi, cho ngươi cái lấy công chuộc tội cơ hội. Đem Thâm Đàm Vụ Viêm cùng băng ti Chu Vương thi thể giao cho chúng ta, sau đó lập tức xéo đi. Sử Hoa Dung chỉ chân vách núi bên ngoài cửa ra vào, không chút lưu tình đối với Mộ Phong nói. Nói hết à? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung sững sờ. Đặc biệt là trông thấy Mộ Phong một mặt bình thản, lửa giận trong lòng càng sâu. Ngươi có phải hay không không biết ta là ai? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Nhạc Dương Thành Sử gia đại tiểu thư Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung lạnh giọng nói. Đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai vang vọng chân vách núi. Sử Hoa Dung che lấy mặt đỏ bừng gò má, khó có thể tin mà nhìn xem nâng tay lên Mộ Phong. Sau đó thì sao? Mộ Phong bình thản nói. Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Dân đen! Ngươi là điên rồi sao? Sử Hoa Dung điên cuồng mà nói. Đùng. Mộ Phong trở tay lại một cái tát, đem Sử Hoa Dung đánh ngã xuống đất. Một tát này quá độc ác, Sử Hoa Dung gương mặt đều sưng lên đến, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi nói thêm câu nữa dân đen nhìn xem. Mộ Phong nhìn xuống Sử Hoa Dung, đôi mắt bên trong sát ý phảng phất thực chất, mỗi chữ mỗi câu mở miệng hỏi nói. Sử Hoa Dung thân thể mềm mại run lên, nàng rốt cục bắt đầu sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt. Căn bản cũng không sợ hãi sau lưng nàng xử ra. Kể từ hôm nay, tòa này chân vách núi hết thảy đều thuộc sở hữu của ta. Các ngươi có thể phục. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, sắc bén ánh mắt quét mắt chung quanh, chậm rãi mở miệng. Phục. Áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả liền vội túi người trả lời. Ngươi đây. Mộ Phong ánh mắt cuối cùng rơi trên người Sử Hoa Dung, nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung thân thể mềm mại run rẩy, túi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ta phủ. Chương 54. 400 linh thạch. Tiếp xuống, chúng ta nên nói chuyện bồi thường cùng báo đáp sự tình. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung ngẩng đầu, mờ mịt nhìn xem Mộ Phong, phản hỏi, bồi thường. Báo đáp. Ngươi nhục ta là dân đen, lại không biết cảm ơn, hãm hại tại ta, chẳng lẽ không nên bồi thường. Ta cứu ngươi một mạng, chẳng lẽ không nên báo đáp. Mộ Phong bình tĩnh nhìn chăm chú Sử Hoa Dung. Sử Hoa Dung trong lòng tức giận, vốn định phát tác, nhưng nghĩ tới Mộ Phong mới trong mắt sắc ý, lập tức liền trầm mặc. Mộ Phong quá mạnh, trước mắt nàng căn bản không làm gì được cái trước. Dịch Nôn vội vàng mở miệng nói, công tử nói cực phải. Chính là không biết công tử muốn như thế nào bồi thường cùng báo đáp đâu. Tại Mộ Phong đưa ra bồi thường về sau, Dịch Nôn trong lòng nhẹ thở ra một hơi. Cái này tỏ rõ thiếu niên ở trước mắt còn cũng không muốn giết bọn hắn. Dù sao lấy thiếu niên trước mắt biểu hiện ra thực lực, muốn giết bọn hắn diệt khẩu, thực tại dễ như trở bàn tay. Bồi thường 100 khối linh thạch cấp thấp, báo đáp 100 khối linh thạch. Tổng cộng là 200 khối linh thạch cấp thấp. Mộ Phong duỗi ra hai ngón tay, nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung, áo xám nam tử cùng áo bào đen lão giả đều là hít vào một hơi. 200 khối linh thạch cấp thấp, cho dù là đối bọn hắn Sử ra đến nói, vậy cũng là tuyệt đối giá trên trời a. Người điên rồi đi. Sử Hoa Dung hét dầm lên, vọt đứng dậy, trừng mắt Mộ Phong. Hiện tại ta lại hỏi ngươi một câu, ngươi là muốn linh thạch, vẫn là phải mạng? Mộ Phong ánh mắt hơi khép, lạnh lùng nhìn xem Sử Hoa Dung, thấy cái sau lưng phát lạnh. Ta đáp ứng ngươi. Sử Hoa Dung thấp xuống tôn quý đầu lâu, thở dài nói, hiện tại, chúng ta trên người cũng không linh thạch, cần về Sử gia gom góp mới được. Sử gia làm Thương Nam một vùng cấp cao nhất thế lực, gom góp 200 khối linh thạch vẫn là có thể làm được. Có thể. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung đôi mắt đẹp lấp lóe, đồng nhiên mở miệng nói, Hoa Dung còn không biết công tử tôn tên, công tử có thể cáo chi. Mộ Phong. Nghe vậy, Sử Hoa Dung cung kính nói, Mộ công tử, có thể hay không mượn Thâm Đàm Vụ Viêm dùng một lát? Gia phụ thân chúng hòa độc, nguy tại sớm tối, chỉ có Thâm Đàm Vụ Viêm mới có thể giải độc. Mộ Phong đạm mạc nói, phụ thân ngươi chết sống, cùng ta có liên can gì? Sử Hoa Dung hàm răng cắn chặt môi anh đào, nói, Mộ công tử, ta nguyện ý tái xuất 100 linh thạch, mượn Thâm Đàm Vụ Viêm dùng một lát. Tại phát hiện Mộ Phong cấp bách cần linh thạch thời điểm, nàng liền minh bạch dùng linh thạch làm thù lao, có thể hữu dụng. 100 linh thạch liền muốn để ta cho mượn Thâm Đàm Vụ Viêm. Mộ Phong cười nhạo nói. Sử Hoa Dung sắc mặt biến hóa, cắn răng nói, vậy liền 200 linh thạch. Có thể. Viết biên nhận căn cứ đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung cười khổ, lấy ra giấy tuyên, lập xuống giấy trắng mực đen chứng từ. Dịch Nôn cùng áo bào đen lão giả nhìn xem Sử Hoa Dung đem chứng từ đưa ra đi, muốn nói lại thôi. Cứ như vậy, bọn hắn liền thiếu Mộ Phong 400 khối linh thạch cấp thấp. Sử gia tuy nói ra đại nghiệp đại, nhưng muốn lập tức xuất ra 400 khối linh thạch cấp thấp, vậy cũng muốn thường cân độ cốt. Mộ Phong mắt nhìn chứng tử, chính là thu vào. Tay phải hắn điểm nhẹ mi tâm, chỉ thấy chỗ mi tâm cho điểm, hóa thành một sợi sương mù, lơ lửng tại trước mặt chậm rãi thiêu đốt lên. Mộ Phong bấm tay điểm nhẹ, Thâm Đàm Vụ Viêm bên trong nhảy ra một sợi sương mù hỏa tinh. Hắn một chỉ gảy nhẹ, sương mù hỏa tinh rơi tại Sử Hoa Dung trước mặt. Cái này sợi hỏa tinh trải qua ta luyện hóa, có thể nuốt bất luận cái gì hỏa độc. Người đem mang về, thả tại phụ thân ngươi mi tâm, 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Hoa Dung khẽ giật mình, nàng vội vàng nói, không phải nói mượn Thâm Đàm Vụ Viêm sao? Vì sao chỉ cấp một đốm lửa? Mộ Phong bình thản nói, các ngươi Sử gia nhưng có Huyền giai linh dược sư. Sử Hoa Dung lắc đầu nói, không có. Đã không có, các ngươi đem Thâm Đàm Vụ Viêm đều cầm lại đi, sẽ chỉ hại phụ thân của ngươi. Mộ Phong nói. Nhưng là Sử Hoa Dung còn muốn nói điều gì? Mộ Phong đánh đoạn nói, ta nói qua, cái này sợi hỏa tinh có thể cứu phụ thân ngươi, vậy liền nhất định có thể. Ngươi dám chất vấn ta. Thấy Mộ Phong không kiên nhẫn, Sử Hoa Dung không dám phản bác, nhưng trong lòng sinh ra oán hận. Sau đó, Sử Hoa Dung cùng Dịch Nôn, áo bào đen lão giả đem trùng quanh thi thể sau khi thu thập xong, chính là cáo từ rời đi. Mộ công tử, ngươi cứ như vậy tin tưởng Sử Hoa Dung cùng Sử ra sao? Hạ Phi có chút lo lắng nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, vật của ta muốn, không ai dám không cho. Không cho, vậy liền để mạng lại trả nợ. Hạ Phi toàn thân run lên, trong lòng thì là bắt đầu vì Sử ra mặc nghiệm. Hắn giờ phút này, đã đem Mộ Phong phụng như thần minh. Sau đó, Mộ Phong lệnh Hạ Phi ngắt lấy chân vách núi linh dược, còn hắn thì xử lý Băng Ti Chu Vương thi thể. Băng Ti Chu Vương, chính là mệnh luân cấp linh thú, có thể nói là một thân đều là bảo vật. Hắn lột xuống Băng Ti Chu Vương óng ánh sáng long lanh biểu sắc, hắn chuẩn bị dùng biểu sắc luyện chế phòng ngự linh binh. Hắn lại lấy xuống Băng Ti Chu Vương phần bụng bên trong, tinh hoa nhất tơ nhện. Cái này sợi tinh hoa tơ nhện, kim quang chói mắt, so Băng Ti Chu Vương cùng hắn lúc chiến đấu phun ra tơ bạc, càng là sắc bén cùng cứng cỏi. Kim sắc tơ nhện có thể luyện chế thành làm công kích linh binh. Mộ Phong tệ mở Băng Ti Chu Vương não môn, lấy ra giấu tại nội bộ thú hạch. Băng Ti Chu Vương thú hạch lớn chừng bàn tay, hình bầu dục hình, tầng ngoài bao trùm lấy mạch lạc tế văn. Không hổ là mệnh luân cấp linh thú thú hạch, thật đúng là năng lượng bằng bạc. Mộ Phong cầm óng ánh thú hạch, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang. Hắn tính ra con thú này hạch năng lượng, đủ để bù đắp được bên trên gần 100 viên linh thạch cấp thấp. Dựa vào cái này miếng thú hạch, ta đủ để trong thời gian ngắn, hình thành mệnh luân, ngưng tụ linh nguyên, bước vào mệnh luân cảnh. Mộ Phong đôi mắt thần chói, hắn trước là để phân phó Hạ Phi tại chân vách núi chúng quanh hộ pháp, sau đó chính là bắt đầu tu luyện. Làm hắn tu luyện nháy mắt, hắn sâu trong linh hồn vô tự kim thư, lần nữa mở ra, lén lén lút lút cùng Mộ Phong cướp đoạt thú năng lượng hạt nhân lượng. Mộ Phong sớm thành thói quen vô tự kim thư trộm cắp hành vi, chỉ làm như không nhìn thấy, mà là chuyên tâm vận chuyển vĩnh hằng thánh kinh. Tại Mộ Phong lúc tu luyện, Sử Hoa Dung ba người rời đi chân vách núi, đi ra Tuyệt Thiên Nhai Lâm. "Tiểu thư, chúng ta sử ra tồn kho bên trong, tổng cộng cũng liền 500 khối linh thạch, đây là đời đời kiếp kiếp tích lũy được." Ngươi lập tức đáp ứng cho ra 400 khối linh thạch, Dịch Nôn mặt mũi tràn đầy sầu lo, nhẹ giọng than thở nói. Sử Hoa Dung đôi mắt hiện lên một vòng oán độc, nói: "Dịch thúc, ai nói ta muốn cho hắn 400 khối linh thạch?" Dịch Nôn cùng áo bào đen lão giả sững sờ, đồng thời nhìn về phía Sử Hoa Dung. "Chúng ta sử ra chính là Thương Lan khu vực phía nam, thế lực cường đại nhất, như cái kia Mộ Phong dám đến sử ra đòi hỏi linh thạch, vậy ta liền để hắn có đến mà không có về." Sử Hoa Dung cười lạnh một tiếng, chính là ghìm lại dây cương, nên ngang rời đi. Dịch Nôn lông mày cau lại, hắn luôn cảm giác cái kia Mộ Phong thật không đơn giản, mà lại người ta dù sao cũng là cứu được bọn hắn, còn hỗ trợ giải quyết sử gia gia chủ hòa độc. Bọn hắn sử gia nếu là lật lọng, tướng ăn khó tránh khỏi có chút quá khó nhìn. "Dịch huynh, cái này hoàn toàn là cái kia Mộ Phong gieo gió gặt bão. Ai bảo hắn công phu sư tử ngoạm, tham lam luôn luôn phải trả giá thật lớn." Áo bào đen lão giả liếc mắt Dịch Nôn, đồng dạng khống chế lấy lớn ngựa, theo sát Sử Hoa Dung. "Sự tình thật sẽ đơn giản như vậy sao?" Dịch Nôn đôi mắt vẫn như cũ lóe ra sầu lo, nhẹ nhàng thán hơi thở. Chương 55, thức tỉnh. Lối hệ huyết mạch. Chân vách núi chỗ sâu. Hàn Đàm bên cạnh. Mộ Phong ngồi xếp bằng, lồng ngực chập trùng, khí tức kéo dài. Đông nhiên, hắn đông nhiên mở mắt ra, trong lỗ mũi phun ra một cỗ xương trắng, như hai đầu bạch xà, tiêu xạ ra mấy trượng xa. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay phải nâng thú hạch, triệt để mất đi quang trạch, hóa thành mảnh vụn, tan theo gió. Hắn tại chân vách núi khổ tu ba ngày, triệt để đem thú hạch năng lượng luyện hóa. Vạn sự sẵn sàng, cũng nên ngưng tụ mệnh luân. Mộ Phong đôi mắt sắc bén như đao, toàn thân bắn ra một cỗ sắc bén khí tức. Từng đầu vàng óng ánh mệnh mạch, từ hắn bên ngoài thân hiện hiện, khiến cho hắn tắm rửa tại kim quang bên trong. 12 đầu mệnh mạch tản ra vàng rực mang, như rồng về biển cả, hội tụ tại Mộ Phong dưới bụng vùng đan điền. Mộ Phong lấy 12 đầu mệnh mạch năng lượng, chuẩn bị trong đan điền ngưng tụ ra mệnh luân. Cái này đối với Mộ Phong cũng không có bất kỳ cái gì độ khó, dù sao hắn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tại đạt tới kiếp trước thành tựu trước đó, tu luyện không có bất luận cái gì bình cảnh. Nửa nén hương về sau, Mộ Phong trên người khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đan điền của hắn chỗ, một đạo hồng sắc tròn vòng xoay chậm chậm, như nắng gắt lóa mắt mà chói mắt. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, tự cự thạch bên trên vọt hạ, cường đại lực lượng trong lúc vô tình tràn ra. Oeng! Chỉ gặp hắn rơi chân cự thạch, nứt thành phấn vụn, phía sau Hàn Đảm càng là nổ lên 10 trượng của nước. Cách đó không xa, Hạ Phi nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới, Mộ Phong đột phá về sau, động tĩnh lại như thế lớn. Lơ đãng tràn ra khí tức, khiến hắn trong lòng run sợ, như gặp thiên địch. Thật mạnh khí tức. Hạ Phi tự lẩm bẩm, đối với Mộ Phong càng phát ra kính sợ. Tu vi đột phá về sau, Mộ Phong trong cơ thể vô tự kim thư lại thức tỉnh ra mới huyết mạch, lôi hệ huyết mạch. Lốt buốt. Mộ Phong lòng bàn tay phải hướng bên trên, cuồn cuộn u lam lôi quang ngưng tụ tại lòng bàn tay. Lôi hệ huyết mạch so băng hệ huyết mạch càng cường đại, có được cường đại hơn công phạt uy lực. Mộ Phong tay phải cách không điểm hướng phụ cận đầm sâu, một tia chớp hoành không lướt đi, tại đầm sâu bên trong nổ lên cao hơn 10 trượng sóng. Tại cao sóng bên trong, rất nhiều cá bơi bay ra mặt nước, bị lôi đình đánh trúng, nháy mắt trở nên cháy đen. Lôi hệ huyết mạch quả nhiên cường đại. Mộ Phong nhẹ nhàng gật đầu, đối với lôi hệ huyết mạch uy lực có chút hài lòng. Sau đó, Mộ Phong lục soát trong đầu ký ức, lựa chọn 3 bản mệnh luân cấp siêu hạng võ pháp. Cái này 3 bản võ pháp theo thứ tự là Âm Dương Kiếm Pháp, Long Cầm Nã Thủ cùng Vô Lượng Kim Cương. Mộ Phong đem 3 loại võ pháp tu luyện đại thành về sau, chính là tế gia Thâm Đàm Vũ Viêm, chuẩn bị vì Huyết Phong Hầu khai phong. "Huyết Phong Hầu, để ta xem một chút diện mục thật của ngươi đi." Mộ Phong tay háo vung lên, trong tay háo lướt đi một đạo tơ máu, lơ lửng giữa không trung bên trên. Hắn phải chỉ điểm tại mi tâm, con ngón đúng ra, một đạo khí vụ tiêu xạ mà ra, vờn quanh ở Huyết Phong Hầu, phun trào ra quỷ dị xương mù hỏa diễm. Hàn Đàm xương mù viêm, không hổ là huyền giai linh hỏa. Cứng như bản thạch Huyết Phong Hầu, tại xương mù hỏa diễm mang theo khỏa hạ, dần dần bắt đầu nóng chảy. Mộ Phong phải chỉ điểm ra, tản ra ngũ thải quang hoa, như một thanh thiết chủ y, hoành không đánh huyết phong hầu. Khanh khanh khanh. Sắt thép va chạm thanh âm, tại chân vách núi nguyên nguyên không ngừng vang lên, không cốc tiếng vọng. Trải qua một ngày một đêm, thiên truy bách luyện, huyết phong hầu rốt cục thuận lợi khai phong. Giống. Một đạo kinh thiên động địa tiếng giống vang vọng mà lên, huyết phong hầu phóng lên tận trời, bộc phát ra dọa người huyết quang. Trong huyết quang, một con khổng lồ huyết báo đạp không mà đi, tiếng giống chấn thiên.